Chương 5. Bi Hoan Ly Hợp Hợp chương 5, Bi Hoan Ly Hợp Hợp đợi Diệp gia 5 người sau khi đi. Hoàng gia võ đài hết thể như trước. Hơn 10 cái khảo thí đài thỉnh thoảng chớp động lên các loại ánh sáng. Có người buồn sầu, có người vui vẻ. Mới đo linh thạch bạo tạc sự tình phảng phất chưa từng phát sinh. Hết thể như thường, mọi người lần nữa về tới tâm tình của mình bên trong. Chỉ có 6 tông đại biểu buồn bực không thôi. Đo linh thạch chính là hàng hiếm có, vậy cũng là tông môn chí bảo tồn tại, ngày thường tùy tiện đều không nỡ lấy ra. Hôm nay vô duyên vô cớ phát nổ hai khối, đổi ai ai không đau lòng. Mấu chốt ngươi còn không thể để người ta bồi, bởi vì đắc tội không nổi. Trên thế giới này, có tiền không nhất định có thể vì muốn bị, nhưng là có quyền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Năm người ra hoàng gia học viện, hướng phía cánh bắc mà đi. Đại hắc thanh âm bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Chầm một chút, kinh hồng, đừng ném tới. Thanh phong quét miệng, mới cảm giác đau đớn vẫn như cũ còn tại. Mỗi chạy một bước, xà động cơ bắp liền sẽ sinh ra một đạo cảm giác đau. Hắn mập phì khuôn mặt bặm mẹo, không quên hô, chờ một chút ta. Bọn hắn không kịp chờ đợi, cước bộ của bọn hắn tăng tốc. Hết thệ chỉ vì đại hắc trở về. 5 năm sinh tử gắn bó, 2 năm phân biệt. Bọn hắn quen thuộc đại hắc tồn tại, lại quen thuộc đại hắc không tại. Hết thệ chỉ là bởi vì quen thuộc. Đột nhiên chỗ gấp cua, chạy nhanh nhất phong hỏa dẫn đầu ngừng lại. Tiếp lấy chính là kinh hồng, quan kỳ, tại đến Diệp đỉnh mộ, cuối cùng là thanh phong. 5 người xếp thành một hàng, vẫn tại thở hổn hển. Diệp đỉnh mộ cuối tầm mắt, một đầu trâu đen chính chậm ung dung hướng bọn họ đi tới. Nó chim lấy cao cao đầu trâu, một đôi sừng trâu trùng điên, trong mắt vẫn như cũng là như vậy kiệt ngạo bất tuần. Bọn hắn thấy được đại hắc, lại là không núp đích, thần sắc trong mắt tử vừa mới bắt đầu trên đường chờ mong cùng mừng rỡ, tại cho tới bây giờ bối rối cùng không xác định, rõ ràng đang ở trước mắt, lại luôn lo lắng đây hết thảy là không chân thực tồn tại. Năm người khỏe miệng khẽ nhếch, hốc mắt nhắm lại. Một trận gió qua, phân phật áo bảo cùng với trên đầu nổi điên cuồng vũ động, tựa như tấu lên ly thương. Nếu là tưởng niệm có âm thanh, ta tin tưởng tất nhiên có thể vang tận mây xanh, vượt qua sơn hải. Cạch cạch cạch, móng châu âm thanh quanh quẩn tại cái này ngày mùa hè phố dài. Đại hắc đi tới đám người trước người mấy mét chỗ, dừng lại. Nó toát miệng, thâm thúy châu trong mắt, chiếu rọi chính là năm người thân ảnh. Ở trong đó xen lẫn một vẻ ôn nhu. Đối với đại hắc tới nói, Tuế Nguyệt Trường Hà, hai đời vì thú, nó sống vạn vạn năm. Chỉ là 2 năm tại ý thức của nó bên trong không có ý nghĩa. Thế nhưng là vừa vặn là 2 năm này lại là nó cảm thấy thời gian trôi qua chậm nhất 2 năm. Không phải là bởi vì bị đuổi giết, cũng không phải bởi vì bốn phía ẩn nút, mà là bởi vì trước mắt. Nó cũng không có mở miệng. Chỉ là đối năm người kêu một tiếng. Bò họ âm thanh trầm thấp, lại chưa từng có nửa phần thất lạc. Từ xưa nhân yêu không cùng đường, nếu là cùng đường đó chính là thiên ý quen thuộc tiếng kêu lọt vào tai. Là như vậy lưu hòa, gột rửa lấy tâm thần. Năm người trong mắt đồng thời chuẩn một vòng ánh sáng. Kia là vui sướng, cũng là xác định. Diệp Đinh Mộ khỏe miệng đã phủ lên một vòng chua xót, dạng này tiếng kêu, nhiều ít cái ban đêm mình từng ở trong mộng nghe được, mỗi lần đều sẽ tỉnh tới. Lại là trống trơn, đen kịt một màu, như đại hắc đen nhánh. Kinh hồng, quan kỳ dẫn đầu chạy ra ngoài. Các nàng như một trận gió, mang theo bách hoa hương, nào tới đại hắc trên thân, ôm lấy nó kia tráng kiện đùi bò. Dung tiểu xào đầu nhẹ nhàng ma sát đại hắc lông tóc, cứ việc không quá sạch sẽ, nhưng lại cũng không có ghét bỏ. Quan kỳ kinh hồng từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được cảm giác quen thuộc, khí tức quen thuộc. Đại hắc, ta tốt, nghĩ ngươi. Ngắn ngủi 6 chữ vào đại hắc mà thôi, nó kia bạn cổ không gợn sóng trâu trong mắt cũng có một tia ba động. Mà kinh hồng quay mắt, ngậm lấy một giọt nước mắt, dưới ánh mặt trời, tản ra 7 sắc ánh sáng. Đây chính là nước mắt vui sướng đi. Đại hắc kêu to một tiếng, dùng to lớn đầu trâu cọ sát 2 cái tiểu gia hỏa. Cùng quan kỳ kinh hồng khác biệt, Diệp Đinh Mộ, Phong Hỏa, Thanh Phong 3 người lại là 2 tay quanh trước ngực trước, một bộ ngạo nghễ thần sắc, nhìn xem đại hắc. Diệp Đinh Mộ mở miệng trêu chọc nói, ngươi cái này cũng không được a, chạy 2 năm, xì xì. Phong Hỏa đồng dạng nói, chính là, ta còn tưởng rằng ngươi cắt nữa nha. Thanh Phong che lấy cái mông đi tới đại hắc phụ cận, hắn một đôi mắt trừng lão đại, mở miệng nói một câu, bại gia đồ chơi, ta mua cho ngươi châu dây thừng làm sao mất đi, ngươi biết kia đắt cỡ nào sao? Đại hắc nhu lườm hắn một cái, không để ý đến, gặp lại luôn luôn vui sướng, lẽ ra có tố không hết tương tư mới đúng. Thế nhưng là gặp nhau thời điểm, lại nửa câu cũng nói không ra. Tưởng niệm từng ở trong lòng diễn luyện tiên thiên luận. Thế nhưng là thật đến đăng chẳng lúc, lại quên tử. Có lẽ lời nói đều tại trong mắt đi. Chỉ cần hết thể mạnh khỏe, chính là lẫn nhau sở cầu. Diệp Đình Mộ nói, đi thôi, về nhà. Ca ca, ta muốn cưới đại hắc. Quan Kỳ cũng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ngón tay ngọc chỉ đại hắc, biểu thị mình cũng muốn cưới. Đại hắc đều to một tiếng. Bò họ. Phong Hỏa lắc đầu cười yếu ớt. Được, nhị ca ôm các ngươi đi lên. Hai người bị Phong Hỏa nâng lên châu lưng. Thanh Phong thì nắm lấy đại hắc dưới nách một sợi lông mờm. Ta nói cho ngươi, đại hắc, ngươi biết trở về chứng minh ngươi không ngu ngốc, lúc này cử chỉ sáng suốt biết đi. Hiện tại ta Diệp gia tại cái này tranh giành, kia phải là cái này. Hắn nói chuyện ở giữa đối đại hắc so dựng lên một cái ngón tay cái. Tiếp tục nói, như thế nói với ngươi đi, hiện tại tranh giành, cây này bên trên đến rơi xuống phiến lá cây, nó đều phải họ Diệp, ngươi về sau hảo hảo đi theo Tam ca hỗn, Tam ca tiền tiêu vặt cho hết ngươi lấy lòng ăn, ta còn ăn cái gì cỏ à, về sau ăn hoa lan, chiếu quý ăn, ăn củ cải ta chỉ ăn 1/3, đừng hỏi ta vì cái gì. Hỏi chính là ngang tàng. Nhà ta hiện tại điều kiện chính là như thế điều kiện, có thể thích ứng liền thích ứng, không thể thích ứng, ngươi nghĩ biện pháp thích ứng, biết không? Lời nói này cũng là trêu đến mấy người dở khóc dở cười. Đại Hắc càng là một mặt đông nhiên. Hiện tại cũng như thế nhẹ nhàng sao? Kinh Hồng không chút khách khí về đối nói, Tam ca, ngươi còn có tiền tiêu và sao? Không phải đều bị đại ca chụp xuống sao? Thanh Phong xem thường. Lời nói này, ta nếu là dựa vào đại ca kia tiền tiêu vặt còn sống, vậy ta vẫn ta sao? Không phải Tam ca tuổi, chỉ cần Tam ca một câu, ta những cái kia tiểu đệ cấp cho ta đưa tiền. Diệp Đình Mộ trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp vào tay nắm chặt hắn lốt hai. Ngươi nha chính là không phải thu người phí bảo hộ. Ai nha, đau đau đau. Thu phí bảo hộ cái kia chỉ có Kinh Hồng có thể làm đến ra, ta không thể. Kinh Hồng nói, a. Diệp Thanh Phong, ngươi phỉ bán ta. Phong Hòa ôm tay, hai hàm răng trắng bắt mắt. Quan Kỳ hít mắt, một đôi mắt như ngựa nha. Hi hi nhốn nháo như ban đầu ở Nghiệp Thành. Diệp Đình Mộ tại trước lưng trường kiếm. Diệp Phong Hòa cư bên cạnh vượt khoát đao. Diệp Thanh Phong nắm đại hắc yêu. Đại hắc còn lấy Quan Kỳ cùng Kinh Hồng. Hai cái tiểu gia hỏa tại châu trên lưng vui đùa ẩm ý hết thảy tựa như chưa bao giờ cải biến. Đường rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Đúng vậy, hết thảy cũng không có thay đổi. Diệp Đình Mộ đột nhiên trở lại, hỏi, có phải hay không quên thứ gì? Cảm giác thiếu đi người. Kinh Hồng nghiêng đầu. Không y ta. Thật sao? Kỳ quái. Chương 6. Đạo tổ vẫn lạc chi mê chương 06. Đạo tổ vẫn lạc chi mê. Giữa hè ban đêm gió không lạnh. Nặc lớn hoàng gia học viện biển người tan hết. Thịnh thế kết thúc. Trống rông trên đại đạo. Chu Hắc Tam ngủ gật, tỉnh lại nhìn xem đỉnh đầu tinh hà, mê mang. Tại sao vẫn chưa ra a? Mà lúc này Diệp gia mấy người đã sớm trong nhà xếp đặt tiến hội. Uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đại Hắc hôm nay cũng lần đầu tiên uống rượu, như thế để Diệp Đình Mộ có chút ngoài ý muốn, không phải đã nói kiêng rượu sao? Hắn lung lay chén ngọn, mực lông mày vặn ở cùng nhau. Kinh Hồng gặp hắn như vậy, nhịn không được hỏi, "Đại ca, ngươi nhíu mày làm gì?" "Ta luôn cảm giác quên cái gì, chính là nhớ không nổi." "Còn có thể quên cái gì nha, tới, ta mời ngươi một chén." Nói Kinh Hồng uống một hơi cạn sạch, vẫn không quên xách chặt lưỡi. Diệp Đình Mộ gặp tiểu gia hỏa này như vậy, cũng là bất đắc dĩ trợn trừng mắt. "Được rồi, nàng vui lòng uống thì uống đi, dù sao dạng này thời gian, quả thật làm cho người cao hứng." Đại Hắc trở về, để trong lòng của hắn càng thêm có lực lượng. Dù sao lúc trước ngay cả làm thịt bốn thánh một màn kia, Diệp Đình Mộ là thấy rõ ràng, thực lực không cần phải nói, tuyệt đối cao thủ. Nghiên ép hết thảy, cho dù là ngày đó Hải Hầu Thương Hải Tiếu tới cũng không tốt dùng. Liên quan tới biển cả nhất tộc, Diệp Đình Mộ cũng dò xét, có thánh 40 người, trong đó 30 người đều là biển cả nhất tộc, có thể thấy được thực lực mạnh. So với Cửu Châu càng sâu, không giống Cửu Châu, Cửu Châu hoàng thất bản mệnh, cao thủ đa số hương giã. Bất quá may mà Cửu Châu lịch đại hoàng đế đối thánh nhân cũng coi như lễ ngộ có thừa, vì vậy mới có thể tại cùng biển cả nhất tộc trong tranh đấu đứng ở thế bất bại. Đương nhiên nói không chừng người ta còn có cái gì át chủ bài, chỉ là mình không biết thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là đêm dài. Đám người say rượu sớm đã thiếp đi, chỉ có Diệp Đình Mộ chưa uống nhiều. Hắn tẩy đem nước lạnh mặt để cho mình thanh tỉnh một chút, đi tới trong sân, nhìn xem trong sân Đại Hắc gục ở chỗ này, khóe miệng của hắn không khỏi giơ lên, cảm giác quen thuộc ca hắn đã rất lâu không có như thế an tâm qua. Chỉ cần Đại Hắc ghé vào chỗ nào, hắn cũng cảm giác hết thảy cũng không có thay đổi. Hắn hướng Đại Hắc đi tới, sau đó tại bên cạnh ngồi xuống, một người một trâu bốn mắt nhìn nhau. Diệp Đình Mộ dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại, có chút ngoài ý muốn a. Đại Hắc răng môi nhúc nhích. Thiệt thòi ta tới sớm, không phải phiền phức liền lớn. Hắn biết Đại Hắc chỉ, khẳng định là liên quan tới Thanh Phong hôm nay đo lình một chuyện. Lúc ấy Đại Hắc xuất hiện truyền âm bên trong ngữ khí rất gấp gáp, cho nên Đại Hắc tất nhiên biết chút ít cái gì. Thế là hắn liền hỏi, hôm nay Thanh Phong làm phế đi hai khối đo linh thạch, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại Hắc tiếp tục nhúc nhích kia thật tỏ quay hàm. Trầm tư một lát, sau đó trâu trong mắt phất qua một vòng nhàn nhạt sầu. Kia là ta cho hắn gieo cấm chế. Cấm chế? Diệp Đình Mộ không hiểu. Đây là vật gì? Đại Hắc Nưu nhẹ nhàng trả lời, nói với ngươi không rõ, chính là cùng loại lúc trước Đông Phương lao đầu cho Đông Phương Khánh Trúc gieo thần thức không sai biệt lắm, cái này cũng dùng cho phong bế Thanh Phong linh căn cùng thể chất. Ngạch. Đây chẳng phải là Thanh Phong liền không thể tu luyện? Hắn biết, Đại Hắc làm như vậy hẳn là có hắn nguyên nhân. Nhưng là kể từ đó Thanh Phong chẳng phải là cùng lúc đầu Khánh Trúc, cũng chỉ có thể đường cái này tiểu phế vật. Đại Hắc Nưu cũng không phủ nhận, trực tiếp điểm một chút đầu. Diệp Đình Mộ lông mi nhíu nhíu, trầm tư một lát sau, ngửa đầu hỏi, vì sao? Có thể nói một chút không? Liên quan tới Thanh Phong chuyện lớn Hắc Thủy Trung là không muốn lộ ra, nhưng là Diệp Đình Mộ lại là rất muốn biết. Đại Hắc nhìn xem hắn, vẫn không có ngôn ngữ, giống như căn bản liền không có trả lời ý tứ. Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo một vòng chua xót, hậm hực hít mũi một cái. Ngươi cũng không thể giấu giếm ta cả một đời đi, ta thế nhưng là ca ca của hắn. Đại Hắc Như vẫn là không nói lời nào, vẫn như cũ lặng lặng nhìn hắn. Như trước đó, chỉ cần là Diệp Đình Mộ hỏi tìm Thanh Phong chuyện của kiếp trước, Đại Hắc cuối cùng sẽ lựa chọn trầm mặc. Diệp Đình Mộ gặp này bất đắc dĩ khoát tay áo. Đắc, không nói dẹp đi. Ngươi biết đạo tổ tại sao lại vẫn là sao? Đại Hắc thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Đình Mộ mê mang lắc đầu. Không biết. Đại Hắc khoẹt miệng liệt ra một vòng đường cong. Ngươi đoán xem nhìn. Đoán. Có ý tứ. Diệp Đình Mộ tới hào hứng, hắn sờ lên cằm. Nói, ngươi từng nói qua, đạo tổ đã từng chính là nửa bước tiên tôn chi cảnh, cái kia có thể chơi chết hắn hẳn là tiên tôn cảnh cường giả. Thế nhưng là ngươi đã nói, ngươi chưa thấy qua tiên tôn cảnh cường giả, cho nên đạo tổ hẳn là bị người âm, đúng không? Đại Hắc gật đầu. Ừ vâng, tiếp tục. Nếu là bị người khác chơi đều rồi, vậy người này đoán chừng còn không phải một cái, thật tốt mấy cái đi, cảnh giới cũng đều là thiên đế, thế lực rất lớn, mà lại bọn hắn phái người truy sát ngươi, chính là không muốn để cho ngươi xoay chuyển trời đất bên trên, ngươi cho Thanh Phong hạ cấm chế, hẳn là cũng cùng việc này có quan hệ. Diệp Đình Mộ nói một hơi, đem chính mình suy đoán chỉnh hợp, toàn nói cho Đại Hắc. Đại Hắc bất miệng. Có thể a, tiểu Diệp tử, ngươi cái này có chút đầu óc a. Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái, như hống hống mà nói, ha ha. Ngươi cũng không nhìn ca làm gì, người đọc sách, nói đùa. Đại Hắc đột nhiên lâm vào trầm mặc, mà ngửa ra sau đầu nhìn về phía Thương Cung. Thôi được, hôm nay ta liền cùng ngươi nói một chút ba ngày phía trên một số việc. Diệp Đình Mộ nghe vậy theo bản năng hướng Đại Hắc nhích lại gần. Từ khi hai năm trước, tại Triều Thiên Khuyết nơi đó gặp được một màn kia màn bức tranh, ba ngày phía trên một mực khốn nhiễu chính mình. Trong lòng của hắn càng là có một loại không hiểu hướng tới, mà lại thường xuyên có thể mơ tới mình đi ba ngày phía trên. Cố gắng đây chính là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng đi. Đại Hắc lời nói vang lên lần nữa, mang theo vài tia trang nghiêm. Cái gọi là ba ngày, chính là người, ma, yêu chiếm cứ ba khối đại lục. Từ xưa đến nay, tam tộc thế chân bạc không xâm phạm lẫn nhau. Nhân tộc có thập đại tiên môn, ma tộc có 36 ma quật, yêu tộc có 72 yêu núi. Tam tộc đều có tiên đế cường giả vô số. Thế nhưng là tại những này tiên đế cường giả bên trong, lại có ba người có thể nói độc lĩnh phong tao, đứng ở tam tộc đỉnh phong, cũng là toàn bộ ba ngày mạnh nhất tồn tại. Nói nơi đây, Đại Hắc ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Ngữ khí cũng vào lúc này tăng thêm mấy phần. Bọn hắn theo thứ tự là, nhân tộc đạo tổ, một người lực gấp 10 thiên môn, còn có ma tộc ma tôn, còn có yêu tộc yêu tổ đại đế. Ba người đều là thuần một sắc ngon nhân, có thể nói, tung hành ba ngày phía trên, cử thế vô địch. Thế nhưng là tại 2 vạn năm trước, ba ngày bên ngoài giới biển truyền đến một tin tức, Thương Khung Điện tái hiện thế gian, ba người bọn họ làm tam tộc lãnh tụ, liền kết bạn mà đi, vào giới biển, muốn tìm tòi hư thực, tại khi trở về, đã thân chịu trọng thương. Nói nơi đây, Đại Hắc đôi mắt bên trong nổi lên một vòng lệ khí. Cũng liền tại lúc này, thập đại tiên môn tiên đế chẳng biết tại sao đột nhiên nổi lên, đem ba người đánh rơi tại giới biển. Vốn là trọng thương ba người, đối mặt mấy chục tiên đế vây công, miễn cưỡng ứng phó, bất quá về sau giới hải chi chốt nhưng lại tới một người, nàng đã sức một mình chiến ba người, một trận chiến qua đi, tam đại cường giả như vậy vẫn lạc. Chương 7. Vạn thú núi tiên phần chương 07, vạn thú núi tiên phần. Diệp Đình Mộ nghe được nơi đây lông mi chực nhảy. Khá lắm đạo tổ thì cũng thôi đi, nơi này còn ra hiện một cái ma tôn. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới Phong Hỏa. Triều Thiên Khuyết trong miệng, Triều thị nhất tộc chính là ma tộc, Phong Hỏa càng là hư hư thực thực ma tôn chuyển thế thân thể. Mà lại cái này Triều thị nhất tộc kiến quốc lịch sử cũng vừa được không đến 2 vạn năm. Thế gian có như vậy trùng hợp. Đại Hắc tiếp tục nói, lúc ấy yêu tổ, ma tôn vẫn lạc, 3 ngày dẫn phát đại chiến, thập đại tiên môn suýt nữa hủy diệt, cuối cùng vẫn là giới hải chi bên ngoài một người phá quan mà đến, mới trợ thập đại tiên môn đánh lui ma, yêu, hai tộc, nhắc tới cũng là buồn cười, đạo tổ vì nhân tộc chiến cả đời, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, ha ha. Nghe được nơi đây, Diệp Đình Mộ đã hiểu. Thanh Phong tiếp trước là chết tại người một nhà trong tay. Thập đại tiên môn sao? Hắn ngửa đầu nhìn xem trên trời cao. Cho nên, ngươi cho Thanh Phong hạ cấm chế, là sợ thập đại tiên môn phát giác được hắn tồn tại sao? Đại Hắc gật đầu. Không sai, đạo tổ linh căn, siêu thoát tam giai bên ngoài, chính là chín thuộc toàn hệ linh căn, trình độ hiếm hoi tại tiên linh dễ phía trên, có thể nói vạn cổ không một, dạng này linh căn nếu là thức tỉnh, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa dị động, kia du đang muốn bực thần hành giả tất nhiên sẽ phát giác được hắn tồn tại, xuất thủ đánh giết Thanh Phong, bởi vì bọn hắn sợ, nếu là đạo tổ một lần nữa đăng lâm 3 ngày, không cần vào năm, toàn bộ thập đại tiên môn, đem không một người là đối thủ của hắn. Đại Hắc lời nói này, không thể nghi ngờ là dính đến Diệp Đình Mộ tri thức điểm mù. Tiên linh dễ, trong sử sách ghi chép, cấp bậc cao nhất không phải thiên linh căn sao? Còn có 9 thuộc toàn hệ linh căn. Linh căn chứa 3 loại trở lên thuộc tính không phải liền là tạp linh căn. Làm sao còn có 9 thuộc toàn hệ nói chuyện? Hắn sở lên cảm. Hỏi, 9 thuộc vì sao là mạnh nhất, cái gọi là tiên linh dễ lại là gì? Đại Hắc nói, thiên địa có 9 thuộc, ngũ hành tứ tượng, có được thứ nhất người, chính là đơn trúc linh căn, thứ hai người, thượng phẩm, nó 3 cái, tạp linh căn. Có thuộc tính càng nhiều, linh căn càng lộn xộn, tu luyện càng khó, thế nhưng là nếu là 9 thuộc đều có, đó chính là một loại khác tình huống, thiên địa chi lực có thể tùy ý điều động, đây cũng là 9 thuộc toàn hệ linh căn. Trường Hà giới lịch sử há lại chỉ có từng đó ước năm, duy này toàn thuộc linh căn người, độc hữu đạo tổ một người. Về phần cái gọi là tiên linh dễ, thì siêu thoát ngũ hành tứ tượng bên ngoài. Diệp Đình Mộ thần sắc chấn động. Siêu thoát ngũ hành tứ tượng bên ngoài, vật gì? Đại Hắc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hắc Ám cùng Quang Minh có được 2 thứ nhất người, chính là tiên linh dễ. Diệp Đình Mộ dây hiểu. Hắc Ám cùng Quang Minh vốn là thế gian thần bí nhất đồ vật, có thể lấy 2 làm linh căn, người như vậy, tất nhiên bất phàm. Diệp Đình Mộ tiếp tục hỏi, Đại Hắc, trong miệng ngươi nói tới Thương Khung Điện có phải hay không có tiên tôn tồn tại? Không phải, vì sao tam tộc cường giả đỉnh cao đều có thể bị trọng thương? Đại Hắc lắc đầu, hắn cũng không biết Thương Khung Điện là có hay không có tiên tôn tồn tại. Hắn nhàn nhạt nói ra, trong truyền thuyết, tại giới biển bên kia có một mảnh đại lục tên là Vĩnh Hằng, mà tại Vĩnh Hằng đại lục cùng Trường Hà giới chỗ giao giới chính là giới biển. Tương truyền, giới trong biển có 2 đại thần bí tổ chức, một cái chính là Thương Khung Điện, một cái khác chính là Trường Hà Điện. 2 cái đại điện tồn tại là vì thủ hộ Trường Hà giới, nhưng là không có ai biết bọn họ có phải hay không thật tồn tại. Kia phiến giới biển quá lớn, vô biên vô hạn, trời mới biết đâu, bất quá kia giới người đi biển tất nhiên không đơn giản, không phải đạo tổ cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, bình phục trong lòng rung động. đối với hắn mà nói, một cái Đông Hải liền đủ lớn. Vốn cho là 3 ngày phía trên chính là thế giới điểm cuối cùng. Không thầm nghĩ, đại hắc trong miệng, 3 ngày một bên khác, giới phần cuối của biển, còn có một mảnh đại lục. Cái này không thể nghi ngờ để hắn càng thêm rung động. Nếu là theo đại hắc nói, thanh phong cũng tốt, phong hỏa cũng được. Bọn hắn đều là bởi vì thương khung điện mà vẫn lạc. Kia thập đại tiên môn cũng là địch nhân. Mặc dù hắn không biết thập đại tiên môn ai là ai, nhưng khi bằng đại hắc câu kia, thập đại tiên môn có tiên đế mấy chục, hắn liền biết, thực lực này tất nhiên là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Có lẽ hắn tương lai cần đối mặt địch nhân sẽ là chưa từng có cường đại. Hắn ôn nhu hỏi, liền không có cái gì khác biện pháp có thể che đậy thanh phong linh căn sao? Để hắn cũng có thể tu luyện. Hắn biết, nếu là theo đại hắc nói, muốn đem thanh phong một mực giấu đi, như vậy hắn trung thân không cách nào tu luyện. 100 năm sau chết rồi, liền chết, chuyển thế chi thân, đại hắc lại muốn lên chỗ nào tìm đâu? Coi như tìm được chờ đợi đây hết thảy vẫn như cũ chính là kế tiếp 100 năm. Mà mình coi như phá thiên mà đi, phải chăng lại có thể tại trong vòng 100 năm càn quét 3 ngày đâu? Hắn không biết. Đại hắc quay đầu, một đôi châu mắt nhìn xem hắn, phá lệ chăm chú. Phun ra một chữ. Có. Diệp Đình Mộ vui mừng. Ra sao biện pháp, nói một chút. Vạn thú núi, tiên phần. Vạn thú núi, Diệp Đình Mộ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Từng tại Bắc Minh, Khánh Trúc liền nói qua cái này vạn thú núi, gia gia của hắn chính là đi nơi đây tìm kiếm có thể trị liệu nàng biện pháp đi. Chuyến đi này chính là 10 năm, đến nay vẫn như vũ không tin tức. Đại hắc không chút nào không thèm để ý Diệp Đình Mộ phản ứng, mà là tiếp tục tự mình nói ra, vạn thú núi 100 năm phương mở, siêu phàm phía dưới đều có thể nhập, ta tính toán thời gian một chút, cách lần trước mở ra đã đi qua 98 năm, còn có 2 năm, núi này nhưng mở. Diệp Đình Mộ lập tức vui mừng nhướng mày, 2 năm, mình vừa vặn siêu phàm phía dưới. Nói cho ta, làm thế nào, việc này ta có thể làm. Đại hắc cười cười. Nói với ngươi cái này, chính là cho ngươi đi làm, bất quá ở trong đó hung hiểm, ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi có thể sẽ bỏ mệnh. Diệp Đình Mộ không thèm để ý chút nào nói ra, siêu phàm phía dưới, lão tử đã sớm vô địch, có thể có cái gì nguy hiểm. Hắn đúng là cho là như vậy, đừng nói siêu phàm phía dưới, chính là nhập thánh cảnh phía dưới, hắn cũng không sợ chút nào. Đại hắc lại lắc lắc to lớn đầu trâu. Cái này không giống, ngươi muốn đi chính là tiên phần, ở trong đó ra đời nhập thánh cảnh du hồn tồn tại, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Đình Mộ nghe vậy lại là dị thường trịnh trọng. Thanh Phong là đệ đệ ta, đừng nói là nhập thánh cảnh, dù là tương lai, muốn đối mặt thập đại tiên môn, ta cũng sẽ không sợ, nói cho ta nên làm như thế nào. Đại Hắc Nưu nhìn xem hắn, châu trong mắt đồng dạng trở nên trang nghiêm. Hắn biết, hết thảy đều là chú định. Diệp Đình Mộ xuất hiện, đạo tổ chuyển thế. Sớm đã nhưng có một bàn tay vô hình tại an bài thôi động đây hết thảy. Trước mắt Diệp Đình Mộ chính là chuyển cơ, có thể để đạo tổ phá vỡ chư thiên tiên môn vòng đây, tái nhập 3 ngày. Chỉ có hắn Diệp Đình Mộ có thể làm được. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Đạo tổ chuyển thế trước đó, cái kia đạo linh thân diễn hóa ngàn tỷ lần, mới thôi diễn ra một chút hy vọng sống. Đó chính là ở đời này xuất hiện, gặp được trước mắt Diệp Đình Mộ. Kỳ thật không chỉ đạo tổ, phong hỏa kiếp trước ma tôn đồng dạng cũng là. Bên ngoài là Diệp Đình Mộ thu dưỡng 2 người, kỳ thật chuẩn xác mà nói, là 2 người lựa chọn Diệp Đình Mộ. Chỉ là Diệp Đình Mộ không biết thôi. Mà Diệp Đình Mộ muốn làm, chính là tại từ nơi sâu xa, để 2 người an toàn trở lại thiên giới. Chương 8. Muốn thượng tam thiên, trước lấy tiên cốt, đào tiên phần. Chương 08. Muốn thượng tam thiên, trước lấy tiên cốt, đào tiên phần. Đại hắc không có lại vòng quanh, mà là thẳng thắn nói ra, đào tiên phần, lấy tiên cốt, nhiếp tiên hồn. Sau đó thì sao? Nếu là đối người thường mà nói, đào tiên phần đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ không chút nào bất vi sở động, chỉ là hỏi đối phương, đón lấy nên làm như thế nào. Đại hắc tại nói, ngươi chỉ cần đem tiên cốt tiên hồn mang ra, ta liền có thể dựa vào vật này che giấu ta cùng thanh phong khí tức, sau đó lâm 3 ngày phía trên, chỉ cần trả lời 3 ngày phía trên, thanh phong tiếp trước tản mát tinh phách liền có thể quay về thân thể, đến lúc đó đang thức tỉnh linh căn, liền không người có thể tra. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, trong mắt ngưng trọng càng sâu. Hắn cũng không phải bởi vì muốn đi làm đến sự tỉnh mà như vậy, mà là người muốn dẫn thanh phong đi. Đại hắc gật đầu. Đúng vậy, chỉ có dạng này, hắn mới có thể còn sống, mới có thể trở lại đỉnh phong. Diệp Đình Mộ không có lại nói tiếp, cũng không có lại đi nhìn đại hắc, mà là cúi đầu. Không biết từ chỗ nào nhặt được một nửa nhánh cây, mân mê mặt đất. Qua nửa ngày, hắn mới nói ra, được, 2 năm sau, ta nhập vạn thú núi, đào tiên phần, lấy tiên cốt. Nói xong, hắn đứng dậy, chậm rãi hướng trong phòng mà đi. Đi ngủ sớm một chút đi, không còn sớm. Nhìn hắn bóng lưng, đại hắc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Diệp Đình Mộ đang suy nghĩ gì. Lấy ra tiên cốt này, chính là thanh phong rời đi thời điểm. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng biết. Hắn trở lại trong phòng, ngồi tại bên giường. Ánh mắt có chút tan rã, khóe miệng chua xót càng sâu. Xem ra chính mình muốn tự tay đem hắn đưa tiễn. Thế nhưng là hắn biết, mình không có lựa chọn. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, đại hắc tất nhiên sẽ không để cho mình mạo hiểm, càng sẽ không cáo chi mình kia 3 ngày phía trên sự tình, cùng thanh phong tiếp trước quá khứ. Hắn từng chứng kiến tiên, cái kia có thể để lần này giới thời gian giam cầm tồn tại. Đây không phải là hắn có khả năng đi chống cự. 3 ngày phía trên, thanh phong địch nhân là thập đại tiên môn. Coi như mình cái nào một ngày thăng tiên, nhưng cũng không cách nào mang theo thanh phong. Bởi vì trước lúc này, thanh phong cũng không thể tu luyện. Coi như mình có thể mang theo, kia thập đại tiên môn mấy chục tiên đế, sợ là cũng không phải hắn có khả năng đối kháng. Để các đệ đệ muội muội quấn vào trận này hoàng tộc phong ba. Mấy chuyến thiết hiểm, là bởi vì không được chọn. Thế nhưng là bây giờ có tuyển, vậy liền không thể tại lô mang rồi. Hắn biết, đại hắc kế hoạch có thể để Thanh Phong sống sót, lại mạnh lên. Vậy mình liền không có đạo lý đi ngăn cản cùng cự tuyệt. Dù là tại không nỡ. Hắn lay lay đầu, ở trong lòng tự an ủi mình. Không phải còn có 2 năm đó sao? 2 năm sau đang nói đi. Bất quá lại cũng chỉ là tự an ủi mình thôi. Hắn vẫn như cũ trắng đêm chưa ngủ. Mà tại Diệp Đình Mộ sau khi đi, một đạo tuyết trắng thân ảnh từ kia trong đêm tối đi ra, đi tới đại hắc trước người, nó một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy vết hồng ánh sáng. Nghĩ kỹ, thật muốn cược. Đại hắc nhíu toét miệng. Cược? Kia là chuyện không có nắm chắc, ta cái này không gọi cược, gọi nắm chắc thắng lợi trong tay, hiểu? Ha ha, ngươi cảm thấy bằng vào một nhân loại, thật có thể lấy ra kia tiên cốt sao? Đây chính là yêu tiên đế mộ phần, dù là ngươi ta ham sâu trong đó, sợ là cũng ra không được, liền dựa vào hắn, ngươi đừng quên chỗ nào thế, nhưng là có yêu tộc đại năng phân hồn thủ hộ lấy. Đại hắc bất vi sở động, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi ta xác thực không được, nhưng là hắn có thể, ta hiểu rõ hắn, chỉ cần là cái này bốn cái tể tể sự tình, không có cái gì có thể để cho hắn mê thất bản tâm, mà lại, có một số việc ngươi không biết, ngươi không hiểu. Tuyết trắng thân ảnh không có ở hỏi thăm, cũng không có ở xoắn xuýt, chỉ là nhàn nhạt nói ra, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng lên, Chu Hắc Tam hùng hùng hổ hổ lái xe ngựa về tới trong phủ. Hắn tại Hoàng gia học viện ở một đêm, suốt cả đêm. Về sau nhịn không được chạy vào đi xem xét, mẹ nó ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Mình cái này thỏa thỏa bị mấy người quên đi. Đã nói xong để cho chúng ta, không nên chạy loạn đâu. Nha, chính ta không có chạy, các ngươi lại chạy trước. Cái này cũng không thể trách Diệp Đình Mộ mấy người, thật sự là gặp được đại hắc thật cao hứng, cho nên mới sẽ bắt hắn cho quên. Hắn mới vào cửa, đang chuẩn bị tìm Diệp Đình Mộ muốn cái thuyết pháp. Thật là thấy được trong sân, nằm đại hắc nhưu. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, con mắt trừng lão đại. Sau đó lại thần sắc như thường, thầm thì trong miệng. Cái này ngủ không ngon, đều mẹ nó xuất hiện ảo giác, ai. Bất quá đi vài bước lại phát hiện không thích hợp. Hắn lại quay đầu nhìn về phía đại hắc. Đại hắc cũng đồng dạng nhìn xem hắn. Đại hắc trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng nghĩ đến, cái này tiểu Diệp từ lúc nào lại thu như thế một tiểu đệ, dáng dấp rất tráng á. Chu Hắc Tam con ngươi chậm rãi phóng đại. Sau đó dùng sức vuốt vuốt, tiếp lấy lại cho mình một cái vào miệng tử. Ba. Thanh thúy êm hai. Một màn này thấy đại hắc sửng sốt một chút, khoe miệng không khỏi kéo ra. Ai ra, gia hỏa này còn tự mình hại mình à, thật hung ác, chính mình cũng đánh, chắc không được luyện được như thế khỏe mạnh. Một giây sau, lại nhìn thấy kia kim cương ba so hướng mình đánh tới. Lập tức dọa nó nhảy một cái. Sư phó a, thật là ngươi a. Ô ô ô. Ta đi, ngươi là Chu Hắc Tam. Đúng vậy a sư phó, ngươi không nhận ra ta sao? Ta nghĩ ngươi nghĩ thật đáng a. Đại Hắc Nưu trong mắt chấn kinh chi sắc chậm rãi bình tĩnh. Trong sân tràn ngập tiểu hắc quỷ cốc sói chu. Tiểu hắc gặp đại hắc, hai mắt lưng tròng. Kinh hồng muốn là có rời dương khí. Bị lần này động tĩnh đánh thức, hùng hùng hổ hổ liền chạy ra. Vừa sáng sớm, gào cái gì gào a, còn có để hay không cho đi ngủ á. Nhưng là Chu Hắc Tam lại bất vì sở động, tiếp tục ôm đại hắc, nước mắt tung hành. Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa, Thanh Phong, Quan Kỳ cũng tuần tự tỉnh lại. Nhìn trước mắt một màn, thỉnh thoảng ngáp một cái. Diệp Đình Mộ linh quang chợt hiện, đột nhiên nói ra, ta nhớ tới hôm qua rời cái gì rồi. Phong Hỏa nhẹ gật đầu. Ừm ân, đem tiểu hắc đem quên đi. Còn lại ba người đi theo gật đầu. Thanh Phong đúng bay, cái này có trọng yếu không? Bốn người lắc đầu. Ta đi học đi. Ta luyện kiếm đi. Cái kia, ta đi đọc sách. Chu Hắc Tam vẫn tại khóc. Quan Kỳ thì cùng Nguyệt Minh Phong dẫn đầu ra cửa. Ngay sau đó Phong Hỏa đao thanh phá không. Diệp Đình Mộ đọc diễn cảm thanh âm quen quần. Kinh Hồng Thanh Phong cũng theo vạn kim rời đi. Cả viện bên trong, đao thanh, tiếng khóc, đọc diễn cảm âm thanh nối thành một mảnh. Diệp Đình Mộ không khỏi ở trong lòng cảm khái. Thật sự là một cái yên tĩnh tưởng hòa buổi sáng a. Không biết qua bao lâu, Chu Hắc Tam tiếng khóc ngừng lại. Đám người cũng dùng qua đồ ăn sáng. Diệp Đình Mộ đang chuẩn bị đi Nam thành phủ nha đi một vòng. Vừa muốn đi ra ngoài, một đạo bóng người quen thuộc liền chạy tiến đến. Người tới mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan, một mặt bối rối, dù là sáng sớm lại là đầu đầy mồ hôi, mà lại tốc độ cực nhanh. Nhường một chút, tránh ra, hãng không được xe. Diệp Đình Mộ lông mi nhảy một cái, bản năng hướng một bên mẹ mở. Sau đó người kia trực tiếp thẳng đụng phải một bên trên núi đá giả phát ra một trận oanh minh. Oanh. Diệp Đình Mộ theo bản năng nhắm mắt lại. Liên động tinh này, ngấm lại đều đau. Ai u. Đau chết mất. Nhìn xem ngã ngồi trên mặt đất Lý Cú, Diệp Đình Mộ hỏi, ngọn gió nào thổi ngươi tới, ngươi không sợ bị người nhìn thấy, đem ngươi trở thành nội ứng rồi. Lý Cú kho hoàng khởi thần, chịu đựng kịch liệt đau nhức, toét miệng. Xảy ra chuyện lớn. Chương 9. Thập giới sông sân cửa, vì cứu Hồng Phất. Chương 09. Thập giới sông sân cửa, vì cứu Hồng Phất. Diệp Đình Mộ lông mi trầm xuống. Lý Cú sẽ không tùy tiện như thế nên ngang tìm mình. Con hàng này cùng hắn kia sư phó, Cú FV. Hắn như vậy tìm mình, khẳng định là có chuyện gì gấp. Hắn liền vội vàng hỏi, thế nào? Lý Cú thở không ra hơi. 10. Giới. Trở về. Không linh tự. 6 tông một trong, lễ Phật trọng địa. Nơi đây có thể cung cấp cửu châu trì dân, quan to hiển quý nhóm thắp hương lễ Phật. Nhưng cũng là một cái tông môn. Từng có 6 đại Phật đà. Bất quá Thủy Vân Khe một trận chiến, chết một cái, bây giờ còn có 5 người. Lúc này không linh tự trước sân môn. Thập giới hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay chắp tay trước ngực, hiển tâm quỳ lạy. Mà bên người của hắn, La Lệ nữ Hải Hân Nhi liền như vậy đứng ở nơi đó mặt không biểu tình. Mà tại trước người của bọn hắn, một nữ tử nằm tại chiếu phía trên. Khuôn mặt biến thành màu đen, đôi môi phát tím. Khí tức yếu ớt, nhìn xem đã ngày giờ không nhiều. Nhìn kỹ có thể phát hiện, người này chính là Hưng Phất. Không Linh tự trước sân môn, mấy chục võ tăng cầm trong tay côn đồng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thập giới, ngươi lại đi thôi, Phương trưởng nói, nàng này chính là trong lòng ngươi nghiệt chướng, có nàng tại, ngươi liền thành không được phận, Không Linh tự sẽ không cứu nàng. Thập giới trong mắt lộ ra một vòng lo lắng. Hắn biết, trước mắt Hưng Phất thời gian không nhiều lắm. Tiểu tăng vì thế nhân chém yêu vô số, lại là vô tâm đại sư thủ đồ, chẳng lẽ ngay cả một bát nước sạch đều cầu không tới sao? Thập giới sư đệ, chúng ta cũng là phụng Phương trưởng chi mệnh làm việc, ngươi không cần thiết khó xử chúng ta. Tiểu hòa thượng đột nhiên trừng mắt hai mắt, ở trong đó xen lẫn một tia dị sắc. Ngã Phật từ bi, vốn là hẳn là tế thế cứu nhân, bây giờ người ngay tại Phật điện, Phật là muốn giả nhìn lung tung không đến sao? Hắn lời nói này vừa ra, mấy chục võ tăng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chu vi xem người cũng càng ngày càng nhiều, cũng đang nhỏ giọng bàn luận lấy việc này. Đây là tình huống như thế nào, nữ tử kia là ai? Ta nghe nói cái này tiểu hòa thượng là vô tâm đại sư thủ đồ, kia nữ tựa như là chồng yêu độc, chỉ có Không Linh tự nước sạch có thể giải. Nhìn dạng như vậy, sợ là liền phải chết, cái này Không Linh tự vì sao không cứu? Nữ tử này thế nhưng là vì chém yêu mới nặng độc a. Không biết, nghe nói hòa thượng này đêm qua liền quỷ gối này. Lúc này Hưng Phất, khí tức càng phát ra yếu ớt. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, dùng cực kỳ hư nhược lời nói nói ra, "Tiểu hòa thượng sư phó, mang ta trở về đi." Nàng không muốn thập giới bởi vì nàng mà đi cầu người, nàng cũng không muốn ở lại đây. Thập giới ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn xem Hưng Phất, nghiêm túc nói, "Ngươi là bởi vì tiểu tăng mới bị thương, tiểu tăng thiếu ngươi một mạng, tiểu tăng sẽ không nhìn xem ngươi chết." Hưng Phất khẽ miệng có chút giơ lên, phát tím môi nhẹ nhàng nhúc nhích. "Lẽ ra là ta thiếu ngươi một mạng mới đúng, nếu không phải ngươi, hiện tại ta sợ là còn không biết mình muốn cái gì, lần này coi như ta trả lại ngươi." Khụ 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 khụ. Nói xong nàng liền bắt đầu ho kịch liệt, một ngụm máu tươi đen ngòm từ trong miệng phun ra ngoài. Thập giới gặp đây, cau mày càng sâu. Hắn biết, lúc này độc lấy vào tim phổi, Hưng Phất nhịn không được một khắc. Nhìn xem lần nữa hôn mê bất tỉnh Hưng Phất, thập giới cắn răng, ngẩng đầu nhìn trước mắt lồng lộng Phật môn. Chậm rãi đứng dậy. "Chư vị sư minh, hôm nay người này tiểu tăng nhất định phải cứu, các ngươi ngăn tiểu tăng cũng muốn cứu, Phật tổ tới, tiểu tăng cũng muốn cứu. Cho nên thỉnh cầu chư vị tránh ra." Lời của hắn không tại giống trước đó như vậy, tràn đầy khẩn cầu chi ý, lúc này ngược lại là càng giống là đang thông chi đối phương. Đầu linh kia võ tăng trong tay gậy gỗ đột nhiên rơi vào mặt đất, phát ra phanh một tiếng. Hắn nhìn xem thập giới, một đôi tròng mắt trở nên trầm thấp. "Thập giới, chẳng lẽ lại ngươi hôm nay còn muốn mạnh mẽ xông tới hay sao?" Đối mặt chất vấn, thập giới mặt không đổi sắc. "Nếu là không cho, xông lại như thế nào?" Lớn mật, kia lại nhìn xem ngươi hôm nay có không có bản sự này khinh nhờn Phật tổ. "Ha ha, Phật tổ." Phật tổ thấy chết không cứu cũng xứng xưng Phật. Hắn ôm lấy trên mặt đất ngất đi Hưng Phất, sau đó từng bước một hướng phía trước mắt Phật môn mà đi. "Tránh ra, chớ có ngăn cản tiểu tăng. Tốt ngươi cái thập giới, quả nhiên là động sát giới, đã như vậy, hôm nay chúng ta ở đây thay vô tâm đại sư hảo hảo giáo dục một chút ngươi, để ngươi biết nên như thế nào kính sợ Phật tổ." Nói xong hắn vung tay lên, bảy trận theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy chục võ tăng di chuyển nhanh chóng, một tòa đại trận tình lình hình thành. Đây là La Hán trận, trận lên nhưng vững như thành đồng, không người có thể phá. Tiểu hòa thượng trầm thấp lông mày, cửu thế Phật châu chống rông xuất hiện tại trước người hắn, tản ra kim quang nhàn nhạt. "Đã như vậy, vậy liền đắc tội." Hắn đem Hồng Phất lại lần nữa buông xuống, hai sau chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn cả người bắn ra đi, bên cạnh thân chàng hạt như bóng với hình, nắm đấm của hắn hóa thành tia thiếp vàng to lớn nắm đấm, lôi cuốn lấy sát phong chi khí, hướng La Hán trận mà đi. Chỉ là đại nhật như lai quyền, cũng dám quên nói phá trận, buồn cười. Có thể hay không phá thử một lần liền biết. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn cũng đã trúng đích cái này La Hán trận hạch tâm người. Phanh lại là một tiếng, doa đến mọi người ở đây ngảy một cái. "Ngươi dám kinh nhờ Phật, hôm nay ngươi liền nên bị phạt." Buồn cười Phật, gọi thế nhân thương hại thương sinh, trong lòng còn có thiện niệm, bây giờ người đang ở trước mắt, ngay tại Phật ngay dưới mắt, Phật ngươi lại làm như không thấy, dạng này Phật, tiểu tăng không tin cũng chẳng sao. Đang khi nói chuyện thập giới trong tay đột nhiên dùng sức, thiết vàng nắm đấm hai lần lực bộc phát lượng, lại lên một trận oanh minh. Bốn phía người nhao nhao lui về phía sau. La Hán trận bên trên, một đạo kim sắc Phật quang chủ thiên, ngưng tụ ra một đạo ngập trời hư ảnh, tràn ngập toàn bộ sân môn. Hư ảnh ra, một cỗ năng lượng tùy theo đẩy ra, thập giới thân ở trong đó bị ép lui về phía sau mấy bước. "Khinh nhờn Phật tổ, hôm nay dù là vô tâm đại sư cũng không bảo vệ được ngươi." Đang khi nói chuyện, bốn tên võ tăng cầm trong tay trường côn giết ra, côn múa trời cao, mang theo một vòng khí lưu phá không mà đến, chỉ bức thập giới mi tâm. "Lúc này Hân Nhi động, ta đến giúp ngươi." Đang khi nói chuyện liền chuẩn bị gọi thú, lại bị thập giới ngăn lại. Thay tiểu tăng nhìn xem Hưng Phất, trận này giao cho tiểu tăng. Trước ngực của hắn, cửu thế Phật châu đột nhiên biến lớn, nhanh chóng xoay tròn. Thập giới trong mắt một vòng tinh quang chợt lóe lên, sau đó vung tay lên, "Đi." Phật châu đột nhiên đẩy ra, hóa thành chín đạo Phật quang, sát na kích xạ. Cùng trong khi tiến lên bốn tên võ tăng chạm vào nhau, phát ra từng tiếng oanh minh. Nhưng hết thệ cũng không kết thúc, chỉ gặp thập giới lắc một cái tăng bảo, một cái lớn chừng bàn tay ống nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một tay nhã hoa, trong miệng nhẹ tụng Phật hiệu, một vệt kim quang tùy theo chui vào trong đó. Hắn trong đôi mắt tại lên một vệt kim quang, sát na kích xạ, "Cho ta thu." Tiếng nói lên, trong tay pháp bảo trong nháy mắt không có vào trời cao. Sau đó đồng dạng huyễn hóa ra một tôn Phật tượng hư ảnh, kia hư ảnh Phật trưởng rơi xuống. Phình một tiếng, kia La Hán hư ảnh lại bị ngạnh sinh sinh đập cái hiếm nát. Làm sao có thể, ngươi thế mà có thể động dụng như thế cho bảo. Theo La Hán hư ảnh vỡ vụn, mấy chục bày trận võ tăng cũng đồng thời bị đập bay trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chương 10. Vô luận đúng sai không phải là, cầu thánh thủy một chiếc. Chương 10. Vô luận đúng sai không phải là, cầu thánh thủy một chiếc. Thập giới tăng bào lắc một cái, hai kiện pháp bảo trở lại trong tay. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, cũng bị mình trọng thương đáng người. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu. Cho dù là đến một bước này, trong lòng của hắn vẫn như cũ chưa từng quên, mình là một cái tăng nhân. Mặc dù hắn một mực đối ngoại tuyên bố, mình không tin Phật, tin là trời xanh. Thế nhưng là hắn nhưng cũng tôn trọng Phật, chí ít cho đến bây giờ một mực là dạng này. Chư vị sư minh, đã tội. Nói hắn đem hồng phất lưng đến trên lưng, hướng phía Phật môn mà đi. Lúc đó một vệt kim quang lại từ thiên khung rơi xuống, ngăn tại hắn trước người. Tùy theo một đạo cổ lão thanh âm cũng vang lên. A Di Đà Phật. Thật giới, ngươi hôm nay đối đồng môn xuất thủ, có biết tội. Đám người hãi nhiên, sững sờ nhìn trước mắt cái kia đạo kim sắc Phật quang. Đây là Phật Đà chi quang, người xuất thủ chính là thánh nhân tu vi tăng nhân. Thế thì địa võ tăng nhóm tắm rửa này quang chi về sau, mặt mũi vặn vẹo khôi phục lại bình tĩnh, mới bị thương cũng đang từ từ khôi phục. Bọn hắn đứng dậy chắp tay trước ngực, hướng phía bên trong sơn môn phương hướng thật sâu cúi đầu. Biểu đạt mình kính ý, mặc dù ở trong đó thật giới, lại cảm giác một trận uy áp tràn ngập bốn phía, để hắn suýt nữa không thở nổi. Vầng trán của hắn nhăn chặt hơn chút nữa. Thanh tú khuôn mặt, tại lúc này đã treo đầy mồ hôi. Hắn cắn răng trả lời, "Tiểu tăng vì cứu người, có tội gì? Minh ngoan bất linh, không biết hối cải, quỳ xuống cho ta." Nay âm thanh tái khởi, đã bao hàm vô tận tức giận. Kinh khủng uy áp lần nữa quét sạch, tựa như vạn cân trọng lực tràn vào thập giới thể nội. Hắn cũng trong cùng một lúc, ầm vang quỳ xuống. Đầu gối tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, phát ra một trận tiếng vang. Mặt đất càng là sụp đổ vài tấc. Thập giới không cam lòng, phát ra gầm lên giận dữ. "A, ngươi lại ở chỗ này quỳ, chỉ tới nghĩ rõ ràng mới thôi." Đám người hai mặt nhìn nhau, gặp một màn này, nhao nhao tâm thần phấn chấn. Phật Đà xuất thủ, cái này nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Thập giới hai con ngươi trở nên đỏ bừng. Hắn ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi, không cam lòng hò hét. "Đệ tử không sai, sao lại cần nghĩ, không sai chính là không sai. Minh ngoan bất linh, ngã Phật nước sạch độ hóa người hữu duyên, trên lưng ngươi nữ tử là người phương nào trong lòng ngươi rõ ràng, giết chóc quá nặng, lại là phong lưu nữ tử, dù là Phật sống tại thế, cũng không có khả năng độ nàng. Ta nhìn ngươi là bị người này che đậy tâm trí, đã đánh mất Phật tâm." Tiểu hòa thượng hừ lạnh, lời nói từ trong hàm răng gạt ra. "Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì sao đến phương trưởng cái này nhưng lại phân đủ loại khác biệt, ha ha." Há không buồn cười. Thanh âm kia hồi lâu không đang vang lên lên, tựa như rơi vào trầm tư. Chỉ gặp nửa ngày về sau, kim quang chậm rãi tiêu tán. Thập giới cũng như chút được gánh nặng. Âm thanh kia cũng theo đó vang lên lần nữa. "Thập giới, ngươi vốn không nên là ta người trong Phật môn, hôm nay ta liền thay sư phó ngươi làm chủ, đưa ngươi khu chủ, về sau không linh tự tại không ngươi một khối bồ đoàn. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi, quên rồi, Phật chỉ độ thiện duyên, không độ nghiệp duyên. Nước sạch chỉ cứu đại thiện người, quả quyết không có khả năng cứu đại ác nhân, ngươi đi đi, chớ có trở lại nữa." Tiếng nói triệt để rơi xuống, câu kia Phật chỉ độ thiện duyên, không độ nghiệp duyên nhưng thủy chung quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Thập giới cười khổ, khoe miệng chua xót càng sâu. Có lẽ hắn sớm đã nhưng đoán được sẽ là kết quả như vậy, thế nhưng là hắn lại không cam tâm. Bất quá lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến. "Đúng vậy a, hồng phất đời này sắc nghiệt quá nặng đi, nhiều ít vô tội từng chết thẳng tay, há lại thật buông xuống đồ đao liền thật có thể biến thiện đâu." Hồng phất chậm rãi mở hai mắt ra, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói ra, "Tiểu sư phó, thả ta xuống đi." Thập giới không có cự tuyệt, mà là như nàng mong muốn đưa nàng một lần nữa bỏ trên đất. Lúc này Diệp Đình Mộ cùng Lý Cú hai người cũng vượt qua biển người đi tới. Bốn phía người nhận ra Diệp Đình Mộ, nhao nhao nhường ra một con đường. "Không người bài kiến, gặp qua thư kiếm hầu, gặp qua thư kiếm hầu." Diệp Đình Mộ cũng không để ý tới, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem kia thập giới. Lúc này thập giới đã không có hướng lúc thoải mái, mặt mũi của hắn phía trên tràn đầy lạnh lùng lạnh nhạt, trên trán mang theo từng tia bi quan chán đời thần sắc. Thiếu Dung không thấy, có chỉ là bi thương lan tràn. Hắn chậm rãi bước đi đến bên người của hắn, vô vô bờ vai của hắn, gặp lại lần nữa, hết thảy trở nên xa lạ một chút. Tiểu Hòa Thượng dương mắt, nhìn thẳng hắn, kia trong mắt tinh hồng đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong mắt, không khỏi để tâm thần chấn động. Lời mới rồi, hắn đều nghe được. Phương Trượng cũng đồng dạng đã rơi vào trong thai của hắn. Chuyện đã xảy ra hắn cũng rõ ràng trong lòng. Nếu là lấy người đứng xem góc độ đi xem chuyện này, không linh tự cũng không sai. Kia Phương Trượng lời nói cũng không phải không có đạo lý. Phật độ chúng sinh, lại duy chỉ có không độ đại ác nhân. Đạo lý như vậy há lại sẽ có lôi đâu. Hồng Phất năm đó, từng giết người vô số, phụ nữ trẻ em nhi đồng chết bởi tay, không tại bản số. Người như thế, dù là nàng chỉ là phụ mệnh làm việc, liền có thể vô tội không qua sao. Phạm vào việc ác luôn luôn cần phải đi gánh chịu, vô luận là ai đều như thế. Nếu là bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật. Như thế Phật chẳng lẽ lại so với ghét ác như cựu Phật mạnh hơn sao? Hiển nhiên đáp án là xác định. Có nên hay không cứu, có đáng giá hay không được cứu. Tại đại đa số người giá trị quan bên trong, đáp án đều là giống nhau, không nên. Nếu là thiện giả vô thiện báo, ác giả vô ác báo. Vậy cái này thế nhân vì sao lại muốn giúp đỡ sự tình, sao không đều làm kia ác giả không phải tốt? Đạo lý như vậy, Diệp Đình Mộ tin tưởng, thập giới không có khả năng không hiểu. Chỉ là hắn không phải người đứng xem, mà là trong cục người thôi. nhưng là hôm nay hắn cũng không muốn đi luận đúng sai. Giống như lúc trước tiểu hòa thượng giúp mình, cũng chưa từng hỏi qua đúng sai, càng chưa từng nghĩ tới sinh cùng tử. Hắn đối Không Linh tự sơn môn thi lễ một cái, cao giọng mà nói, "Vạn bối Diệp Đình Mộ, hôm nay cả gan lần nữa, vì huynh đệ của ta cầu một bát nước sạch, vô luận không phải là, vô luận đúng sai, không biết Phật nguyện ban thường không?" Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Không Linh tự thánh thủy cho ba loại người, một là đại thiện người, hai là người đức cao vọng trọng, ba là tế thế vì dân giả. Tại tranh giành, thế nhân đều nói, thư kiếm hầu vì dân lời ca tụ. Đi có thể xưng thiện, đức càng là không cần nói cũng biết, thu dưỡng hài đồng 10 vạn, nói là tế thế chi công cũng không đủ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Đình Mộ ba đều có. Chỉ là nước sạch, nếu là không cho phép hắn, còn có thể đồng ý ai? Lúc này không chỉ có chúng bách tính không nói một lời, dù là chúng võ tăng cũng trầm mặc, hết thảy quay về yên tĩnh. Cùng lúc đó, đỉnh núi kia chỗ, một đạo kim sắc trường hồng nổ bắn mà tới, chỉ là một lát liền đã đi tới Diệp Đình Mộ trước người. Người tới lấy một bộ cà sa, xuyên cùng phổ thông võ tăng không khác, nhưng là trên khuôn mặt lại mặt mày hoa râm, xem xét liền đã có tuổi. Hắn mặt mũi hiền lành, quanh thân càng là gắn đầy Phật quang, để cho người ta nhìn chi tiện sinh lòng cúng bái chi ý. Người này chính là đương kim Không Linh tự trụ trì Ngộ Đức đại sư, người xưng tại thế Từ Lông mày Phật. Bởi vì hắn khuôn mặt, để cho người ta nhìn chi tiện có thể biết như thế nào nhân tử. Hắn đối Diệp Đình Mộ đi một Phật lễ. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Diệp tiểu thí chủ cũng tới. Chương 11. Nhân gian chính là luyện ngục, sau khi chết chỉ có thiên đường. Chương 11. Nhân gian chính là luyện ngục, sau khi chết chỉ có thiên đường. Diệp Đình Mộ lại thi lễ, hiển thị rõ khiêm tốn. Văn bối gặp qua phương trượng. Ngộ Đức phương trượng nhìn thoáng qua trên đất thập giới cùng trong ngực hắn hưng phất, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó từ tay phải tăng bảo chỗ lấy ra một bình ngọc, trầm giọng nói ra, Diệp thí chủ chính là đại thiện đại đức người, ngươi cầu nước sạch, lao nạp tự nhiên hai tay dâng lên. Diệp Đình Mộ lông mi trào lên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện, nói cho liền cho. Tiểu hòa thượng trong mắt hiện lên cùng nhiệt, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào kia bình ngọc, đây cũng là nước sạch. Trong lòng của hắn giờ phút này lại lần nữa dấy lên hy vọng. Diệp Đình Mộ chần chờ một lát, vẫn là nhận lấy nước sạch. Đa tạ phương trượng. Diệp Đình Mộ nói lời cảm tạ về sau, không do dự, đem nước sạch đưa cho tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng cắn răng, trịnh trọng nói ra, tạ ơn. Nói xong liền chuẩn bị muốn đem nước sạch cho ăn cho hưng phất. Kiêu Ngộ Đức đại sư lại lần nữa mở miệng, thập giới, ngươi lại nghĩ kỹ, nước sạch thậm chí thuần đến chỉ toàn chi vật, trước mắt nữ thí chủ nếu là phục dụng, đừng nói sống không được, sợ là ngay cả linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, lại không đời sau. Hắn cũng không phải là không muốn cứu nữ tử trước mắt, chỉ là nước sạch cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng. Đối với đại ác nhân, này nước chính là độc dược, có thể đốt tận hồn. Thập giới tay đứng tại giữa không trung, hắn không hiểu, nhìn về phía Ngộ Đức, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Đình Mộ cũng như là. Ngộ Đức tiếp tục nói ra, nước sạch chính là Phật yêu thế nhân chi vật, thế nhân chỉ biết nó có thể cứu người, lại không biết nó cũng có thể trừ ma. Lão nạp từng thôi diễn qua, trước mắt nữ thí chủ đời này giết chóc người vô tội nói ít mấy bạn, như vậy ngập trời tội ác, phục dụng thánh thủy chính là cái chết, lão nạp nói đến thế thôi, nên làm như thế nào, ngươi tự hành lựa chọn. Nói xong hắn đối Đình Mộ tại thi Phật lễ, sau đó liền lần nữa hóa thành kim sắc trường hồng, biến mất ngay tại chỗ. Duy dư nơi đây yên tĩnh ý mắng. Phương trượng câu kia, giết người không hạ mấy bạn, lại là thật sâu khiếp sợ mọi người ở đây nội tâm. Dù là Diệp Đình Mộ nội tâm cũng không khỏi có chút xúc động, không khỏi nhớ tới kia đầy đấm sát chết thôi. Hắn nhìn về phía tiểu hòa thượng, thập giới trong mắt tràn đầy phức tạp. Lúc này Hồng Phất lại là tỉnh lại, cầm tay của hắn, lắc đầu. Nàng tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, vốn cho là mình đã được cứu chuộc độ hóa, thế nhưng là kết quả là độ nàng cuối cùng không phải Phật, chỉ là trước mắt thập giới thôi. Nàng vốn cho là đương kia chùm sáng rơi xuống, đưa nàng thế giới thắp sáng lúc, hết thảy đều đã nhưng tiêu tán, tội ác cũng biến mất theo, toàn bộ thế giới sáng lên, cho nên tất cả mọi người lẽ ra tha thứ nàng, quên đi cái kia hắc ám chính mình, quên không biết thông cảm nàng vẫn như cũ chỉ có thập giới một người. Đây cũng là số mệnh, hắn cứu rỗi mình, mà nàng cuối cùng rồi sẽ muốn vì hắn mà chết. Nàng không hối hận, dù vậy cũng đủ rồi. Chỉ ít trong hai năm này, nàng qua rất vui vẻ, tắm rửa tại dưới ánh sáng nàng, cảm nhận được nhân sinh bên trong chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc. Thập giới quay đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, tiểu tăng nuốt lời, vẫn là cứu không được ngươi. Hồng Phất nghe vậy, khoe miệng của nàng có chút khuẩn lên, mang theo một vòng nụ cười sán lạ. Cái này một vòng cười, tựa như che đậy nàng giờ phút này khuôn mặt bên trên tất cả tiểu tụy. Nàng dùng hết khí lực, nhẹ giọng nói ra, không muốn. Nói xin lỗi, là ta nên cảm ơn ngươi. Thập giới không có trả lời, chỉ là mở mịt lắc đầu. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này tâm ngoan đau nhức, hô hấp dồn dập. Hồng Phất tiếp tục nói, cảm ơn ngươi, để cho ta thấy được kia trùng sáng, rất ấm, rất sáng, ta rất thích. Nói nàng liền ho kịch liệt, khu khu cụ, cùng với chính là đen nhánh vết máu từ miệng mũi chỗ tuôn ra. Thập giới không biết làm sao, bàn tay không ngừng lau sạch lấy cái kia màu đen vết máu, hoàn toàn không để ý đã nhuộm đen hắn màu vàng tam bảo. Khu khu cụ, hiện tại ta có phải hay không rất xấu? Sẽ không. Hắn luôn luôn ăn nói vụ bể, không biết nên nói cái gì. Vốn cho là mình có thể làm những gì, nhưng là bây giờ hắn lại là cái gì cũng không làm được. Hồng Phất nhìn qua đỉnh đầu trời, thất thần đôi mắt bên trong mang theo một vòng chăm chú. Nàng hỏi, tiểu sư phó, ngươi nói sau khi ta chết, có phải hay không sẽ xuống địa ngục a? Trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong, mặc dù nàng biết mình sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục, dù sao nàng làm nhiều như vậy chuyện sai, chuyện ác. Nhưng là nàng hay là muốn nghe tiểu hòa thượng nói, bởi vì nàng chỉ tin tưởng hắn. Nàng không tin thần minh, chỉ tin trước mắt cái này đưa nàng chiếu sáng tiểu sư phó. Thập giới nghe vậy, hắn nhìn xem Hưng Phất, trong mắt đồng dạng tràn đầy chăm chú. Hắn lắc đầu, trung điệp nói ra, sẽ không, ngươi sẽ lên thiên đường. Hưng Phất trong mắt hiện hiện một vòng giòn người. Vì cái gì? Thập giới hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt khinh bỉ nhìn xem phương thiên địa này. Bởi vì nhân gian chính là địa ngục, rời đi nơi này, đi nơi nào cũng sẽ là thiên đường. Hồng Phất trong nháy mắt sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu hòa thượng. Răng môi tại có chút run run. Một hàng thanh lệ cũng tại lúc này rơi xuống. Là như vậy thế mỹ. Con nhỏ phụ mẫu đều mất. Lưu lãng tứ xứ. Sau gặp Lý Nho, nhận hết có đủ. Là giết người công cụ, cũng là cho hạ giận công cụ. Dạng này nhân gian nàng mà nói không phải địa ngục lại là cái gì. Nếu không phải gặp được trước mắt tiểu hòa thượng, thế giới này đối với nàng mà nói hơn xa địa ngục. Diệp Đinh Mộ giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Lông ngực của hắn có chút chập trùng. Đúng vậy a, nhân gian một chuyến, phàm trần cả đời, mỗi người đều muốn kinh lịch đủ loại ma luyện. Có người sống sống không bằng chết, có người sống đau đến không muốn sống. Sinh ly tử biệt, bi hoan ly hợp, chiếm cứ cuộc đời của chúng ta. Dạng này cả đời, sau khi chết làm sao đến thiên đường địa ngục nói chuyện? Nhân gian chính là luyện ngục, cũng là địa ngục. Nếu không vì sao thần tiên phạm sai lầm, bị giáng chức địa phương là nhân gian, mà không phải những địa phương khác đâu? Hồng Phất tại mọi người trong mắt, ra sức giơ tay lên. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hòa thượng, mà lần này tiểu hòa thượng cũng không có ở tránh. Ta phải nhớ kỹ ngươi bộ dáng, tiếp sau ta cũng muốn làm một vệt ánh sáng, một đạo xứng với ngươi. Ánh sáng. Tiếng nói đến đây, tự nhiên ngừng lại. Hồng Phất bàn tay đột nhiên chọc ra, màu sáng con ngươi cũng tại lúc này tan rã, triệt để đã mất đi quan trạch. Hô hấp của nàng ngừng. Thế nhưng là ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn xem tiểu hòa thượng chưa từng nhắm lại. Nàng chết rồi, triệt để rời đi thế giới này. Chết đối với nàng mà nói, chết vẫn luôn không đáng sợ, bởi vì lúc này một loại giải thoát. Thế nhưng là bây giờ nàng lại nhiều một sợi lo lắng, nhiều hơn một phần không bỏ. Nhưng là nàng nhưng cũng thỏa mãn, bởi vì trước mắt tiểu sư phó nhất định sẽ nhớ kỹ nàng đi, nhớ kỹ tên của nàng, nhớ kỹ bộ dáng của nàng. Có thể bị người lo lắng, đối với nàng mà nói, đáng giá. Bốn phía võ tăng nhao nhao cúi đầu. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Lý Cú cùng Diệp Đình Mộ tương đối không nói gì, bọn hắn nhìn xem thập giới không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Hồng Phất chết rồi, tiểu hòa thượng lại biểu hiện càng phát ra bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ngước nhìn thương thiên, trong mắt tinh hồng quyết tán, khôi phục lúc đầu ôn nhu cùng thiện lương. Khoe miệng của hắn cũng tại không bao lâu chim lên một vòng tiếu dung. Hắn quay đầu, nhìn thẳng Không Linh Tự Sơn Môn, ba cái kia chữ lớn là như vậy dễ thấy. Hắn lắc đầu, thở dài một cái. Sau đó hắn cuối cùng nhìn về phía trong ngực Hồng Phất, trong mắt của hắn tràn đầy ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng đôi mắt khép lại, sau đó nhìn về phía một bên Hồng Phất rơi xuống dù. Hắn vây bàn tay lớn một cái, dù vào trong tay. Hắn một tay đem Hồng Phất ôm lấy, trong tay dù đột nhiên mở ra, huyết hồng sắc dù đóng che khuất đỉnh đầu trời, chặn ánh nắng. Hắn nhỏ giọng nỉ non, ta mang ngươi về nhà. Người xung quanh nhao nhao nhường ra một con đường, không người nào dám lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn qua kia bung dù bóng lưng. Võ tăng nhóm nhao nhao lắc đầu thở dài, bọn hắn biết hòa thượng bung dù vậy sẽ ý vị như thế nào. Diệp Đinh Mộ đồng dạng thở dài một tiếng, nhặt lên trên đất nước sạch. Đối Lý Cú cùng Hân Nhi nói ra, đi thôi. Chương 12, các thiếu niên đều đã lớn rồi. Chương 12, các thiếu niên đều đã lớn rồi. Ngoại ô trên sườn núi, tiểu hòa thượng mua một mảnh đất, nơi đó dựng lên một ngôi mộ, bên trong chôn một cái ác nhân cũng là một kẻ đáng thương. Vận mệnh ma trưởng đưa nàng đưa vào vực sâu, trước khi chết lại làm cho nàng bị một chùm sáng đốt sáng lên. Có lẽ đối với dạng này người mà nói, sau khi chết có thể có một ngôi mộ chính là may mắn lớn nhất đi. Gió chầm chậm thổi qua, giữa hè trời khô nóng, cỏ non lại là càng phát tinh thần, tại trong gió nhẹ chập chờn, vũ động nguyện chuyển dáng người. Hòa thượng che dù liền như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích mặc cho tăng bảo phân vật, vẫn như cũ thờ ơ, ánh mắt của hắn hết sức bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Mà phía sau hắn Diệp Đình Mộ cùng Lý Cú, Thân Nhi ba người liền đứng xa xa nhìn. Lý Cú than nhẹ một tiếng, vận mệnh chính là như vậy, luôn luôn thích trêu cợt người a. Diệp Đình Mộ nhíu mày, trước sau vẹn toàn, kết cục như vậy đối Hồng Phất tới nói cũng vẫn được. Hắn nói không sai, nếu là không có tiểu hòa thượng, cố gắng Hồng Phất vận mệnh tại 2 năm trước liền đã kết thúc, chết tại Hát Thủy Đàm Bờ, cùng kia mấy bạn cô hồn đồng táng, đất là quan tài, trời vì mộ, lưu lại một đống mạch cốt, bị thế nhân lãng quên. Hắn nhìn xem tiểu hòa thượng bóng lưng, thầm nghĩ đến, hắn sẽ như vậy, nghĩ đến 2 năm này hẳn là phát sinh qua rất nhiều cố sự đi. Thân Nhi vặn lấy một đôi mi thanh tú, tinh xảo gương mặt bên trên cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy, mà là tràn đầy vết sắc, thậm chí còn treo một tia thiếu nữ nên có đỏ ửng. Nàng đồng dạng ngơ ngác nhìn trước mắt hòa thượng cùng mộ địa, trong mắt ánh mắt phức tạp, không biết đang suy tư cái gì. Không bao lâu, một bóng người từ nơi xa mà tới, lướt qua Diệp Đình Mộ bọn người trực tiếp mà đi, thẳng đến lướt qua tiểu hòa thượng. Hắn tại bia rừng đứng lại, kia gãy mất tú bảo trong gió chập chờn, múa bên trong phát ra xa 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 âm thanh động đất vang. Hắn đối kia mộ bia có chút xoay người, sau đó liền lại ưỡn ngực. Người tới chính là Nguyệt Minh Phong. Hắn cùng Hồng Phất tuổi tác tương tự, hai người tuổi nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Hồng Phất, hiểu rõ nhất có lẽ chính là hắn Nguyệt Minh Phong. Hai người tại Lý Cũ thủ hạ, làm nửa đời người sát thủ, tâm sớm đã nhưng chết lặng. Bất quá hai người nhưng như cũ tình tình tương tích. giống như Hồng Phất không có giết hắn, hắn cũng không có giết Hồng Phất. Bọn hắn đều là người đáng thương. Sinh ra chính là kia trong bóng tối bỏ sát, vĩnh viễn sống ở trong đêm tối, cùng cái bóng hạ. Bất quá từng có lúc, hai người lại đều tìm được thuộc về bọn hắn kia trùng sáng. Hồng Phất chỉ là tiểu hòa thượng, mà hắn chỉ riêng so Hồng Phất nhiều một ít. Ngoại trừ quan kỳ kia một đạo nhất lóe sáng, Diệp gia mấy người đều từng đem hắn chiếu sáng. Hắn cũng không có vì Hồng Phất cảm thấy khổ sở, ngược lại là may mắn, nàng lấy phương thức như vậy rời đi mảnh thế giới này. Vì mình tia sáng tia chết, đối bọn hắn dạng này người mà nói, luôn luôn may mắn. Hắn nhẹ giọng nỉ non, hy vọng ta cũng có thể giống như ngươi, chết nàng cũng có thể vì ta lập một khối địa. Nói xong hắn liền trở lại, ánh mắt tại tiểu hòa thượng trên thân dừng lại mấy giây, sau đó trực tiếp thẳng rời đi. Hắn chỉ là đến xem cố nhân đồng dạng mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là vì nhìn cố nhân một lần cuối cùng, bởi vì hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Không biết qua bao lâu, gió ngưng thổi, mặt trời cũng không tại như vậy chói mắt. Tiểu hòa thượng thu hồi trong tay dù, chậm rãi xoay người qua, sau đó chậm rãi đi tới ba người trước mặt. Như hai năm trước như vậy, đối ba người cười cười. Đã lâu không gặp a, Lý sư huynh, Diệp thí chủ. Nhìn xem như thế khác thường một màn, Lý Cũ cùng Diệp Đình Mộ thần sắc đều ngưng trọng một chút. Thập giới, ngươi không có sao chứ? Tiểu hòa thượng cười cười. Đương nhiên có chuyện. Lý Cũ vô vô bờ vai của hắn. Không có việc gì, huynh đệ, muốn khóc liền khóc đi, không mất mặt. Tiểu hòa thượng nghe vậy lườm hắn một cái. Tại sao muốn khóc? Tiểu tăng chỉ là bị tông môn chạy ra, không có chỗ ở, bất quá nghe nói hiện tại Diệp thí chủ trải qua không tồi, ngươi không ngại thu lưu tiểu tăng một cái người rảnh rỗi a? Diệp Đình Mộ có chút không nghĩ ra, vốn cho là hắn sẽ không chịu nổi đả kích, tinh thần sa sút một chút thời gian. Thế nhưng là bây giờ lại là như vậy khác thường, không khỏi để hắn nhất thời sửng sốt. Gặp Diệp Đình Mộ không đáp lời, tiểu hòa thượng lần nữa trêu chọc nói, "Thế nào, Diệp thí chủ cũng sợ tiểu tăng đem ngươi ăn chết?" Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần, tùy theo nhún vai, "Ta địa vị bây giờ ngươi có thể hỏi Lý Cũ, có thể đem ta ăn chết người còn chưa ra đời đâu. Cái đó là, hiện tại lão Diệp cặc mãnh, toàn bộ tranh giành hắn định đoạt." "Ngại, Cũ, khoa trương ha. Ngươi mẹ nó mắng ai là chó đâu? Ta nói ngươi cũng đừng mù tắn a." Tiểu hòa thượng cười cười, "Đi thôi, hai năm không có tụ, buổi tối hảo hảo uống một bữa, muốn uống tốt, thần tiên nưỡng." Diệp Đình Mộ lúc này tỏ thái độ không có vấn đề, bất quá lập tức lại hỏi, "Thập giới, ngươi xác định không có việc gì?" Tiểu hòa thượng lắc đầu, trở lại nhìn xem kia lẻ loi chơi chọi mộ địa, ngữ trọng tâm trường nói ra, đối với nàng tới nói, rời đi chưa hẳn không phải một loại giải thoát, tiểu tăng hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới đúng. Nói ở đây, hắn mắt trầm thấp một chút, ngữ khí cũng ngưng trọng mấy phần, tiếp tục nói, "Lại nói, nàng hẳn là cũng không hy vọng ta khổ sở, đúng không?" Diệp Đình Mộ đối hắn so với cái ngón tay cái, hậm hực nói, "Nếu không nói ngươi là đại sư đâu?" Ba người cười cười nói nói, liền hướng phía Trục Lộc Thành mà đi. Tựa như hôm nay phát sinh hết thảy đều đã tan thành mây khói. Thân Nhi cũng liền bận bịu đi theo. Nhân sinh của nàng là mê mang, là không có mục tiêu, trước kia đi theo Lý Nho, về sau đi theo Hồng Phất, hiện tại nàng không biết nên đi theo ai. Nhưng là dưới mắt hắn lại muốn cùng Diệp Đình Mộ, nàng muốn nhìn một chút tiểu cô nương kia, gọi Kinh Hồng tiểu cô nương. Kỳ thật lại há có thể không khó qua đây. Thế nhưng là thiếu niên a, hắn trưởng thành liền học được đem tâm sự giấu ở đáy lòng. Ban đêm tứ hoàng tử phủ, dị thường náo nhiệt, đám người nâng cốc môn hoan, uống thoải mái lâm ly. Hôm nay Thanh Phong hết sức cao hứng, bởi vì hắn hảo bằng hữu tiểu hòa thượng trở về. Hai người gặp mặt, hung hăng manh trò chuyện. Thanh Phong kéo tiểu hòa thượng bà bay, đắc ý nói ra, "Ai, đáng tiếc à, tiểu hòa thượng, ngươi nếu là về sớm đến một ngày, liền có thể nhìn thấy ta ở trường trên trận oai hùng. Một điểm không mang theo cùng ngươi thổi, thiên phú của ta ngay cả kia đo linh thạch đều bị khiếp sợ tại chỗ bạo tạc, mà lại sắp vỡ chính là hai khối. Tên kia, mấy bạn người ngươi biết à, từng cái bị ca khiếp sợ thở mạnh cũng không dám, ngươi nghĩ à, ngay cả đo linh thạch đều đo không ra linh căn, kia được nhiều điều đúng hay không?" Phong Hòa chẳng biết lúc nào bu lại, thình lình toát ra một câu, "Là rất điêu, chính là điêu kem chút cho băng không có. Nhị ca, ngươi đừng nói mỏ." Một màn này cũng là trêu đến tiểu hòa thượng giơ thẳng lên trời cười dài. Kinh Hồng thì trừng mắt mắt nhỏ cùng Hân Nhi trò chuyện, phá lệ chăm chú, "Ta nói cho ngươi, ta hiện tại thế nhưng là trường học lão đại, thật nhiều tiểu đệ." Hân Nhi cũng đồng dạng trừng trong mắt, chăm chú hỏi, "Thật sao?" Kinh Hồng đương nhiên trả lời, "Đương nhiên, ngươi ngày mai đi với ta trường học, ta để bọn hắn bảo ngươi hơn tỷ." Hân Nhi chăm chú gật đầu, nói một câu tốt, trong miệng vẫn không quên lột một khối xuyên. Chu Hắc Tam vây quanh đại hắc, đuốt mông ngựa. Quan Kỳ cho Nguyệt Minh Phong kẹp một miếng thịt. Mới quen Lý Cú tại cho Vạn Kim chào hàng lấy mình vẽ lá bửa. Diệp Đình Mộ thì hít mắt, uống một hớp rượu. Sau đó nhìn trên trời trăng sáng. Kia trên trời sao, lúc này tựa như nổi lên hai đạo khuôn mặt tươi cười. Hắn nhỏ giọng thầm thì, "Còn kém hai người các ngươi, nếu là đều có thể cùng một chỗ, tốt biết bao nhiêu a." Lúc này Vạn Kim lại bu lại, nhiều tỉnh Diệp Đình Mộ suy nghĩ. Ngón tay của hắn giơ một trương đồ vàng, hỏi, "Sư phó, Lý Cú nói cái đồ chơi này giá trị một vạn lượng, thật hay giả?" Diệp Đình Mộ tức giận đá Lý Cú một cước, "Ngươi nha, lừa phỉnh ta đồ đệ đâu? Ha ha ha. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đưa ngươi." Chương 13. Xuất phát tiến về Vạn Thú Sơn chương 13, xuất phát tiến về Vạn Thú Sơn. Phụ Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, hiện có tứ hoàng tử Triệu Dực, đã nhập chắc quan chi niên, thân là hoàng tử, tự nhiên vì thần tộc khai chi tán diệp. Chấm nghe Triệu Dực, Liêu Yên Yên hai người, trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, chính là lương duyên trời làm, nay hạ chỉ tứ hôn, Liêu thị thụ tam phẩm hạ mệnh phu nhân, ban thưởng sách ban thưởng phục, rủ xuống nhớ trước điện, tuyển lương thần cấp nhật, giao trách nhiệm thành hôn. Một đạo chiếu thư từ trong điện Kim Loan vang vọng tranh giành, biểu thị tứ hoàng tử đã trưởng thành, nhưng vì triều thị khai chi tán diệp, mà tứ hoàng tử trong phủ, đám người cảm xúc lại cũng không tăng gọn, bởi vì Diệp Đình Mộ sắp đi xa. Thời gian vội vàng, bây giờ khoảng cách Vạn Thú Sơn mở ra chỉ có mấy tháng không đến thời gian. Vạn Thú Sơn ở xa Đông Hoàng chi địa, khoảng cách tranh giành trọn vẹn hơn 6000 bên trong, tính toán thời gian cũng nên xuất phát. Từ trước Vạn Thú Sơn mở ra, thời gian vốn không cố định, đều là mùa thu thời gian mở ra. Toàn bộ quá trình tiếp tục một tháng. Đến lúc đó trăm nước ngàn tông và tộc, thế hệ tuổi trẻ chi thiên kiêu đều có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên, kỳ chân dị thảo, hi hữu vật liệu đều có thể ở trong đó tìm được. Càng có nghe đồn nơi đây có tiên phần, nếu là tìm được, ở trong đó pháp khí đều là đến từ 3 ngày phía trên a, cố gắng còn có thể gặp được tiên pháp tiên thuật cũng không nhất định. Bởi vậy phàm là núi này mở, cái này tu luyện đám võ giả có thể nói đều hướng tới. Bất quá trong đó hung hiểm, tự nhiên cũng có thể nghĩ mà biết. Tục ngữ nói tốt, phong hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Phong Hỏa nhíu lại lông mày, không có chút nào bởi vì vừa được ban cho cưới mà cảm thấy cao hứng, ngược lại sầu mi khổ kiểm. "Ca, để cho ta cùng ngươi đi thôi." Diệp Đình Mộ trừng mắt liếc hắn một cái, giả bộ cả giận nói, "Hồ nháo, ngươi vừa cho cưới đi theo mù lẫn vào cái gì? Chung thực đợi, qua mấy tháng ta trở về, chọn cái lương thần cấp nhận, liền đem hôn sự của ngươi làm." "Thế nhưng là..." "Tốt, đừng thế nhưng là, đại nam nhân, lề mề chậm chạp." Kinh Hồng Quan Kỳ thì một người ôm Diệp Đình Mộ một cái tay, trong hốc mắt đã có nước mắt bắt đầu đảo quanh. "Đại ca, ngươi liền mang theo chúng ta chứ sao?" Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ, khóe miệng mang theo chua xót, đối với hai cái đáng yêu muội muội, hắn là hùng không nổi. Chỉ có thể sờ lấy hai người cái đầu nhỏ, an ủi, "Nghe lời, ca lần này liền đi mấy tháng liền trở lại, các ngươi cố gắng tại kinh đô chờ lấy ta." Các nàng thở nhỏ liền cùng Diệp Đình Mộ như hình với bóng, chưa hề tách ra. Vô luận là chém yêu cũng tốt, một nhóm 3000 dặm đến cái này tranh giành cũng tốt. Một mực như thế, bây giờ lại muốn tách rời mấy tháng, ngẫm lại các nàng liền không bỏ. Thế nhưng là không bỏ về không bỏ, việc quan hệ thanh phòng, hắn không thể không đi làm. Trước kia mang theo bọn hắn, là mình không được chọn, bởi vì cân nhắc lợi hại dưới, chỉ có đặt ở bên người mới là an toàn nhất. Thế nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, kinh đô có Đại Hắc, có Hứa Bình An, Sở Ca, còn có Hoàng tộc Vũ Lão, cùng Nam thành phủ ti 10 vạn giáp, cao thủ mấy ngàn, đủ để có thể bảo vệ bọn hắn. Mà lại chuyến này đường xá xa xôi, hắn cũng không bỏ được bọn hắn sốc này. Tại người dọc theo con đường này, ai biết có hay không nguy hiểm. Còn có kia Vạn Thú Sơn cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể đối mặt. Bây giờ Phong Hòa mặc dù nhanh đột phá siêu phàm chi cảnh, thực lực nổi bật, nhưng là Diệp Đình Mộ hay là không muốn hắn mạo hiểm. Mọi người ở đây lưu luyến không rời tạm biệt thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm. "Hầu gia, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát." Diệp Đình Mộ nghe vậy nhíu mày, đối mấy người nói ra, "Đi thôi, đưa đại ca đến ngoài cửa." Quan Kỷ Kinh Hồng cắn môi, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng như cũng gật đầu. Lúc này ngoài cửa, Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cú sớm đã nhưng chuẩn bị sẵn sàng, liên đợi đến Diệp Đình Mộ. Mặc dù hơn một năm nhiều, thế nhưng là bây giờ Tiểu Hòa Thượng vẫn như cũng là Tiểu Hòa Thượng, chưa từng lưu phát. Bất quá lại là không tại niệm vật số. Đã từng Diệp Đình Mộ hỏi qua hắn, hối hận bởi vì hướng phất, bị tông môn khu trục sao. Hắn lúc ấy chỉ trở về Diệp Đình Mộ bốn chữ. Tiểu Tăng dứt khoát, đi tới ngoài cửa. Mấy ngàn kim giáp săn sát, đều là khai nguyên phía trên tu vi. Trong đó thần du người không phải số ít. Càng có siêu phàm ba người thân ở trong đó. Bọn hắn đều là phụ trách đến hộ vệ Diệp Đình Mộ an toàn. Bất quá theo Diệp Đình Mộ, sát thực lộ ra dư thừa. Mình bây giờ đã đột phá đến thần du. Tại ngộ một kiếm, có thể nói siêu phàm tùy tiện chặt. Nhập thánh người bây giờ hắn cũng không để trong mắt. Tính toán thời gian, lại có mấy tháng, hắn liền có thể nhập siêu phàm. Đến lúc đó coi như thánh nhân lại có làm sao, hắn đem không sợ chút nào. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng có hay không còn có thể đánh cho đi lên. Chỉ biết là hoàng đế này tùy thời đều muốn treo, hắn dáng chống đỡ, cũng chính là muốn tận mắt chứng kiến phong hòa chặt đứt triều thị mượn rùa. Mà triều tiêu kể từ đêm từ biệt, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Sở thuộc thế lực mấy năm này cũng dị thường trung thực, không có bất kỳ cái gì cử động. Đối với cái này Diệp Đình Mộ trong lòng khó tránh khỏi là lo lắng. Bởi vì hắn nhìn không thấu đối phương muốn làm cái gì. Nhìn không thấu, không biết sự vật, thường thường mới là đáng sợ nhất. Hắn luôn cảm giác, đây là báo tố lúc đến khúc nhạc dạo. Chờ đợi bọn hắn chính là một trận càng lớn sóng gió. Bất qua việc này, cần chờ trở về lại nói. Chí ít có Đại Hắc tại, hắn không sợ. Hắn đối Đại Hắc lần nữa dặn dò, vô luận như thế nào, bọn hắn không thể có sự tình. Đại Hắc tự nhiên vui vẻ đáp ứng, hơn nữa còn biểu thị có nó tại, không có ngoài ý muốn. Đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng chỉ là cười cười. Đại Hắc thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu không phải có thần hành giả tồn tại, nó có chỗ kiêng kỵ, nếu không chính là toàn bộ Đông Hải, sợ là không ai có thể là đối thủ của nó. Hắn dặn dò chính Lâm An không còn lúc, Nam Thành không thể loạn. Lại dặn dò Vạn Kim Diệp ra thôn bên kia để hắn hảo hảo chiếu khán. Đương nhiên cũng dặn dò Chu Hắc Tam, Nguyễn Minh Phong. Hắn luôn luôn rất nhiều, lề mề chậm chạp. Bởi vì hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất, đem bốn cái tể đơn độc buông xuống. Có điểm giống trong hiện thực, mình muốn đi ra ngoài làm việc, đem mấy đứa bé lưu cho trong nhà lão nhân mang cảm giác. Ai? Bàn tay của hắn sở lấy Kinh Hồng cùng Quan Kỳ cái hốc, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hai người các ngươi, phải thật tốt nghe nhị ca biết không? Kinh Hồng bôi nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở. Ô, đại ca, ngươi thật thật phải nhanh lên một chút trở về a. Biết biết. Quan Kỳ thì giữ chặt hắn rộng lượng bàn tay, tại trên đó viết xuống. Ngàn bạn cẩn thận. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng lên, cười nói ra, yên tâm, ca của ngươi hiện tại vô địch, chỉ là Vạn Thú Sơn, ta quét ngang, đến lúc đó, cho các ngươi mang lễ vật. Kinh Hồng rối ra tay nhỏ, vậy chúng ta ngửa tay, gặt người là chó nhỏ. Tốt, ngửa tay. An ủi nhị hoa về sau, hắn vô vỗ Phong Hòa bả bay. Đôi mắt lạ như vậy thâm thúy. Phong Hòa trùng điệp hướng hắn gật đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Hắn ánh mắt nhìn bốn phía, từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện Thanh Phong thân ảnh. Nói thầm trong lòng nói, đứa nhỏ này lại đi nơi nào, thật sự là không khiến người ta bất lo à. Hắn hướng phía đội ngũ đi đến. Sau đó trở mình lên ngựa. Đối đám người phất tay. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cũng liền tại lúc này, một cái viên thịt lấy cực nhanh tốc độ từ trong phủ bật ra. Trong miệng hô, chờ một chút ta, chờ ta một chút. Chương 14. Thế nhân rộn ràng từ từ đều không hướng chương 14, thế nhân rộn ràng từ từ đều không hướng. Chỉ gặp Thanh Phong bao lớn bao nhỏ, treo đầy một thân. Bất quá tiến lên trên đường, lại bị Phong Hòa một thanh túm trong tay. Nhị ca, ngươi làm gì? Thả ta ra, ta muốn cùng đại ca cùng đi. Phong Hòa không có trách cứ hắn, chỉ là nhẹ nói một câu. Đại ca đã đủ mệt mỏi, lần này chúng ta cũng đừng lại cho hắn làm loạn thêm. Thanh Phong nghe vậy, từ bỏ dãy rủa. Đúng vậy a, hắn cũng không cần lại cho đại ca thêm tiền. Diệp Đinh Mộ đối mấy người cười cười, sau đó phất tay, lại sau đó giục ngựa rời đi. Xuất phát, trung trung điệp điệp kỵ binh vương trận, hướng ngoài thành mà đi. Phong Hòa, Thanh Phong, Quan Kỳ, Kinh Hồng đứng xa xa nhìn đại ca của mình bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Một vòng sương mù tại lúc này mông lung hai mắt. Bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Dù là trước mắt phố dài, sớm đã giống tuyết. Đây là bọn hắn lần thứ nhất phân biệt. Lúc này Thiên Đạo Viện chủ Phong bên trên, Trương Hợp đi vào một gian thạch thất. Bên trong cùng theo đó xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một người ngồi dưới đất, trên người hắn đi lại gợn sóng, như có một trận gió quanh quẩn tại hắn quanh thân, sợi tóc của hắn có chút vũ động. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một đầu màu lam long ảnh ngay tại trên thân du đãng. Người này chính là Triệu Tiêu, chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại càng phải gọi Biển Cả Ly. Mà đổi thành một người chính là Thương Hải Thiếu. Hầu ra, Diệp Đình Mộ ra khỏi thành, muốn hay không? Trường hợp đang khi nói chuyện, dùng tay so với một cái cắt cổ thủ thế. Thương Hải Thiếu nghe vậy khoát tay áo. Không cần, để hắn đi thôi, Vạn Thú Sơn tốt tiến cũng không tốt ra, ly nhiều nhất còn có một năm liền có thể tỉnh lại, đến lúc đó, giết chết hắn, giống như bóp chết một con kiến. Trường hợp nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần Triều Tiêu cùng Ly Long chi hồn triệt để dung hợp, liền sẽ mất đi lúc trước tất cả ký ức, trở thành mới Biển Cả Ly. Đến lúc đó, hắn liền sẽ theo Thương Hải Tiếu nói làm. Chỉ cần hắn bung cánh tay hô lên, bảy vương chốt mở, Biển Cả Đế quốc trăm vạn tinh binh, năm ngày liền có thể giết tới Trục Lộc thành hạ. Đến lúc đó, trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, cùng Biển Cả Chu Thánh hợp lực, Cửu Châu quốc thổ dễ như trở bàn tay. Chỉ là Diệp Đình Mộ sát thực không đủ bị lọc. Trên quan đạo, Diệp Đình Mộ xuất lĩnh chúng cơi ra Trục Lộc thành, thẳng đến phía đông mà đi. Liên quan tới Vạn Thú Sơn, kỳ thật 6 tông người, thậm chí hoàng thất tử đệ, mấy ngày trước đây liền xuất phát. Diệp Đình Mộ nếu không phải có một số việc chậm trễ, sợ là sớm đã xuất phát. Bọn hắn hiện tại xem như chậm người một bước, bất quá nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tính toán thời gian, dù nói thế nào cũng có thể tới kịp. Lúc này hắn liền suy nghĩ, nếu có thể có một chiếc hắn tại Triều Thiên Khuyết chỗ nào thấy qua, 3 ngày phía trên có thể bay lượn trên thuyền, tốt biết bao nhiêu. Veo một cái liền bay đến, tỉnh tốn sức lay đi đường. Ngàn kỵ trên đại đạo, phi nhanh. Mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà an. Ven đường thỉnh thoảng thay đổi chiến mã. Thân ảnh của bọn hắn, tại Cửu Châu bản đồ bên trên xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, liền sẽ lưu lại một đạo ân ký, thuộc về bọn hắn ân ký. Thời gian thành cô đơn, cách tranh giành càng ngày càng xa, cách Vạn Thú Sơn cũng càng ngày càng gần. Thẳng đến ra Cửu Châu địa giới, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn cuối thu, đầy dây kim hoàng, dương tầng tầng lớp lớp luôn hết. Thỉnh thoảng nhưng nghe thú minh có gọi. Nơi này đã không thuộc về bất luận cái gì một nước, mà là không biết đông hoàng, yêu thú cố hương. Có lẽ là đối với nhân loại bản năng cựu thị. Bốn phía ven đường trên đường, đám người cũng gặp phải không ít yêu thú. Người mạnh nhất bất quá là ngũ giai yêu thú, bị Diệp Đình Mộ một kiếm nhẹ nhõm cho cát. Ngũ giai phía trên thú liền mở linh trí, sẽ không ngốc đến chọc bọn hắn. Vượt qua một đạo sông núi, Lý Cú chỉ về đằng trước, tới ngọn núi kia đã đến nơi muốn đến. Diệp Đình Mộ tức giận mắng, ngươi mẹ nó vừa rồi cũng là nói như vậy, ngươi nha đến cùng có biết hay không đường. Lý Cú lung túng cười cười, lần này là thật, tuyệt đối là thật. Được rồi, tại tin ngươi một lần. Vạn Thu Sơn kỳ thật cũng không phải là một ngọn núi, mà là tại núi cùng núi ở giữa, hình thành một mảnh đầm. Phàm 100 năm kỳ hạ, trong hồ liền sẽ nổi sương mù, càng có long khiếu vực sâu. Lúc này, đầm bên trên liền sẽ xuất hiện một cái thông đạo, thông hướng Vạn Thú Sơn thông đạo. Này thông đạo vào ngày thường bên trong là không thấy được. Nhập thánh cảnh cương giả, nhưng bằng vào tự thân chân nguyên, cưỡng ép bổ ra một cái thông đạo tiến vào. Bất quá nhưng đều là có đi không trở lại. Cho nên Vạn Thú Sơn càng giống là một mảnh bí cảnh. Bởi vì một loại nào đó trật tự chi lực, nó chỉ cho phép siêu phàm phía dưới người tiến vào. Rất nhanh, đám người liền vượt qua sông núi. Một mảnh đầm cũng vào lúc này đập vào mi mắt. Đầm chi lớn, như là biển bao la. Bốn phía bị trăm tòa cao phong vần quanh. So với tranh giành Thương Hải còn muốn lớn hơn mấy phần. Lúc này đầm mở, xa xa có thể thấy được khói bếp miểu miểu nhập trời cao. Cùng với lúc này mặt trời lặn chi cảnh, Diệp Đình Mộ không khỏi cảm khái. Thật sự là có một loại ánh sáng mặt trời lưu hương sinh tử khói cảm giác, cả bốn phía càng là có thể thấy được bí mật TT doanh địa nối thành một mảnh. Mỗi lần Vạn Thú Sơn mở ra, trăm nước ngàn tông và tộc, người tham dự lấy trăm vạn mà tính. Vào vạn thú sơn, địch nhân của ngươi có thú, cũng có người. Những quốc gia này ở giữa giáp giới nước láng giềng người, ngày bình thường khó tránh khỏi có chút ma sát. Lúc này, vào vạn thú sơn, lẫn nhau ở giữa đều sẽ mở ra sát phạt hình thức, mượn cơ hội này xóa bỏ tộc khác hậu duệ. Bất quá tất cả mọi người có một cái quy củ bất thành văn, chính là như vậy chém giết giới hạn tại bách thú trong núi. Mà vạn thú sơn chưa mở ra lúc, mọi người sẽ ngầm thừa nhận hòa bình quan hệ, lẫn nhau không sát phạt. Bọn hắn hạ sơn, đi ở chỗ này, bốn phía dòng người nối liền không dứt, kim qua thiết mã, thuần một sắc toàn mẹ nó người tu hành. Diệp Đình Mộ ánh mắt ở chỗ này biển người trên thân thỉnh thoảng đảo qua, thuộc về bọn hắn cảnh giới tin tức đập vào mi mắt. Thần du cảnh ở chỗ này đặt mông có thể muốn chết một vạn cái. Hắn không khỏi nhíu mày, nhiều người như vậy sao? Lý Cú lạnh nhạt nói, đây không tính là nhiều, ta đoán chừng còn có không tới. Ghi chép bên trong, bách thú núi mở, đương đương đi vào liền 100 vạn cất bước, tăng thêm nhân viên hộ vệ, nơi đây có thể tụ tập hơn ngàn vạn người. Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu, thế nhân rộn ràng từ từ đều là lợi hướng, xem ra cái này vạn thú sơn cơ duyên rất lớn à? Kia là tự nhiên, đã từng có một thiếu niên lang, nói trong này gặp một tòa tiên phần, một lần tỉnh cờ được đến một quyển tán quyển, về sau liền thành thánh, chế tạo một cái tông tộc. Một bên tiểu hòa thượng cũng nói ra, việc này tiểu tăng đã từng nghe nói qua, còn có một người tư chất bình thường, tuổi 40, cũng mới khí động cảnh tu vi, từ cái này vạn thú sơn ra về sau, cũng thành thánh. Hắn chỉ vào cái này bốn phía biển người, tiếp tục nói, con đường tu hành không nên, thành thánh cần một sợi thời cơ, những người này tới đây, vì chính là tìm tới kia một sợi thời cơ. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, chắc không được đâu. Hắn có thể hiểu được, dù sao là người xuyên việt, hắn tiếp nhận tin tức vẫn là rất nhanh. Đại Hắc nói qua, nơi này có một tòa tiên phần. Như thế nào tiên, thánh nhân phía trên? Đến từ ba ngày. Nơi này ẩn chứa bảo tàng, là nguyên bản không thuộc về mảnh thế giới này. Thần bí lại cường đại. Tại dạng này thế giới, vũ lực quyết định hết thảy. Cũng không phải là tất cả mọi người như là mình có được hệ thống. Bọn hắn con đường tu hành xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muôn khó. Nguyệt Minh Phong đã từng nói, sáu cảnh giới phía trên, một cảnh nhất trọng thiên. Nơi này chỉ là thực lực, nhưng là cũng là độ khó. Tu hành càng đến phía sau liền sẽ càng khó. Thành thánh càng là khó càng thêm khó. Nếu không toàn bộ Đông Hải lớn như vậy, nhân khẩu vạn vạn ước tính toán, bát đại thần quốc không tính, tiểu quốc như mây thế chân vạn, cộng lại mấy trăm, nhưng thánh giả nhưng cũng bất quá 1000. Chương 15. Hai tộc lao thỉnh cầu chương 15, hai tộc lao thỉnh cầu. Đám người tìm được Cửu Châu đế quốc doanh địa, liền rục ngựa mà đi. Thấy người tới là Diệp Đình Mộ, Cửu Châu người cũng là nhao nhao hướng gửi lời chào. Gặp qua thiên hầu, bái kiến hầu gia. 4 năm qua, Diệp Đình Mộ danh khí đã sớm đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, mọi người đối với hắn đánh giá là được. Đức cao vọng trọng, trạch tâm nhân hậu, còn có vì dân chờ lệnh thanh thiên đại nhân. Đương nhiên cũng còn có các loại không muốn người biết phiên bản. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại rất nổi danh là được rồi. Tất cả mọi người rất tôn trọng hắn. Đương nhiên trong này cũng đã bao hàm sợ hắn. Dù sao theo Diệp Đình Mộ, sợ cũng là tôn trọng một loại khác hiện ra phương thức. Cửu Châu doanh địa tung hoành hơn 10 dặm. Ngoại trừ 6 tông người, cái khác môn phái nhỏ cũng tới không ít người. Còn có vương hầu thế gia. Diệp Đình Mộ nhìn thấy, Triều Thiên ngay tại trong đó. Lúc này một cái tiểu tướng hướng Diệp Đình Mộ mà tới. Đi tới trước người liền quỳ một chân trên đất. Thư kiếm hầu, hai tộc lão lệnh, để ngươi đến đi trước gặp hắn. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, roi ngựa trong tay quơ quơ. Biết, đứng lên đi. Nặng. Sớm liền nghe nói, Cửu Châu lần này dẫn đội thánh nhân, là lúc trước mình vào thành lúc, nhìn thấy hai tộc lão. Hắn đối một bên Lý Cũ cùng tiểu hòa thượng nói ra, tìm một chỗ hạ trại, ta đi xem một chút cái gì cái tình huống. Được. Giao phó xong hết thảy về sau, Diệp Đình Mộ đối trước mắt tiểu tướng nói, phía trước dẫn đường. Xuyên qua chen trúc doanh địa. Diệp Đình Mộ đi vào một tòa đại trướng trước. Hắn tung người xuống ngựa mà bảo. Hai tộc lao gặp hắn đến, liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đây không phải chúng ta Thanh Thiên Thư kiếm hầu sao? Có thể tính đem người chờ được. Diệp Đình Mộ vội vàng chắp tay. Văn bối Diệp Đình Mộ, gặp qua hai tộc lão. Hai tộc lao khoát tay áo. Ngại. Nơi này không phải Cửu Châu, không cần đa lễ. Diệp Đình Mộ cười cười. Nên có lễ, tự nhiên là phải có. Được. Ngươi vui lòng tùy ngươi. Nói hắn chỉ vào một bên đại trướng thủ vị cái ghế nói, ngồi đi, người tới lo pha trà. Diệp Đình Mộ xét lại một phen. Cái này đại trướng có đủ khí phái, sau đó liền không chút khách khí ngồi xuống. Không biết hai tộc lão đội vã như vậy triệu ta đến không biết có chuyện gì. Hai tộc lão sở lấy mình dâu quay nón, giơ thẳng lên trời cười nói, tại cái này vạn thú sơn còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là liên quan tới vạn thú sơn chuyện. Nha. Hai tộc lão nói rõ chi tiết nói, kỳ thật chính là lão phu muốn cầu ngươi sự kiện, không biết thư kiếm hầu có thể đáp ứng hay không. Cầu ta, đường đường thánh nhân không cần cầu ta. Cái này không khỏi cũng câu lên hăng hái của hắn. Hai tộc lão, chuyện gì không phiền nói thẳng. Ha ha ha. Con người của ta đâu cũng sẽ không quấn cái gì phần quòng, vậy ta liền nói thẳng. Diệp Đình Mộ so với một tay giấu tay xin mời, ý tứ không cần nói cũng biết. Hai tộc lao nói, ngươi cũng biết, cái này vạn thú sơn lập tức mở, trong đó hung hiểm chắc hẳn thư kiếm hầu cũng nghe nói chứ. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Nghe nói một chút. Cho nên, lão phu nghĩ bán một chút gương mặt này, cầu thư kiếm hầu tại cái này vạn thú sơn bên trong Phật chiếu ta triều thị huyết mạch. Diệp Đình Mộ mực lông mày chớp chớp. Cái này không quá phù hợp đi, dù sao thần tộc thực lực nhưng so với ta mạnh a. Hai tộc lao khoát tay, tiếp tục nói, ngươi không cần kiêm tốn, thiên hạ hôm nay, siêu phàm phía dưới, cho dù là thần tộc cũng không có khả năng có người có thể đón lấy Thư Kiếm Hầu một kiếm. Nói nơi đây hắn tiếng nói trầm thấp mấy phần. Những năm qua nhập cái này Vạn Thú Sơn, ta Triều thị huyết mạch không thể nghi ngờ đều sẽ hao tổn hơn phân nửa, ngươi cũng biết, Triều thị nhất tộc cùng bảy đại thần tộc khác biệt, tộc ta bởi vì thụ nguyên rủa, tộc nhân số lượng ngày càng tàn lụi, tuy nói cái khác thần tộc huyết mạch kéo dài cũng tương đối khó, thế nhưng là cùng ta Triều thị nhất tộc so sánh lại tốt hơn nhiều. Lần này tới Triều thị huyết mạch, tổng cộng 137 người, trong đó hơn phân nửa còn chưa sinh dục, cho nên tổn thất không được a, mà lại nhận được tin tức, cái khác thần tộc mưu đồ bí mật, muốn ta Triều thị tuyệt chủng, ta cũng là nhức đầu hung ác. Diệp Đình Mộ lông mày cũng theo đó trầm thấp một chút. Những chuyện này, trên đường đi Lý Cú cùng mình nói qua một chút. Triều thị thần tộc chẳng biết tại sao, tổng bị cái khác thần tộc nhằm vào. Cũng tỉ như 100 năm trước, hơn 100 triều thị huyết mạch vào Vạn Thú Sơn, lại là chỉ có 23 người cuối cùng sống ra. Tổn thất như vậy đối với triều thị tới nói, đúng là chí mạng. Lúc đầu nhân khẩu liền thiếu đi không phải. Hai tộc lão, ta có một chuyện không hiểu à, vì sao cái khác thần tộc muốn nhằm vào triều thị, là bởi vì có thù sao? Trong trí nhớ của hắn, giống như cùng triều thị có huyết hải thâm cửu cũng liền biện cả nhất tộc á về phần chủng tộc khác ở giữa, hắn đọc qua sách sử lúc cũng chưa từng thấy qua giao chiến vết tích. Vì vậy mới có thể như thế buồn bực. Ngay vậy, hai tộc lao cái này bạo tính tình trong nháy mắt bị nhen lửa, một quyển trùng điệp gõ vào bàn trà phía trên. Đụng. Một tiếng. Lập tức dọa Diệp Đình Mộ đánh ngậy. Không khỏi ở trong lòng nhà danh đến, cái này nhất kinh nhất xạ chính là muốn làm gì. Nói cho ngươi cũng không sao, ta triều thị cùng bảy thần tộc cân đoán, muốn ngược dòng tìm hiểu đến một vạn năm trước kia. Lúc ấy ta triều thị tiên tổ tại Đông Hải lập quốc, từng bị bảy tộc giả lao vây công. Lấy lực lượng một người chém bảy thần tộc lao tổ, vì vậy nhiều năm như vậy, bọn hắn mới sáng dư sung hoài, nếu không phải kiêng kỵ tộc ta bên trong trí bảo, sợ là đã sớm binh đạp Cửu Châu. Mà lại, ta triều thị nhất tộc thiện lực, tại thần lực gia chỉ dưới, có thể nói là cùng giai vô địch cũng không đủ, cho nên mỗi lần vạn thú sân mở, đều sẽ lọt vào bảy thần tộc liên thủ đổ sát. Diệp Đình Mộ nghe xong, lông mi chực nhảy. Ai ra, triều thị nhất tộc lao tổ mạnh như vậy sao? Để người ta thất tộc lao tổ đều chặt. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại nhưng cũng không kỳ quái. Dù sao người ta là ma tộc, cũng không phải thần tộc. Chỉ bất quá bí mật này chỉ có lịch đại đế hoàng mới biết được thôi. Đến từ ba ngày phía trên triều thị chém bọn họ, không phải cùng như chém dưa thái rau đơn giản sao? Xuống làm đả kích. Bất quá chỉ là cái này nguyện rủa có chút quá ác. Hoàn toàn hạn chế triều thị nhất tộc ca thọ bất quá 300. Để triều thị thần tộc thánh giả ít như vậy không nói, còn không có đỉnh phong tồn tại. Đúng là bị thiệt lớn. Nếu không phải Cựu Châu Hải nạp Bách Xuyên, triều hiền đại sĩ cái khác không phải triều thị nhất tộc chi thánh, sợ là sớm đã bị người khác cho hủy diệt. Bất quá vừa rồi cái này hai tộc lao trong miệng chí bảo, hắn cũng không từ hiếu kỳ vô cùng. Gặp Diệp Đình Mộ không nói lời nào, hai tộc lao tiếp tục nói, cho nên lần này mong rằng Thưa Kiếm Hầu xuất thủ, hộ hạ ta triều thị huyết mạch ta. Diệp Đình Mộ do dự, hắn mục đích của chuyến này là thiên phần, nào có nhiều thời gian như vậy đi chiếu khán ngươi triều thị huyết mạch ta. Hắn có chút xoắn xuýt, nói, ngạch, hai tộc lão, ta năng lực này cũng có hạn à, ngược lại thời điểm người khó a nhiều, không nhất định chiếu khán qua được đến, ta cảm thấy thực sự không được, ta liền không đi vào không phải tốt. Đánh không lại, ngươi đừng đánh không phải liền là, lại không người buộc ngươi đánh. Hai tộc lão nghe vậy dựng râu trừng mắt. Không đi vào. Sao được, đây không phải là để người khác cho là ta Cựu Châu thần tộc sợ sao? Diệp Đình Mộ im lặng, tình cảm là sợ thật mất mặt sao? Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, cái này hai tộc lão nói lời mặc dù dễ hiểu chút, nhưng là cũng không phải không có lý. Nếu là thật sự ngay cả dạng này thịnh thế đều từ bỏ tham dự. Ta không nói trước, người khác được cơ duyên, ngươi không có cơ duyên. Coi như đương nhận sợ điểm này, liền sẽ để người xem thường ngươi. Người ta liền sẽ cảm thấy ngươi không được. Cảm thấy ngươi không được, cũng không chính là muốn đánh ngươi sao? Đại quốc ở giữa đánh cờ, luôn luôn như vậy vi diệu. Ngươi không sợ, lại đủ hung ác, dù là thua, người khác cũng sẽ có điều kiêng kỵ không phải. Chương 16, cái nhìn đại cục. Chương 16, cái nhìn đại cục. Diệp Đình Mộ nhếch miệng, bày ra một bộ rất khó khăn biểu lộ, sau đó nhãn châu xoay động. Nói, để cho ta chiếu khán cũng không phải không được, tiền để bọn hắn đến nghe ta. Nói đến chỗ này hắn mới bay. Bày ra tay đạo, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghe ta sao? Triều thị thần tộc từng cái, nạo khí vô cùng, mà lại ở trong đó không thiếu bảy vương chi tử về sau thay mặt. Tên kia, cùng mình đều là đối thủ, ai trong đó càng là có không ít hơn hắn, dù sao hắn nhưng là ngay trước mặt của mấy vạn người chặt qua triều thị huyết mạch người. Hắn không nguyện ý bảo vệ bọn họ, chủ yếu nhất chính là bên trong này rất nhiều người cùng chính mình cũng mẹ nó có thù a, mặc dù không phải trực tiếp, nhưng là gián tiếp cũng coi như a, hắn điểm ấy tiểu tâm tư, hai tộc lao há có thể đoán không ra. Chớ nhìn hắn tùy tiện, nhưng là dù sao cũng là sống hơn 200 tuổi người. Hắn nói, "Thưa Kiếm Hầu, ngươi liền chớ có từ chối, hoàng vị chi tranh, dù là đấu lại hùng cũng là gia sự, thế nhưng là cái này chính là đại quốc cùng đại quốc ở giữa đánh cờ, ngươi nếu là Thư Kiếm Hầu, lại là tứ hoàng tử đại ca, ta nghĩ đạo lý này, ngươi luôn luôn hiểu." Một câu trực tiếp cho người phá hỏng. Đáng chết cái nhìn đại cục. Được rồi, mình trước mắt còn vẫn cần dựa vào thần miếu, cũng không thể bắt mặt mũi của người ta. Còn nữa, mặc dù mình là một cái kẻ ngoại lai, đối Cửu Châu bản cơ không có quá nhiều tình cảm, nhưng là mình quan tâm người lại đều tại Cửu Châu. Hắn cũng có thể nhìn thông đấu. Có vinh cùng đinh, tương lai Cửu Châu phong hòa tiếp quản. Có sinh lực lượng dự bị, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Hắn uống một ngụm vừa pha trà ngon, thấm giọng một cái. Sau đó nói, đã hai tộc lão đều nói như vậy, vậy vãn bối liền không từ chối. Nói ở đây, hắn đem trong tay chén ngọn buông xuống, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Tiếp tục nói, bất quá ta có một điều kiện. Gặp Diệp Đình Mộ đáp ứng, hai tộc lao khỏe miệng lần nữa liệt ra một vòng đường cong. Điều kiện gì? Nói một chút. Bọn hắn nhất định phải đều nghe ta, không phải việc này, coi như xong. Mình cần tuyệt đối quyền nói chuyện. Nơi đây nhiều người như vậy, đến lúc đó tiến vào Vạn Thú Sơn, trời mới biết là cái gì cái bộ dáng. Cho nên đội ngũ của mình bên trong chỉ có thể có một cái lao đại, đó chính là chính mình. Những người khác nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Nhị tộc trưởng vỗ tay một cái. Cái này không có vấn đề, người tới. Chỉ chốc lát, một cái tiểu tướng chạy vào, một mực cung kính nói, tộc lao có gì phân phó? Đi, đem tất cả triều thị tử đệ toàn kêu đến, phải nhanh. Nặng. Hai tộc lao giờ phút này tâm tình thật tốt. Uống trà, ha ha. Yên tâm, bọn hắn không dám lô mãng, liền ngươi thư kiếm hầu ba chữ, hướng chỗ nào vừa để xuống, bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Đối mặt với đối phương lấy lòng, Diệp Đình Mộ cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình uống trà. Hắn không phủ nhận hai tộc lão, hắn cũng không phải trị không được bọn này mà con. Hắn chỉ là muốn hai tộc lão một cái thái độ, để hắn chính miệng nói cho những người này, mình nói tính. Ngươi nếu là không nghe lời, tùy thời cầm kiếm đâm ngươi không có thương lượng. Hắc hắc. Quyền đương tìm một đám đả thủ, dây lắt liền đưa một cái nhân tình. Nhất cử lưỡng tiện, hắn thấy, cái này mua bán, mình không lỗ. Vô lợi không dậy sớm, không có chỗ tốt ta làm cái điều. Rất nhanh, một đám triều thị huyết mạch hoàng tộc liền chật ních toàn bộ đại trướng. Chợt nhìn, hơn trăm người. Muốn nói triều thị huyết mạch, huyết thống này là thật tốt. Từng cái dáng dấp vai hùng thẳng tắp, hết lần này tới lần khác bề ngoài cũng đều rất tốt. Lần này xuất hành, càng là thuần một sắc lấy chính là hoàng tộc áo trắng chuẩn bị hành trang. Đỉnh đầu dây cột tóc hộ trán, đem thân hình sấn thắc càng thêm thẳng tắp. Nhìn xem quả thực là có mặt bài. Lúc này Triều Thiên khi nhìn đến Diệp Đình Mộ về sau, không tự chủ được về sau hơi hơi. Đối với Diệp Đình Mộ, hắn là thật sợ. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, lại là không một người ngôn ngữ. Ánh mắt thỉnh thoảng trên người Diệp Đình Mộ đảo qua, phần lớn là kiên kỵ, lại có một số nhỏ mắt người bên trong mang theo cùng nhiệt. Người chính là như vậy, vô luận ngươi làm chuyện gì đều tốt, chỉ cần ngươi có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Liên luôn có như vậy một bộ phận người sẽ tán thành ngươi, lại đối ngươi cực kỳ cùng nhiệt. Gặp ngươi đã đến đủ, hai tộc lao dẫn đầu lên tiếng. Đều đến đông đủ, lão phu liền nói hai câu, Vạn Thú Sơn không có mấy ngày liền mở ra, bao năm qua giáo huấn còn tại đó, các ngươi hẳn là đều biết, ta triều thị nhất tộc bị nhằm vào cũng không phải lần một lần hai, cho nên năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nói lời nói này thời điểm, trong đại điện đám người thần sắc trở nên dị thường trang nghiêm, có càng là nắm chặt nắm đấm. Ở đây đều là độ tuổi huyết khí phương cương, tuổi tác lớn nhất người cũng tại 30 trở xuống, mà đại bộ phận thì đều là 20 tả hữu thiếu niên lang. Cái tuổi này người dễ xung động nhất, lại tính cách ngay thẳng cương liệt. Giờ phút này trên mặt đã viết đầy tức giận bất bình. Bọn hắn mặc dù không có trải qua trước kia Vạn Thú Sơn chi chiến, thế nhưng là tổ tiên đi lên mấy cái mấy lời, liền sẽ có người vẫn lạc lần nữa, bị bảy đại thần tộc lừa giết, từ nhỏ hai mắt trung nhiễm, bây giờ tự nhiên là trong lòng có hận. Hai tộc lao yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho triều thị huyết mạch mất mặt. Đúng, không phải liền là chỉ là bảy đại thần tộc sao? Liều mạng với bọn hắn. Đúng đấy, cùng bọn hắn làm. Nghe từng tiếng gióng giạc tiếng giống giận dữ, hai tộc lao khuôn mặt bên trên để lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, rất tốt, ta triều thị Nam Nhi coi như thế. Diệp Đình Mộ lại là không khỏi nhếch miệng. Ở trong lòng thầm nói, tốt cái rắm, liền trận này cho, thần du bất quá 30 người, cái khác phần lớn chân nguyên, cùng người ta bảy thần tộc làm, là sợ bị người đánh nhau quá tốn sức, dứt khoát cho đối phương tụ tập sao? Từ xưa thiện lực người, đều mẹ nó là mãng phu, cùng phong hòa một cái dạng. Liền cái này hai tộc lao vẫn rất hăng hái. Không cần nghĩ, bát đại thần tộc nhân số định người là muốn viễn siêu bọn hắn. Hai tộc lao tiếp tục nói, lần này chúng ta Cửu Châu không thể đang ăn thua lỗ, gọi các ngươi tới chính là muốn tuyên bố một sự kiện, tiến vào Vạn Thú Sơn về sau, hết thảy đều muốn nghe thư kiếm hầu. Nói ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, sau đó tại nói, đều tỏ thái độ đi, có người hay không có vấn đề. Lời nói rơi xuống, bốn phía tiếng nghị luận lên. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, top 5 top 3 thấp giọng nghị luận. Thần sắc khác nhau. Cũng liền qua mấy giây, vừa bọn có người muốn nói cái gì. Bất quá kia hai tộc lão lại nói thẳng, tốt, đã cũng không có ý kiến, vậy liền định như vậy, thư kiếm hầu, ngươi tới nói hai câu. Một đám người lại là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ta mẹ nó ai nói không có ý kiến. Thế nhưng là người ta thế nhưng là hai tộc lão à. Bọn hắn cũng không dám sợ lão nhân ra ông ta vậy ngược không phải. Lúc này Diệp Đình Mộ vẫn tại uống trà, dương dương tự đắc, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Nghe nói hai tộc lão để cho mình đem hai câu, hắn buông xuống chén ngọn, chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi tới đám người trước người, đối hai tộc lão chắp tay. Sau đó xoay người, đem thân thể thẳng tắp, một đôi sắc bén mắt xem kỹ lấy đám người. Nói, đã hai tộc lão để cho ta tùy tiện nói hai câu, vậy ta liền tùy tiện nói hai câu. Chương 17. Triều thị con cháu đi theo chương 17, triều thị con cháu đi theo. Để cho ta bảo kê các ngươi, ta liền một điểm yêu cầu, làm ta tiểu đệ phải nghe theo ta để các ngươi làm thế nào, liền làm như thế đó, có ý kiến kìm nén, bởi vì ngươi để, ta cũng không tiếp thu, tốt, ta nói xong. Hắn bọc gàng, nói tùy tiện nói hai câu liền tùy tiện nói hai câu. Nói xong không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp ngồi về trên đế, khoan thai tự đắc. Mà một đám triều thị tộc nhân các thiếu niên lại là tê. Cái này không có. Còn có câu kia đương tiểu đệ là cái quỷ gì? Bọn hắn thế nhưng là thần tộc huyết mạch à, ngươi Diệp Đình Mộ lại châu, ngươi cũng bất quá là cái họ khác thiên hầu thôi. Hai tộc lao khuôn mặt cũng giật giật. Hắn không nghĩ tới Diệp Đình Mộ có thể nói như vậy ngay thẳng. Bất quá cái này tính tình lại đối với hắn khẩu vị. Hắn cũng không có nói cái gì. nhưng là một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi lại là nhịn không được. Một người trong đó chỉ vào Diệp Đình Mộ nói, dựa vào cái gì ngươi có tư cách gì làm chúng ta lao đại? Đúng đấy, dung tục ngữ điệu, đường đường tiên hầu vậy mà nói ra như thế buồn hổ thẹn ngữ điệu, cái này nếu là truyền ra ngoài, người ta sợ là trò cười ta Cựu Châu hầu, tố chất như vậy trên lệnh. Đúng, chúng ta không phục. Gặp có người dẫn đầu, ngay tại cùng một thời gian, có vài chục đạo khác biệt thanh âm vang lên, tràn ngập toàn bộ đại trướng. Diệp Đình Mộ lông mi nhéo nhéo, trong mắt nổi lên một vòng lạnh. Hắn liền như vậy chừng đám người một chút, đám người tiếng la liền nhỏ mấy phần, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác mình giống như bị trong bóng tối ác ma tập trung vào. Hắn ba khí nói ra, hô cái gì hô, còn không phục, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Đánh không lại liền đem miệng ngậm bên trên, còn có ngươi. Nói ta dựa vào cái gì, bằng lao tử là thiên hầu, Cửu Châu vương phía dưới đệ nhất nhân, cái này có đủ hay không? Hắn ánh mắt đảo qua, bị nhìn thấy người đều sau đó ý thức đánh cái dùng mình. Nếu là còn chưa đủ, lão tử chém chết qua thánh nhân, đủ chứ? Đám người yên lặng, xác thực, người ta là Cửu Châu thứ nhất thiên hầu, có thể thấy được hoàng không quỷ, địa vị liền còn tại đó. Chủ yếu nhất là, hắn nói hắn chém chết qua thánh nhân. Mặc dù trước đó một mực có dạng này nghe đồn, nhưng thủy chung chỉ là nghe đồn. Chính Diệp Đình Mộ nhưng không có ra mặt chứng thực qua, cũng không có người có nói khẳng định qua. Cho nên đối bọn hắn tới nói, cái này khó tránh khỏi là nói ngoa thôi. Bất quá hắn đúng là một kiếm đánh chết ba cái siêu phàm lại là không thể giả. Lúc này tự nhiên từng cái thở mạnh cũng không dám. Mới phết lối, không có chịu được 3 giây, liền triệt để nghỉ cơm. Hai tộc lão cười nhẹ nhàng ngồi về chủ vị bên trong, thỉnh thoảng sờ lấy hắn râu quai nón. Khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo ngoạn vị ý cười. Hắn thấy, Diệp Đình Mộ rất không tệ, hai ba câu nói, liền đem từng cái kiệt ngạo bất tuần đám công tử ca đối phục phục tùng thiếp. Thế giới này chính là như vậy, chinh phục sùng thượng vũ lực người, ngươi chỉ còn mạnh hơn hắn là được rồi. Triều thị nhất tộc chính là như thế. Lúc này, trong đó một cái niên cấp còn tiểu nhân hài tử, yếu ớt mà hỏi, cái kia, ngươi thật chém chết qua thánh nhân sao? Nghe được có người hỏi như vậy, trong mắt mọi người ngoại trừ kiên kỵ cùng sợ hãi, giờ phút này cũng nhiều vẻ mong đợi. Diệp Đình Mộ cũng không có chính diện trở về đáp vấn đề này, mà là nói ra, nhìn các ngươi cái này từng cái, liền biết gia đình bạo ngược, các ngươi biết mình phải đối mặt là cái gì không? Bảy đại thần tộc lừa giết, các ngươi cho là mình rất lợi hại, lực lớn vô cùng. Người ta cũng là thần tộc, có thể so sánh các ngươi trên lệch sao? Còn cùng người ta liều mạng, lấy cái gì liều? Một người đánh 10 người, ngươi liều đến qua sao? Như thế nói với ngươi đi, các ngươi ngay cả mãng phu cũng không tính, người ta mãng phu ít nhất còn có phần thắng, các ngươi cái này nói trắng ra là chính là ngu xuẩn. Một câu ngu xuẩn, đám người hít một hơi lãnh khí. Diệp Đình Mộ lại xem thường, tiếp tục nói ra, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào sao? Ta như thế nói với các ngươi đi, theo các ngươi nghĩ đi làm chờ đợi các ngươi kết quả, chính là triều thị các ngươi thế hệ này, không có, đời sau đâu. Ngươi càng ít, chỉ tới triều thị nhất tộc tàn lụi. Diệp Đình Mộ nói rất ngay thẳng, đều là tiếng thông tục. Bọn hắn tự nhiên là nghe xong liền hiểu. Trên thực tế triều thị ngoại trừ ban đầu huy hoàng đoạn thời gian kia, toàn bộ tông tộc nhân số tiếp cận 5 vạn, mà sau đó liền bắt đầu chậm rãi suy bại. Mặc dù đều nói hoàng thất tử tôn tàn sát lẫn nhau tranh thủ hoàng vị, nhưng là tối đa cũng liền chết 2 cái thôi. Đơn giản hoàng thượng nhất mạch kia đời đời đơn truyền. Thế nhưng là cái khác chi mạch nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Bọn hắn suy bại nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bảy thần tộc ngoại sáng trong tối chen ép cùng áp chế. Mà mỗi lần vạn thú sơn tranh đoạt chiến, chính là tổn thất lớn nhất. Thế hệ này chết rồi, tự nhiên dẫn đến đời sau cũng thiếu. Dần dà, lão lão, nhỏ nhỏ, người cũng không chính là càng ngày càng ít sao? Chuyện như vậy, Diệp Đình Mộ đều có thể nhìn thấu, càng cũng đừng nói trước mắt triều thị huyết mạch. Bọn hắn trầm mặc. Mặc dù Diệp Đình Mộ nói rất khó nghe, thế nhưng là sự thật chính là sự thật. Sẽ không bởi vì lời nói không xuôi tai, liền có thể cải biến. Càng nhiều thời điểm bọn hắn chỉ là không muốn đi đối mặt thôi. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Diệp Đình Mộ khẽ miệng có chút dương lên. Trong mắt một tia đắc ý chi sắc cũng theo đó chợt lóe lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mới vừa hỏi mình là có hay không giết qua thánh nhân thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, "Thiếu niên, ngươi tên là gì?" Thiếu niên kia bị Diệp Đình Mộ như vậy nhìn xem, trên khuôn mặt có vẻ hơi khẩn trương. Chỉ gặp hắn hầu kết chỗ điên cuồng nhúc nhích, nửa ngày mới nói ra được, "Yến Vương cháu Hướng Thần." Diệp Đình Mộ nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Hướng Thần, ta hiện tại nói cho, ta xác thực chém chết qua thánh nhân, mà lại không chỉ một." T. Lời vừa nói ra, vang lên lần nữa một trận thổ thức. Trong mắt mọi người càng là tràn đầy chấn kinh. Không chỉ một là cái quỷ gì, bọn hắn lúc này triệt để tê. Dù là hai tộc lão cũng có chút không nghĩ ra, ở trong lòng thầm nói, cái này mẹ nó khoác lác thổi qua đầu đi. Há không biết Diệp Đình Mộ xác thực không có nói láo, hắn đúng là gián tiếp hại chết mấy người thánh nhân, nhưng là đối với những thiếu niên này tới nói, tin tức như vậy không thể nghi ngờ là bạo tạc, đây chính là đồ thành a, làm sao tại Diệp Đình Mộ cái này trong miệng nói ra, lại như vậy hời hợt, như là nói mình giết qua gà con nhẹ nhõm. Diệp Đình Mộ gặp đây, đem đầu ngang đến cao hơn mấy phần, trong mắt cũng mang theo một vòng làm bộ thâm thúy, ba khí nói ra, như thế nói với các ngươi đi. Siêu phàm phía dưới ta vô địch, cho nên các ngươi đi theo ta liền thỏa mãn đi, chỉ cần nghe lời, ta không chỉ có thể để các ngươi an toàn tại bảy thần tộc trong tay an toàn sống sót, mà lại. Hắn nói đến chỗ này cũng không có lại nói tiếp, mà là nhìn xem đám người giống như cười mà không phải cười. Một đám người trừng mắt trâu, tràn đầy chờ mong. Mà lại cái gì? Nhìn xem những thiếu niên này một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Diệp Đình Mộ ngữ khí tăng thêm, phá lệ trang nghiêm mở miệng nói, ta còn có thể mang các ngươi lừa giết bảy thần tộc, một tên cũng không để lại, cho nên, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lừa giết bảy thần tộc, Trước mắt Diệp Đình Mộ thật là cuồng vọng, đây là giờ khắc này ở trận đám người phần lớn tiếng lòng. Nhưng là bọn hắn đồng dạng phấn khởi, vừa nghĩ tới mình có thể cho tổ tiên báo thù, để cái này nhiều năm kiềm chế ở trong lòng biệt khuất trong nháy mắt bộc phát. Đám người vẫn như cũ duy trì yên tĩnh, toàn bộ đại đường nhã tức im lặng. Triều Thiên đột nhiên nhấc tay, dẫn đầu lên tiếng: "Ta nguyện ý đi theo ngươi." Hắn là một người thông minh, hắn có thể phân biệt đi theo ai an toàn nhất. Coi như ta, một cái, chỉ cần là ngươi mang bọn ta chặn giết bảy thần tộc, kia ta Hướng Siêu hôm nay bắt đầu mặc cho ngươi điều khiển. Còn có ta muốn vì tổ tiên rửa sạch nhục nhã. Chương 18. Gió núi đập vào mặt hai cho ngươi vẽ thiểm điện. Chương 18. Gió núi đập vào mặt hai cho ngươi vẽ thiểm điện. Nhìn xem một đám các thiếu niên quần tình xúc động phẫn nộ, trong mắt có ánh sáng, Diệp Đình Mộ biết, đã nắm bánh xong vẽ lên, lúc này thích hợp cũng muốn nâng một chút. Lòng ngươi chính là như thế. Hắn để ép tay, đám người yên tĩnh. Hắn tiếp tục mở miệng: "Tốt, phi thường tốt. Không hổ là ta Cửu Châu hoàng tộc chi nam nhi, tại trái phải rõ ràng trước, mọi người tâm đều là sáng tỏ, ta Diệp Đình Mộ bội phục." Nói hắn liền đối với đám người ôm quyền gửi lời chào: "Chư vị, vô luận trước đó chúng ta bởi vì chuyện gì tranh chấp, nhưng là nhớ kỹ, đây chẳng qua là gia sự, quân tử cùng mà khác biệt, cho dù chúng ta tại như thế nào tranh chấp, nhưng là giờ phút này chư vị phải nhớ kỹ, chúng ta là chiến hữu, địch nhân của chúng ta là bảy thần tộc, là trăm nước ngàn tông. Chư vị đều là quân tử, như vậy đạo lý chắc hẳn tất cả mọi người hiểu." Nói liền nói đến cái này, ta cáo từ trước. Nói xong hắn đối hai tộc lão chắp tay: "Hai tộc lão, doanh địa có một số việc, ta muốn đi nhìn một chút, về sau trò chuyện tiếp." Hai tộc lão hài lòng gật đầu: "Thư kiếm hầu sự tình, thì đi giải quyết trước đi." Diệp Đình Mộ hất lên quần bảo, xài bước đi ra ngoài, khoe miệng vẻ đắc ý, khó nén nó biểu, mới ra đại trướng chi môn liền đã bật cười lên. Mà trong đại trướng, một đám hoàng tộc huyết mạch giờ phút này nhưng như cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng rời đi, lâm vào trầm tư. Một câu quân tử cùng mà khác biệt, nói ra tiếng lòng của bọn họ. Giờ phút này bọn hắn cũng minh bạch Diệp Đình Mộ nói tới đạo lý, chính là đóng cửa lại đến, đánh như thế nào, đó là chúng ta chính mình sự tình. Thế nhưng là nếu có người ngoài muốn khi dễ chúng ta nên đoàn kết lại, đánh đối phương. Gia sự cùng quốc sự, cách biệt một trời. Quả đấm của bọn hắn theo bản năng nắm chặt. Tại lúc này, bọn hắn tựa như không còn như vậy hận Diệp Đình Mộ. Trong mắt càng là mang theo từng tia kính nể, cùng chung chí hướng cảm giác. Bọn hắn là Triều thị Nam Nhi, giữ lại Triều thị huyết mạch. Triều Tiêu có thể nhìn hiểu đạo lý, bọn hắn cũng có thể nhìn hiểu. Triều Tiêu từng tại hai ở giữa, lựa chọn dùng chết đi làm ra lựa chọn. Hôm nay bọn hắn cũng tại lúc này buông xuống đối Diệp Đình Mộ thành kiến. Chỉ ít tại cái này Vạn Thú Sơn bên trong, như Diệp Đình Mộ nói tới, bọn hắn không phải địch nhân, mà là chiến hữu. Hai tộc lao giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối Diệp Đình Mộ chi tài, yêu thích chi tình càng sâu. Xem thật kỹ một chút, người ta một cái bên ngoài họ Hầu, đều có thể có như thế giác ngộ, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, lại tất cả giải tán. Đám người nghe vậy lấy lại tinh thần. Đối hai tộc lao thật sâu cúi đầu. Chúng ta cáo lui. Lúc này Giải Vân Hồ, một thiếu nữ ngồi chồm hổm ở điện. Gió có chút phất qua nàng trên trán sợi tóc, để lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Tay nàng sắn tóc xanh, tú lệ đôi mắt ở giữa, từ đầu đến cuối treo một vòng nhàn nhạt ưu sầu. Lúc này thiếu nữ sau lưng, một bóng người đi tới. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, hai đầu lông mày đồng dạng treo ưu sầu. Hắn trầm giọng mở miệng: "Tiểu thư." Hắn tới. Thiếu nữ nghe vậy, cũng không quay đầu, vẫn như cũng nhìn trước mắt mặt hồ, nhàn nhạt trả lời: "Ai tới?" "Thư kiếm hầu." "Diệp Đình Mộ." Thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, sau đó quay đầu. Ba búi tóc đen tùy theo tại trời cao múa ra một đạo kinh hồng. Nàng kia tràn đầy ưu sầu trên gương mặt xinh đẹp treo một vòng vui mừng. Trong mắt càng là nổi lên ánh sáng. "Thật sao? Hắn ở đâu?" Lý Mộc Dịch mực lông mày tùy theo chớp chớp, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, ngựa khí hoàn toàn như trước đây bình thản. Nói, đang ở nơi đó cắm trại. Thiếu nữ nghe vậy, dẫn theo váy lướt qua hắn thân trông mong đội vàng rời đi. Bước tiến của nàng gấp rút, bước chân nhưng lại rất mềm mại. Lý Mộc Dịch khỏe miệng cũng theo đó đã phủ lên một vòng cười yếu ớt. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua tiểu thư cười. Này lại Diệp Đình Mộ đang đứng tại trong doanh địa, chỉ huy đám người dựng doanh trại. "Lý Cú, ngươi động tác nhanh lên a, đều muốn trời tối. Còn có ngươi, Lão Tam, ngươi đến cùng chiếu cố mắc lều đồng a." Một đám người thỉnh thoảng bĩu môi, nhưng cũng không dám nói gì. Cũng không biết Diệp Đình Mộ rút ngọn gió nào, từ kia hai tộc lao trong đại trướng sau khi trở về, trở nên phá lệ phấn khởi, quét qua trên đường đi vẻ lo lắng. Đối đám người chính là một phen chỉ điểm giang sơn. Chuyện gì đều có thể nói lên hai câu, nhìn xem được không thần khí. Đột nhiên lúc này, ngay tại làm việc Dương Tam, Tiểu Hòa Thượng, Lý Cú, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ phương hướng sững sờ phát thần. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi cảm thấy hồ nghi. Hắn theo bản năng sờ soạn mình mặt, tại xác nhận không có đồ vật về sau, nhìn thẳng đối đám người nói ra: "Các ngươi nhìn cái gì đấy, tranh thủ thời gian làm việc a." Đám người vẫn như cũ bất vi sở động. Diệp Đình Mộ vừa định chuẩn bị đang nói chút gì, Lý Cú lại là đưa tay chỉ phía sau hắn phương hướng, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Ra ngoài bản năng, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn giống như thấy được thứ gì, sau đó nhưng lại quay đầu lại. Trên khuôn mặt thần sắc ngay tại chậm rãi cải biến. Hắn lần nữa quay đầu, lần này nhưng lại không có ở quay lại tới. Chỉ gặp cách đó không xa đập vào mi mắt là một trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Kia là một nữ hải, mày như lông chim trả, cơ như bạch son, eo như làm mực, răng như trắng như ngọc, nở nụ cười xinh đẹp nghi ngờ Cửu Châu, Mê Đông Hải. cổ của hắn trôi nút thắt theo bản năng nhuyễn động một chút, trong mắt đống nhiên biến thành kinh hỉ, vui sướng từ trong lòng tuôn ra, bốn phía tại tuấn lãng trên khuôn mặt, nhưng là rất nhanh liền bị thành thục che giấu. Môi của hắn khẽ mở, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ: Khánh Trúc. Bất quá lại bị gió thổi liền tản. Đông Phương Khánh Trúc nghiêng đầu, con mắt híp thành một nha, liền như vậy nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Nàng giơ tay lên, đối hắn lung lay, giống như đang nói, đã lâu không gặp. Vạn lại câu tính thời gian bên trong, lên một trận gió, lay động nữ hải rủ xuống vai tóc xanh, sau đó thấm người mùi thơm ngát đập vào mặt, cũng kích thích giờ phút này hai người tâm xuân. Diệp Đình Mộ xoay người, sau đó nhún vai, đối cô bé trước mắt miệng méo cười một tiếng, để lộ ra một ngụm trắng non răng. Hắn chậm rãi hướng phía Đông Phương Khánh Trúc tới gần, biểu hiện thoải mái mà tùy ý, khoe miệng lười biếng như trong ngọn núi gió nhu hòa. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc ngực chập trùng dưới, lại như hiệu con sông loạn. Nàng cảm giác giờ phút này toàn thế giới đều hướng nàng chạy tới. Diệp Đình Mộ mỗi tiến lên một bước, tim đập của nàng liền sẽ mo hơn một chút. Trong mắt của nàng mang theo kinh hỉ, nhưng cũng xen lẫn vài tia bức dứt bất an. Mong đợi hình tượng khi nó thật hiện lên ở trước mắt lúc, cuối cùng sẽ cảm giác là như vậy không chân thật. Không bao lâu, Diệp Đình Mộ liền đi tới trước người của nàng. Đông Phương Khánh Trúc khẽ cắn môi, tựa như nổi lên rất lớn dũng khí, cũng không có cúi đầu, mà liền như vậy cùng Diệp Đình Mộ bốn mắt nhìn nhau. Nhìn xem có chút ngạo khí, cũng có chút ngạo kiểu. Diệp Đình Mộ có chút nghiêng đầu, mực lông mày méo méo. Tùy theo vươn tay, kiếm chỉ liền như vậy điểm vào Đông Phương Khánh Trúc chỗ mi tâm. Đông Phương Khánh Trúc chỉ cảm thấy toàn thân run lên, con mắt trừng lao đại. Mà Diệp Đình Mộ lại là chăm chú hỏi, cái này thiểm điện, ai cho ngươi vẽ? Còn rất giống. Chương 19. Gặp lại đưa kiếm chương 19, gặp lại đưa kiếm. Đông Phương Khánh Trúc sững sờ, sau đó trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Diệp Đình Mộ nhìn thấy chính mình nói câu nói đầu tiên lại là cái này. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không nói ra được thất lạc, đồng thời cũng có chút sinh khí. Mà trái lại Diệp Đình Mộ lại là như một người không có chuyện gì, ngược lại sờ lên cằm, nghiêng đầu trầm tư. Không đúng, không phải vẽ. Nhìn xem không giống nói nơi đây, trong mắt của hắn mang theo một tia trách cứ, ngữ điệu cũng đề cao một chút, nói, ai bảo ngươi hình xăm, tuổi còn nhỏ không học tốt. Đông Phương Khánh Trúc lần nữa sững sờ, sau đó chính là một vòng giận dữ hiện hiện ngọc trong mắt. Hai tay của nàng nắm tay, con mắt trừng lão đại, hai bên má đỏ phía dưới nâng lên. Sau đó đột nhiên hô, a a a a. Diệp Đình Mộ, ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay tử điện trống rông lên, thế như du long, nhu nhược đằng rắn. Nàng cả người cũng hướng Diệp Đình Mộ nhào tới. Diệp Đình Mộ lại là không tránh không tránh. Tại nàng nhào lên một cái mắt, một tay đưa ra, kia cầm kiếm rộng lượng bàn tay thuận thế đặt ở trên đầu nàng. Sau đó nhẹ nhàng đuốt đuốt, khoe miệng lần nữa phủ lên một vòng cưng chiều cười. Trong mắt kia xóa thâm thủy tràn ra như nguyệt quang ấm. Mấy năm này, vất vả ngươi. Thanh âm đầy truyền cảm tại Đông Phương Khánh Trúc bên tai quanh quẩn, lại oanh minh tại não hải. Nàng ngừng lại, điện cũng theo đó tiêu tán. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Nàng ngửa đầu nhìn trước mắt Nam Hải. 4 năm, từng màn phất qua trong lòng. Kia từng cái cả ngày lẫn đêm, nàng chưa từng dám nghỉ ngơi. Luyện công, tu luyện, luyện công, tu luyện, vô hạn tuần hoàn. Lao tổ chết rồi, ra ra đi, Đông Phương gia tương lai liền rơi xuống trên người nàng. Nàng không dám nghỉ ngơi, cũng không dám hô mệt mỏi. Nàng răng trắng cắn môi, lắc đầu. Một vòng hồng nhuận lặng lẽ nổi lên nàng hốc mắt. Diệp Đình Mộ đồng dạng nhìn xem nàng, mặc dù hắn không tại Bắc Minh, nhưng là Đông Phương gia hết thảy hắn đều biết. Đông Phương Khánh Trúc một ngày nhập thần du, Đông Phương Khánh Trúc 2 năm này trạng thái, hắn đều biết. Đây hết thảy mặc dù không phải lỗi của hắn, nhưng cũng do hắn mà ra. Hắn đã đáp ứng hộ Đông Phương gia ngàn năm. Hắn cũng biết Đông Phương Khánh Trúc sẽ đến đây, chỉ là không nghĩ tới gặp nhau sớm như vậy, có vẻ hơi vội vàng. Gặp lại cô nương đã không còn là dáng dấp ban đầu, thiếu đi mấy phần thuần chân, nhiều hơn mấy phần nội liễm, thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thục. Gặp Đông Phương Khánh Trúc hốc mắt đã đỏ, Diệp Đình Mộ đội vàng buông tay ra trưởng. Hắn không nhìn được nhất cô nương khóc, nhất là trước mắt cô nương, bởi vì hắn nơi tìm sẽ không hiểu đâm nói, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng cảm thụ rõ ràng. Hắn vỗ bên hông, một thanh trường kiếm hiện hiện trong tay, nói chính sự, đưa ngươi một thanh kiếm, như thế nào? Đông Phương Khánh Trúc xoa xoa hốc mắt, nhìn trước mắt toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, cười hì hì nói ra, tốt. Sau lưng mấy người phát ra thổn thức âm thanh. Thập giới, ngươi nhìn xuống đất bên trên rơi là vật gì? Không có a. Nổi da gà a, ngươi không thấy ta nổi da gà rơi mất một chỗ sao? Ha ha ha. Tựa như là. Dương Tam cũng dị thường phối hợp nói ra, nói như vậy, ta giống như cũng rơi mất, a. Không chịu nổi. Diệp Đình Mộ quay đầu, chừng mấy người một chút. Đảo cái gì loạn, việc để hoạt động hết à? Tin hay không gọi các ngươi? Mấy người nhếch miệng, thành thành thật thật làm lên sống. Đông Phương Khánh Trúc đem trường kiếm ôm vào trong ngực, gáy gáy cười ngây ngô. Hai người hướng phía bên hồ dạo bước mà đi. Một trước một sau, cái bóng tại dư huy hạ bị kéo rất dài rất dài. Kiếm này tên gọi là gì a? Hoa Tuyết. Đông Phương Khánh Trúc nhíu trâu cái mũi. Ai lên a? Ta chứ sao? Nàng ngon ngọt cười, Hóa Lôi, Hoa Tuyết, nàng rất thế. Ta sẽ không dùng kiếm. Diệp Đình Mộ nghe vậy ngừng lại. Sau đó quay người, thấp lông mày. Vậy ngươi đưa ta tốt. Đông Phương Khánh Trúc một bước hướng về sau nhảy ra. Dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi sẽ không, giữ lại lãng phí. Ta sẽ không, ngươi dạy ta chứ sao? Diệp Đình Mộ nhíu mày. Cũng không phải không được, nhưng là cái gì? Ta không thể bạch dạy, đến đưa tiền. Được, muốn bao nhiêu, bản tiểu thư đều cho ngươi. Lại. ngươi trước tiên đem thiếu ta 10 vạn số 200 lượng đưa ta, ta liền tin ngươi.
A,
ngươi nhìn nơi đó có cá.
Không phải, ngươi đừng chạy a, thiếu tiền của ta lúc nào còn a.
Đông Phương Khánh Trúc quay người, đối hắn so với một cái mặt quỷ, lẻ lưỡi.
Bằng bản sự nợ tiền, tại sao mới còn?
Dựa vào. Giờ khắc này, nàng lại biến thành một thiếu nữ. 4 năm trước cái kia không buồn không lo thiếu nữ, mà không phải gánh vác toàn cả gia tộc hưng suy Đông Phương Khánh Trúc.
Thời gian luôn luôn vội vàng,
đảo mắt đã tới màn đêm. Hạ Nguyệt Tinh Hà, tại phương thế giới này khắp nơi gặp, chiếu rọi mặt hồ sóng nước lấp loáng. Cuối thu đại sơn bên hồ, gió rất lạnh. Đám người ngồi vây quanh đống lửa bên cạnh, đàm luận liên quan tới lần này tiến vào Vạn Thú Sơn kế hoạch. Đã đáp ứng hai tộc lão, hộ hạ triều thị huyết mạch, vậy mình cũng cần kế hoạch một chút. Mặc dù mình rất mạnh, siêu phàm phía dưới có thể nói vô địch, nhưng là đối với một ít chuyện vô luận ra ngoài hiếu kỳ vẫn là nguyên nhân gì, mình luôn luôn cần tìm hiểu một chút. Hắn đem một khối vật liệu gỗ vẫn nhập cháy hừng hực trên đống lửa. Nói, Lý Cú, nói một chút, cái này Đông Hải 8 thần tộc, ngoại trừ Cửu Châu, Triều Thị, Thương Hải Thị, cũng còn có ai?
Lý Cú cầm một tiết cánh khô, trên mặt đất vẽ lên từng cái thật to tròn. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi mà nói, cũng không lúc tại tròn bên trong làm lấy tiêu ký.
Ngoại trừ Cửu Châu biển cả, còn có Bắc Huyền Đế quốc Nam Cung Thị, Tây Hoang Vu tộc Si Thị, Thần Mục Đế quốc Mục Thị, Đông Thiên Đế quốc Kim Thị, Nam Nham Đế quốc Âu Dương Thị, Xích Viêm Đế quốc Long Thị, Bát Đại Thần tộc 8 đại đế quốc, Thương Hải Thị Thiện Nước, Kim Thị Thiện Phòng Khả Không Kim, Mục Thị giỏi về tấn công nhưng trưởng thiên địa có cây, Long Thị Thiện Lửa, Âu Dương Thị Thiện Ngự, Nam Cung Thị Thị trưởng Sông Băng. Về phần Si Thị năng lực thần kỳ nhất, khả không độc trùng, tử thi, còn có thể hạ chú. Tăng thêm thiện lực Triều Thị, đây cũng là Đông Hải 8 thần tộc.
Diệp Đình Mộ nghe xong sờ lên cằm,
nhỏ giọng thầm thì:
Nam Cung Thị,
Nam Cung Thiên, Nam Cung Diễn chẳng lẽ lại là cái này Bắc Huyền Nam Cung thần tộc người? Mặc dù hai người là quan kỳ sư minh không giả, bất quá mình nhưng cũng chưa nghe qua những chuyện này. Mấy năm này hắn quản lý Nam Thành, tập kiếm, đọc sách, cũng không có quá nhiều hiểu rõ qua những vật này.
Lý Cú gật đầu,
không sai, Triều Thị cùng Nam Cung Thị cũng coi như có chút không mắc. Lúc trước hai người bài sư, Văn Thánh Lao Nhân già từng để hai người lập qua thể, nếu là hai nước phát sinh chiến tranh, hai người không thể trợ Nam Cung.
Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu,
hoàng tộc tại Liễu Bạch có ơn chi ngộ, vì vậy hắn đối Cửu Châu hết sức trung thành.
Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, đối với đọc sách người nhất là quan tâm cái này.
Lý Cú tiếp tục nói, từ trước chẳng biết tại sao, 7 đại thần tộc đối ta Triều Thị địch ý rất lớn, nếu không phải trong thần miếu cung phụng có chí bảo thần cốt, 7 nước kiên kỵ, sợ là đã sớm đánh tới.
Thần cốt
là cái gì?
Diệp Đình Mộ không khỏi hiếu kỳ.
Ban ngày ở giữa mình liền nghe kia hai tộc lao đề cập qua một lần, chẳng qua là lúc đó mình không hỏi.
Ta cũng không biết, chỉ là nghe ta sư phó nói, thần cốt vừa ra, nhưng cứ gọi ra một lần Triều Thị ban thưởng máu thần tướng trợ, dù sao rất nhiều bức là được rồi.
Chương 20. Triều Thị cùng 7 thần tộc chi túc thủ. Chương 20. Triều Thị cùng 7 thần tộc chi túc thủ.
Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, quả nhiên, Triều Thị thần tộc có át chủ bài, nếu không Vương Trường Sinh sẽ không như thế hao hết tâm lực, nhu đồ bí mật cướp đoạt chính quyền.
Đại hoàng tử lúc trước đối phó Tam hoàng tử cũng không trở thành như vậy mịt mờ.
Còn có 7 thần quốc, lúc trước Cửu Châu ngay cả vẫn lục thánh, cộng thêm 2 thánh cảnh giới rơi xuống, đối phương không có thừa dịp hư mà đến, chắc hẳn chính là kiên kỵ Lý Cú trong miệng thần cốt. Bất quá thần cốt hẳn là cũng sẽ không dễ dàng vận dụng đi.
Không phải thời khắc cuối cùng, tin tưởng dạng này át chủ bài không người nào nguyện ý bại lộ.
Lý Cú tiếp tục nói, tin tức ngầm, lần này 7 trong thần tộc có mấy cái ngon nhân.
Như thế khơi gợi lên Diệp Đình Mộ hào hứng.
Nói một chút, dạng gì ngon nhân?
Lý Cú thần sắc trở nên có chút trang nghiêm.
Vô cùng tàn nhẫn nhất có 3 cái, tại Đông Hải đời này bên trong xem như đỉnh tiêm tồn tại, theo thứ tự là Vu tộc Si Lâm, danh xưng Vu tộc vạn năm thiên tài, nhưng Triệu Địa Ngục Tử Thi, nghe nói số lượng cực kỳ to lớn, tuy là thần du cảnh đỉnh phong, lại có thể gọi ra siêu phàm đỉnh phong cấp chiến thi. Còn có Xích Diễm Long Nguyên, con hàng này liền lợi hại, nghe nói tiểu tử này trời sinh trên lưng có dở dạ gồng bản ấn ký, cảnh giới cũng là thần du đỉnh phong, nhưng là hắn có thể triệu hoán thần long, không biết thật hay giả.
Nghe được cái này Diệp Đình Mộ không bình tĩnh.
Trừng mắt châu, lập lại, dở dạ gồng bản,
triệu hoán thần long, ngươi xác định?
Lý Cú gật đầu, lời đồn bên trong là nói như vậy.
Diệp Đình Mộ không khỏi trả lưỡi.
Ai ra, đây thật là mở mang hiểu biết, ta nói thật, hắn có chút chờ mong gặp được người này.
Dù sao triệu hoán thần long vẫn là dở dạ gồng bản, cái này trùng hợp có chút không chân thực. A, Lý Cú tiếp tục nói ra, người cuối cùng chính là chúng ta Cựu Châu số 1 đế quốc, Thương Hải Thị biển cả Uyên, Trời Hải Hầu chi tử.
Nha,
Trời Hải Hầu sao?
Xem ra cái này cơ hội báo thù tới a, ha ha ha.
Diệp Đình Mộ dưới đáy lòng tính toán, ngày đó Trời Hải Hầu hiện thân chặn đường, hắn nhưng là nhớ kỹ rõ ràng à, vậy lần này vừa bạn mình cũng cho hắn về phần lễ vật, lấy con hắn thủ cấp.
Nhớ hắn khỏe miệng không khỏi liệt ra một vòng đường cong.
Liên 3 người này tuổi tác đều không qua 18 tuổi, nhưng là thực lực là 7 thần quốc số 1.
Diệp Đình Mộ trong mắt thoáng hiện một vòng giảo hoạt.
Thiên tiêu sao?
Vậy lần này liền để bọn hắn toàn ở lại đây đi.
Tiểu Tăng cảm thấy Diệp thí chủ vẫn là phải trong lòng còn có thiện niệm, đối phương rất nhiều người không nhất định đánh thắng được.
Diệp Đình Mộ không quan trọng đúng vai.
Không sao, ta vô địch, các ngươi tùy ý.
Đông Phương Khánh Trúc hí mắt phụ hòa nói, ta cũng vô địch.
Kỳ hỉ.
Đối với nàng lần giải thích này, Diệp Đình Mộ cũng không biểu thị hoài nghi.
Đông Phương Khánh Trúc thể chất còn tại đó.
Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thể chất trình độ hiếm hoi cao hơn nhiều thần tộc, thực lực tự nhiên cũng thế.
Kỳ thật Đông Phương Khánh Trúc vốn nên sớm đã vào siêu phàm mới đúng.
Chỉ bất quá nàng cố ý áp chế. vì chính là chờ đợi Bách Thú núi mở ra. Đương nhiên giống nàng dạng này áp chế cảnh giới người, không phải số ít. Dù sao trong đó cơ duyên tạo hóa, đối với Đông Hải người tu luyện tới nói dụ hoặc là to lớn. Về phần vì sao không cho Phong Hòa đến, Diệp Đình Mộ lại có mình suy tính, cơ duyên, mình cho hắn thu hồi đi là được, vẫn là trung thực ở nhà ở lại tương đối tốt. Đương nhiên Đông Phương Khánh Trúc vì cái gì lại không phải cơ duyên này tạo hóa, nàng là muốn tìm ra gia của nàng Đông Phương Thanh Thiên. Thấy hai người phách lối như vậy, Lý Cú không khỏi chép miệng. Hai người, đủ cuồng, cầu ông đuổi. Diệp Đình Mộ nghe vậy cười ha ha một tiếng, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Đông Phương Khánh Trúc lại là hai tay ôm đầu gối, trầm giọng nói ra, người không có gì đáng sợ, sợ chính là bên trong yêu, nghe nói Vạn Thú Sơn bên trong có yêu thần tồn tại, đây chính là sánh vai thánh nhân tồn tại, đó mới là nguy hiểm nhất. Diệp Đình Mộ đôi lông mày cũng không khỏi tùy theo trầm thấp. Ra đến phát lúc Đại Hắc cố ý dặn dò qua mình, nếu là người tiên phần liền muốn cẩn thận, cái này Vạn Thú Sơn bên trong có một tôn thú thần, thực lực rất mạnh, không phải hắn hiện tại có khả năng đối mặt. Cùng lúc đó, ở chỗ này bên kia, một cái cự đại đống lửa bên cạnh, chu vi ngồi mấy chục người, trong đó không thiếu mấy vị thánh giả. Tóc của bọn hắn nhan sắc khác nhau, con người nhan sắc cũng không giống nhau. Có mái tóc màu xanh lục, mái tóc màu đỏ, màu lam, còn có làn da dáng dấp như là nham thạch trắng hán. Càng nắm chắc hơn người toàn thân bị trường bào màu đen che lấp, chỉ rõ rỉ ra con ngươi chỗ, từng đôi huyết hồng. Như trong đêm tối u linh, nhìn xem thần bí, lại tràn ngập nguy hiểm. Ngồi tại phía trước nhất là bảy tôn thánh giả, chính là bảy thần tộc lần này dẫn đội thánh nhân. Trong đó tóc màu lửa đỏ thánh nhân mở miệng nói ra, tìm người dò xét, lần này triều thị huyết mạch, so với lần trước mất đi hơn 50 người, miễn cưỡng đủ trăm, ha ha ha. Kia một bên khác, mái tóc màu xanh lục biển cả nữ thánh nhân hé miệng cười một tiếng. Ha ha, xem ra triều thị cách tuyệt chủng không xa đâu. Tóc lam thánh giả nói, thử, chúng ta trải qua mấy ngàn năm, cuối cùng là không phí công. Lúc này, một thiếu niên lang đứng lên, hắn có một đầu xích hồng sắc tóc, đao tước khuôn mặt, nhìn kỹ, con ngươi của hắn màu sắc là màu vàng, như là xà nhãn. Hắn giờ phút này để trần thân trên lưng bảy viên huyết hồng sắc hình tròn bất tung hoành sắp xếp, nhìn xem hết sức dễ thấy. Hắn chính là Xích Diễm Đế quốc Long Nguyên. Hắn đôi chúng thánh nhân chắp tay ra hiệu. Chư vị tộc lão yên tâm, lần này chúng ta định để bọn hắn có đi không về, an nghỉ Vạn Thú Sơn bên trong. Một bên có màu xanh biết con người, nhìn xem dáng người có chút gầy gò, khuôn mặt mang theo vài phần dạn nở dở thiếu niên cũng đồng dạng đứng lên. Hắn mái tóc màu xanh tại dạ con dưới, lộ ra càng thêm tinh mịch. Ngữ khí của hắn âm nhu, mang theo vài phần lạnh. Long Nguyên huynh nói không sai, chúng ta bảy thần tộc lần này nhập Vạn Thú Sơn người, chọn vẹn hơn 5000 người, nhất định có thể đem đối phương toàn diệt. Nghe vậy đám người nhao nhao ma quyền sát trưởng, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Tựa như giờ phút này, bọn hắn đã tuyên bố triều thị tử vong. Kỳ thật đối với bảy thần tộc tới nói, mỗi một lần Vạn Thú Sơn đều là một trận đối triều thị thần tộc săn giết trò chơi. Lần này cũng không ngoại lệ. Lại trong mắt bọn họ, triều thị không xứng cùng bọn hắn chung xương tám thần tộc. Bọn hắn chỉ nhận nhưng Đông Hải có thần tộc bảy tộc. Về phần triều thị, mấy ngàn năm qua vẫn luôn là bọn hắn bài xích đối tượng. Dù sao lúc trước nhà mình lão tổ tông đều là bị đối phương chém chết qua. Bất quá bây giờ thật là không đồng dạng, đối phương ngày càng tàn lụi, không bao lâu, triều thị huyết mạch càng ngày càng ít, đến lúc đó, bọn hắn thậm chí ngay cả kích hoạt thần cốt người đều không đủ. Khi đó, chính là Cửu Châu diệt quốc ngày. Thất Thánh đồng dạng giơ thẳng lên trời cười to. Ha ha, không tệ, hậu sinh có thể nói, muốn chính là các ngươi thái độ như vậy. Mà một bên, kia ngồi xổm trên mặt đất, bị áo bào đen che giấu thiếu nữ lại là không đúng lúc cười lạnh một tiếng. Ha ha. Tầm mắt của mọi người gần như đồng thời chuyển di hướng nàng. Biển cả Huyên càng là nhíu mày, có chút không vui mà nói, làm sao, Si Lâm? Ngươi có lời muốn nói sao? Đối mặt hỏi thăm, Si Lâm cũng không ngẩng đầu, thanh âm ngọt ngào lại là vang lên. Làm sao nghe đều để người cảm thấy cùng nàng trước mắt hình tượng có chút không hợp, là như vậy không hợp nhau. Các ngươi đừng quên, Cửu Châu mấy năm này ra một cái thư kiếm hầu, nghe nói hắn từng đổ qua thánh, mà lần này, hắn cũng tới. Chương 21, hiểu một kiếm, gọi tịch diệt chương 21, hiểu một kiếm, gọi tịch diệt. Nghe vậy, Thương Hải Huyên lắc đầu cười khẽ. Đồ thánh, nói quá sự thật, bực này lời đồn, Vu tộc công chúa, ngươi cũng tin? Là lời đồn không giả, thế nhưng là Thương Hải Uyên, ngươi có biết lời đồn đã có thể chuyển tới, lại thế nhân đều biết, lại không người chứng cứ, vậy cái này trong đó tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Si Lâm tiếp tục mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ rất nhẹ, bất quá nhưng cũng mang theo vài phần thận trọng. Đối với Diệp Đình Mộ, nàng từ đầu đến cuối cầm để phòng tâm lý. Long Nguyên khóa lông mày nói, Lâm Nhi nói cũng không phải là không có đạo lý, bất quá ta nghe nói người này cùng triều thị không hợp, cũng đã từng tự tay chém giết qua hoàng thất huyết mạch, nghĩ đến hắn cũng sẽ không xuất thủ hộ hạ triều thị nhất tộc. Hắn lời nói này vừa ra, đám người gật đầu, biểu thị đồng ý, dù là thánh nhân cũng như thế. Trước tạm không nói, Diệp Đình Mộ cùng triều thị huyết mạch không hợp, coi như hắn không phải triều thị huyết mạch điểm này, hắn nếu là người thông minh, liền sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao mọi người tới nơi đây, vì cơ duyên, là tầm bảo, không ai sẽ nguyện ý đem thời gian lãng phí ở đánh nhau bên trên. Huống chi còn là cùng bảy đại thần tộc người đánh. Si Lâm không nói gì thêm, mà là lựa chọn trầm mặc. Lúc này Long Nguyên tiếp tục nói ra, còn nữa coi như hắn thật thâm dự, thì tính sao, ta Long Nguyên cũng không sợ hắn. Mặc dù hắn biết Diệp Đình Mộ thực lực tất nhiên không đơn giản, nhưng là đồ thánh hắn lại là không tin. Mà hắn có thể triệu hoán Long Hồn. Long Hồn phụ thân, nhưng đối cứng nhập thánh cảnh mà không rơi vào hạ phong. Đối phó Diệp Đình Mộ, hắn thấy đủ đã. Thất Thánh gặp Long Nguyên như thế nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này liền quyết định, lần này bảy thần tộc từ Long Nguyên dẫn đầu, săn giết triều thị một mạch. các ngươi lại nhớ kỹ, trước diệt Triều thị, lại đi tìm cơ duyên. Chúng ta nhớ kỹ, cần tuân chư vị lao tổ pháp chỉ. Sáng sớm, trong núi cảnh sắc giống một chương mực không nhiều phát họa, thanh nhã mà thuần rừng. Tại thật mỏng sương sớm bên trong, sáng sủa từng tiếng lên. Đem thụ mệnh tại quân, hợp quân thì chúng, giao cùng mà bỏ, chớ khó mà quân tranh. Chậm rãi sương mù tản, ngày mùa thu nắng ấm, lưu loát. Diệp Đình Mộ cũng khép lại sách vở. Hôm nay trăm tụng đã bế. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu mặt trời, đã có chút chói mắt. Hắn cúi đầu đem Tôn Tử binh pháp đặt ở trong túi trữ vật. Tùy theo ấn mở hệ thống bảng, thuộc tính cũng đập vào mi mắt. Túc chủ, Diệp Đình Mộ tuổi tác 25 tuổi. Trước mắt cảnh giới, thần du cảnh nhất trọng. Còn thừa tuổi thọ, không phải ngoài ý muốn hoặc là chiến đấu tử vong, có thể sống 200 năm. Chiến lực, hệ thống đề nghị, không phải thánh nhân người, Túc chủ mình nhìn xem xử lý, đừng quá sóng. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, 1, Tôn Tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, Nhớ Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Thiên thứ hai, Tắc Chiến Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ hai đoạn không. Thiên thứ ba, Nưu Công Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ ba kinh lôi. Đệ tứ thiên, Hình Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ tư kiếm chạm giải không. Thiên thứ năm, Thế Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ năm một kiếm khai thiên. Thiên thứ sáu, Hư Thực Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ sáu tịch diệt. Thiên thứ bảy, Quân Tranh Thiên đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị 99 ngày, còn thừa lĩnh hội giá trị một ngày, cần sách sử tán phiến 2, còn thừa sách sử tán phiến không. Thiên thứ 8, Cửu Biến Thiên, đợi kích hoạt. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 2, kinh thi 4, 15. Thu thập thanh tiến độ 1/5. Tự động kích hoạt, Vũ Thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật. Tương tình xin điểm kích nơi đầy xem xét. Hôm nay đọc diễn cảm 100 lượng, còn thừa hữu hiệu đọc diễn cảm không. Hắn nhíu mày, không thể đang học liền muốn đột phá ra hỏa này. Tính toán thời gian, từ khi rời đi nghiệp thành nhà, đều mẹ nó đi qua 199 ngày. Thời gian trôi qua thật đúng là khá nhanh. Đảo mắt chính mình cũng 25 tuổi. Bất quá may mà còn tốt, cuối cùng là chịu tới bây giờ, lấy hắn hiện tại lĩnh ngộ tịch diệt một kiếm, có thể chiến nhập thánh người, mặc dù khả năng đánh không thắng, nhưng là tuyệt đối cũng có thể bảo vệ tính mạng hắn cảm thấy. Chờ từ bên trong ra, càng là có thể trực tiếp nhập siêu phàm. Đến lúc đó, nhập thánh cảnh, ha ha, đều mẹ nó là đệ đệ. Thánh nhân tới, ta đều có thể nói dóc nói dóc. Hắn nhìn về phía trước gợn sóng đá lởm chởm mặt nước. Hai đầu lông mày treo một vòng ngưng trọng sâu. Tính toán thời gian, từ khi rời đi Cửu Châu, ở đây đều mẹ nó quá khứ 3 tháng. Cái này Vạn Thú Sơn còn không có mở ra. Mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông, tại dạng này xuống dưới, chính mình cũng muốn đuổi không lên qua Tết. Cũng không biết mấy cái tệ tệ thế nào. Phong Hỏa vẫn chờ mình trở về cho hắn chủ trì hôn lễ đâu. Nhỏ Quan Kỳ cũng vào tháng trước đầy 10 tuổi, không biết thức tỉnh linh căn không có. Ai? Sầu a. Hắn đứng dậy, đứng tại cự thạch phía trên. Đối trước mắt la lớn, Vạn Thú Sơn. Thú núi. Núi. Người nhà ngủ tiếp đi sao? Nhà ngủ tiếp đi sao? Sao? Hồi âm quanh quẩn ở trong núi. Triều Thiên nhỏ giọng thầm thì nói, được, lại điên rồi một cái. Lúc này đừng nói là Diệp Đình Mộ, toàn bộ ven hồ mấy triệu người đều đã phiền muộn. Chờ đợi dòng dã 2 tháng, điểm này động tĩnh đều không có. Đổi ai ai không nóng nảy. Dù là các quốc gia các tông dẫn đội các thánh nhân, giờ phút này cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Bởi vì từ trước Vạn Thú Sơn mở ra, không có muộn như vậy qua. Năm nay là lễ riêng. Nếu là tại như vậy xuống dưới, đều muốn qua thời gian tiết điểm. Thậm chí có người hoài nghi, cái này Vạn Thú Sơn năm nay có lẽ là không mở. Không biết lúc nào, Đông Phương Khánh Trúc xuất hiện ở Diệp Đình Mộ sau lưng. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, châu lấy đáng yêu cái mũi nhỏ. Nói, hô xong không? Diệp Đình Mộ quay đầu, nhìn nàng một cái. Hô xong. Kia đến dạy ta luyện kiếm đi. Chỉ gặp nàng đang khi nói chuyện, Hoa Tuyết đã xuất hiện ở trong tay ngọc, không quên đối Diệp Đình Mộ khoa tay 2 lần. Diệp Đình Mộ gặp đây, sắc mặt trong nháy mắt liền bước xuống tới. Hắn nhẹ giọng ho khan, nhìn xem đỉnh đầu trời, một mặt thâm thúy nói ra, hôm nay thời tiết quá tốt rồi, không nên luyện kiếm, ta đi về trước. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, trong lòng lại là tại nhà rảnh. Ta giáo cái dám á dạy, ta điểm ấy vốn liếng toàn giáo cho ngươi, đang dạy cũng chỉ có thể đem hệ thống kế thừa cho nàng, để nàng lĩnh hội Thiên Địa thập tam kiếm. Hắn trong khoảng thời gian này, dạy Đông Phương Khánh Trúc luyện kiếm minh bạch một cái đạo lý. Thiên tài không cần cố gắng, liền có thể đứng tại đỉnh phong. Chiều kiếm kia dạy một lần, nha đầu này liền học được, mà lại mẹ nó vẫn còn so sánh mình đùa người tốt. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thật mất mặt. Để ngươi tiến bộ, không có để ngươi siêu việt ta, dù sao hắn hiện tại là đã không có đồ vật có thể dạy. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, kia mặt hồ đột nhiên bắt đầu toát ra bạch khí. Đông Phương Khánh Trúc miệng trong nháy mắt há thật to, chỉ vào mặt hồ nói, "Thư sinh, mau nhìn, đó là cái gì?" Chương 22. Vạn Thú Sơn mở ra chương 22, Vạn Thú Sơn mở ra. Diệp Đình Mộ quay đầu, chỉ gặp kia nguyên bản bình tĩnh mặt hồ toát ra vô số bong bóng. Sau đó chậm rãi bắt đầu sôi trào. Nguyên bản tán đi sương mù, giờ phút này nhưng lại tràn ngập. Nhiệt độ không khí tại dần dần kéo lên, càng là trống rỗng tạo nên một trận yếu ớt gió. Gió phất qua gương mặt, hơi ngứa, nhưng cũng rất ấm. Đồng nhiên lúc này, một tiếng kình minh từ lớn như vậy trong mặt hồ vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ sân gốc, nghe chi làm cho tâm thần người sát na hoảng hốt. Nơi đây đám người cũng bị một tiếng này kình minh tỉnh lại, nhao nhao đi ra liều vải, lít nha lít nhít. Mọi người nhìn kia sương mù bốc lên mặt hồ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Lúc này mặt hồ nhiệt độ còn tại tiếp tục kéo lên, nước càng là bắt đầu lăn lộn sôi trào. Không biết là ai, trong đám người gào to một tiếng. Mở, Vạn Thú Sơn rốt cuộc mở. Tùy theo thanh âm tràn ngập, vui sướng, tiếng hoan hô không bao lâu liền ngay cả thành một mảnh. Toàn bộ ven hồ trong nháy mắt huyên náo. Tiếng hô hoán, tiếng bước chân, vui sướng tiếng hò hét, cùng với từng tiếng hô to tập hợp âm thanh, lộn xộn. Diệp Đình Mộ đồng dạng đuôi lông mày treo vui. Giờ khắc này bọn hắn đợi quá lâu. Hắn kéo Đông Phương Khánh Trúc mạnh khảnh cánh tay. Đi, đi thu dọn đồ đạc. Đông Phương Khánh Trúc liền như vậy bị hắn kéo lấy hướng doanh địa mà đi. Lúc này mặt hồ vẫn còn tiếp tục sôi trào. Toàn bộ ven hồ hẻm núi như là một cái lớn trứng lô. Nhiệt độ không khí đã tiêu thăng đến hơn 40 độ. Không ít người trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Nhao nhao bắt đầu điều động chân nguyên chống cự. Ven hồ bốn phía, vô số người bắt đầu xếp hàng, tụ tập. Trong mắt là hưng phấn, cấp tốc không kịp đem, phản phất tùy thời đều muốn xông đi bảo. Diệp Đình Mộ mấy người cũng như là phía sau hắn, ngoại trừ hắn mang tới mấy trăm người cùng Đông Phương gia bộ phận gia nô, còn có kia Triều thị huyết mạch cùng người hộ đạo, tổng cộng nhân số cũng có gần 2000, cơ bản từng cái đều là tinh nhuệ. Ngoại trừ một số nhỏ chân nguyên, những này người hộ đạo lại là thuần một sắc thần du cảnh cường giả. Nay lại bọn hắn đang đứng sau lưng Diệp Đình Mộ, từng cái thần sắc trang nghiêm, thở mạnh cũng không dám, đang theo dõi trước mắt mặt hồ. Mà tại cách đó không xa, một con càng thêm đội ngũ khổng lồ, lại tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, thỉnh thoảng còn quăng tới khiêu khích ánh mắt. Diệp Đình Mộ đại khái nhìn một chút, đám người này cộng lại, sợ khoảng chừng 2000 người. Trong đó đại bộ phận cũng đều là kỳ trang dị phục, tóc càng là đủ mọi màu sắc. Xa xa nhìn lại từng cái cùng mẹ nó không phải chủ lưu. Tầm mắt của bọn hắn đồng dạng tại Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương Khánh Trúc trên thân vừa đi vừa về xem kỹ. Đó chính là Diệp Đình Mộ, Cửu Châu trẻ tuổi nhất thiên hầu. Ừm ân, hẳn là, ngươi đừng nói, thật là đẹp trai đâu. Cắt. Bên cạnh hắn cô bé kia là ai? Dáng dấp như vậy thủy linh, cái này phát dục, xì xì, thấy ta nhiệt huyết sôi trào à? Thương Hải Uyên hừ lạnh một tiếng. Nữ tử này bản tiểu hầu ra mớn, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Long Nguyên cười ha ha. Uyên, ngươi liền không sợ kia Diệp Đình Mộ đem ngươi làm thịt? Ta nhìn cô nương này nhìn hắn ánh mắt, cũng không thích hợp à? Ha ha. Ai thịt ai còn chưa thể biết được. Kia Si Lâm nhưng lại chưa ngôn ngữ, huyết hồng mắt, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong ánh mắt lại là có chút kiêng kỵ. Hôm nay Diệp Đình Mộ thân mang áo đen, lưng eo màu đen hóa lôi, dáng người thẳng tắp, tóc cao cao buộc lên, tràn đầy thiếu hiệp chi phong. 4 năm sau hắn sớm đã không phải lúc trước nồng đậm dáng vẻ thư sinh, hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm, đã từng thư sinh biến thành bây giờ vương hậu, khí chất cũng theo đó cải biến. Mà bên người của hắn thì là mặc một bộ thuần trắng váy dài Đông Phương Khánh Trúc, hôm nay nàng đâm hai đầu thật dài đuôi ngựa, rủ xuống giữa gối. Nàng trong tay ngọc cầm một thanh tuyết trang kiếm, dung mạo khuynh thành, mi tâm tử sắc thiểm điện cùng nàng đôi mi thanh tú hoàn mỹ giám bảo, đẹp không sao tả xiết. Như vậy từ xa nhìn lại, hai người một đen một trắng, thật đúng là như trời đất tạo nên một đôi giai nhân, có thể nói là nam người xuất khí, hào khí ngất trời. Nữ giả mềm mại, đẹp như tiên nữ. Phía sau bọn hắn, Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cú liền như vậy đứng ở nơi đó. Hôm nay nho thả đạo tại tụ họp, cảm nhận được Thương Hải Uyên ánh mắt hơi khác thường, Đông Phương Khánh Trúc gương mặt bên trên treo một tia chán ghét. Người kia là ai a? Thấy ta rất không thoải mái. Lý Cú thản nhiên nói, đó chính là Thương Hải Uyên. Nghe nói tiểu tử này rất tốt sắc, hiện tại xem ra, thực nên cho. Đông Phương Khánh Trúc giận dữ dậm chân, nhỏ giọng tôi nói, thật buồn nôn. Diệp Đình Mộ vẩy một cái mực lông mày. Không có việc gì, một hồi đi vào, ta trước tiên đem ánh mắt của hắn cho đảo. Tiểu Hòa Thượng lại là có chút hư. Tiểu Tăng cảm thấy đối diện người hơi nhiều, vẫn là đánh quanh co đi. Một bên Lý Mộc Dịch hỏi, cái gì là quanh co, làm sao cái đấu pháp? Thập giới chắp tay trước ngực, nói đơn giản, chính là làm đánh lén, xuất kỳ bất ý, có thể âm chết một cái là một cái. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút kéo ra. Cái này thập giới từ khi bị Không Linh tự khai trừ về sau, là càng ngày càng tung tóe. Lúc này hai tộc lão chẳng biết lúc nào hóa thành trường hồng đi tới Diệp Đình Mộ trước người. Đám người vội vàng chắp tay hành lễ bái kiến. Hắn khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Mà sau đó đến Diệp Đình Mộ trước người, ánh mắt vẫn không quên hướng bảy thần tộc phương hướng nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hết thảy liền nhờ ngươi. Diệp Đình Mộ ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên trầm thấp, dù chỉ có hắn cùng hai tộc lao mới có thể nghe rõ nói ra, hai tộc lao yên tâm, lần này bảy tộc người không một người có thể sống. Hai tộc lao thần sắc chấn động, hắn thấy rõ ràng một vòng sát khí từ Diệp Đình Mộ trong mắt chợt lóe lên. Hắn biết Diệp Đình Mộ không phải là đang nói khoác lác, cũng không phải đang nói đùa, bởi vì kia xóa bỏ khí có thể để cho hắn đều cảm giác được có chút rụt rè. Diệp Đình Mộ trong lòng đúng là dự định đem những người này diệt sạch. Nguyên nhân không gì khác, đệ đệ mình là tương lai hoàng, Cửu Châu hoàng. Như vậy trước mắt bảy thần tộc chính là địch nhân của hắn. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Tại người mình coi như không giết bọn hắn, chỉ cần mình cùng Triều thị huyết mạch đi cùng một chỗ, bọn hắn cũng sẽ giết chính mình. Mà lại bảy thần quốc lần này Vạn Thú Sơn mưu đồ bí mật, hắn đã biết được. Bọn hắn tiến vào Vạn Thú Sơn, mục đích duy nhất thế mà không phải tầm bảo, mà là hàng đầu săn giết Triều thị nhất tộc. Không thể bảo là không hung ác, đã bọn hắn ác như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể so với bọn hắn ác hơn. Ánh mắt của hắn đồng dạng tại bảy thần tộc trên thân đảo qua, khoe miệng có chút dơ lên, để lộ ra tà mị tiểu dung. Vừa vặn, bắt các ngươi thử một chút kiếm của ta. Quốc cùng quốc ở giữa, không tồn tại lạm sát kẻ vô tội, có chỉ là lập trường. Mà lúc này Long Nguyên lại là sát na hoảng hốt lâm vào thất thần. Mới hắn cùng Diệp Đình Mộ liếc nhau một cái, liền một chút, nội tâm của mình liền không hiểu sinh ra một cố ý sợ hãi. Đây là nguồn gốc từ bản năng, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Diệp Đình Mộ rất nguy hiểm. Thiếu chủ, thế nào? Long Nguyên lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, không có việc gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người ngưng thần tinh khí, từ đầu đến cuối nhìn trước mắt mặt hồ. Đột nhiên lúc này, kia nguyên bản sôi trào nước đột nhiên không còn sôi trào nữa. Trên mặt hồ, đột nhiên kích xạ mấy ngàn trượng hào quang liên tiếp thiên địa. Kia hào quang tứ tán, cuối cùng hội tụ thành một đạo thông thiên cửa. Môn kia sau là một mảnh trắng xóa, như trong ngọn núi sương mù. Đến tận đây vạn thú sơn đại môn triệt để mở ra. Các huynh đệ, xông lên a, đại môn mở. Cơ duyên, tiểu gia ta tới. Ai cũng đừng cản ta, ta muốn làm cái thứ nhất tiến vào vạn thú sơn nam nhân. Lúc này Triều Siêu hỏi, Thiên Hầu, chúng ta bây giờ đi vào sao? Diệp Đinh Mộ khẽ miệng mang theo ý cười, đối đám người lười biếng nói ra, không đợi, không đợi, đang chờ đợi. Chương 23. Nói làm liền làm, Trảm Thương Hải Uyên chương 23, nói làm liền làm, Trảm Thương Hải Uyên. Lệ. Một tiếng ưng gáy đâm rách trời cao. Hai vòng liệt nhật đứng giữa trời. Ngày sau sông núi rừng cây, liên tiếp. Vạn sơn núi non trùng điệp. Thỉnh thoảng có thể nghe thú minh gào thét. Giết chóc thời khắc trình diễn. Diệp Đinh Mộ bọn người bước vào cửa này về sau, nhìn thấy chính là trước mắt ầm ầm sóng dậy. Núi cao trung thiên, thú giống chấn địa. Ngày chắc lăng không. Đây cũng là vạn thú sơn. Theo vô số dòng người tràn vào, trước mắt cửa vào người đông nghìn nghịt, hướng phía bốn phía nhanh chóng quyết tán. Nhìn trước mắt thế giới, Diệp Đình Mộ hai con người nhắm lại. Hắn biết, mảnh thế giới này mặc dù là tại Đông Hải vực, nhưng lại không thuộc về Đông Hải vực. Hẳn là một mảnh đơn độc tiểu thế giới, mà lại nơi đây linh khí dồi dào cao hơn nhiều Đông Hải vực. Cho nên nơi này thú, tất nhiên so Bắc Hoang thú còn kinh khủng hơn. Lúc này Tiểu Hòa Thượng cũng tốt, Lý Cú cũng được, đều đang kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy rung động. Mặc dù trong sách từng có ghi chép, vạn thú sơn chỗ kỳ lạ, thế nhưng là tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn như cũ không cầm được cảm thấy trước nay chưa từng có rung động. Lúc này Triều Thị trong huyết mạch một người chỉ về đằng trước, ngữ khí mang theo vài phần dồn dập nói ra, nhìn, là bảy thần tộc người. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp được vài người, tại phía trước xếp thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghĩ đến là đã chờ đã lâu, đám người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, quanh thân năng lượng bắt đầu ba động, càng có rất người hèn nhát đã bắt đầu lui ra phía sau. Như thế chợt nhìn, song phương nhân số trên lệch sát thực cách xa, tiếp cận tiểu thập lần. Bất quá Diệp Đình Mộ không chút nào không thèm để ý hắn làm cho đối phương tiến tiến, vì chính là chờ bọn hắn dọn xong trận hình, sau đó mình trực tiếp nghiền nát. Hắn nhíu mày lại, đi, đi chiếu cố bọn hắn. Lý Cú theo bản năng thu hồi trong tay thần hành phù, hầu kết chỗ nhẹ nhàng nhuyễn động một chút. Thật làm a. Bất quá hiển nhiên Diệp Đình Mộ cũng không định để ý tới hắn. Bốn phía người thấy tình huống không ổn, cũng nhao nhao hướng một bên tránh đi, đều ở phía xa quan sát, có trốn ở phía sau cây, có ngồi xổm trên mặt đất. Bọn hắn lưu lại vì xem náo nhiệt. Dù sao dạng này thần tộc kéo bè kéo lũ đánh nhau chẳng diện, ngày bình thường là không thấy được. Lúc này bảy thần tộc trong đội ngũ, Long Nguyên, Thương Hải Uyên còn có Si Lâm đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, bình tĩnh tự nhiên nhìn xem Diệp Đình Mộ dẫn người hướng bọn họ mà tới. Long Nguyên nhíu mày, kinh ngạc nói ra, thế mà không chạy. Si Lâm nhỏ giọng nói ra, xem ra cái này Thư Kiếm Hầu, căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Bất kể hắn là cái gì Thư Kiếm Hầu, hôm nay bọn hắn tất cả đều muốn chết ở chỗ này, hóa thành tẩm bộ vạn thú sơn chất dinh dưỡng. Đang khi nói chuyện Thương Hải Uyên đã đi tới đội ngũ đoạn trước nhất, hai tay vẫn ôm trước ngực, gầy gò khỏe mắt bên trên treo một tia khinh miệt, liền như vậy nhìn xem Diệp Đình Mộ, cất cao giọng nói, ta chính là biển cả đế quốc, trời hải hầu chi tử, phụ mệnh ở đây, đánh giết Triều Thị tộc nhân, không cho phép ai có thể, không muốn chết, cút nhanh lên. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ trong mắt hàn mang chợt hiện, cất bước đồng thời, đối bên cạnh thân người nói ra, các ngươi, ở lại đừng núp đích. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn một tay rút ra trên lưng hóa lôi, màu đen thân kiếm dưới ánh mặt trời long lánh dị dạng quang trạch, cả người hắn cũng động, chỉ gặp hắn thân thể có chút tố lượng, dưới chân tốc độ tăng tốc, vung xuống mũi kiếm đã lê đất. Lướt qua hòn đá lúc, liền băng lên một trận hoa lửa. Thiên địa thập tam kiếm thức thứ ba tử điện. Trong chốc lát, Diệp Đình Mộ hóa thành một đạo lưu tinh kích sạng. Bốn phía càng là trống rỗng gây ra dòng điện ngàn trượng. Xì, thử kéo kéo. Điện minh tràn ngập nơi đây. Long Nguyên biến sắc, la lớn, Uyên, cẩn thận. Nhưng mà hết thể dĩ nhiên đã chậm. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới Thương Hải Uyên trước người một tấc vuông. Lúc này Thương Hải Uyên một mặt mê mang, con mắt trợn thật lớn, nhìn trước mắt sắp rơi xuống ngàn vạn lôi đỉnh, cùng màu đen giải phong. Hắn thế mà quên tránh, hết thảy phát sinh quá nhanh. Vốn là không có nhiều kinh nghiệm thực chiến hắn, giờ phút này đã sớm phủ, không biết nên như thế nào đi làm, chỉ biết là ngơ ngác nhìn. Cũng liền tại hắn ngẩn người trong nháy mắt, hóa lôi mang theo lôi đỉnh rơi xuống, một đạo bạch mang hiện lên, tùy theo phanh, một tiếng ầm ầm, thổi khô là hủ, lấy ngẩn người Thương Hải Tiếu làm trung tâm, một vòng khí lưu đột nhiên đẩy ra, nhấc lên vô số cho bụi. Cửu Châu người dừng bước, không tiến. Bảy thần quốc người chớ lên tiếng, không nói. Nhưng là bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía kia bụi mù quần quận bên trong. Con mắt từ đầu đến cuối nháy mắt cũng không nháy mắt. Chọn vẹn qua 10 giây, kia tạo nên bụi bặm mới rơi xuống. Ánh mắt cũng dần dần từ hoàn toàn không nhìn thấy, lại đến mơ hồ không rõ, lại đến trước mắt có thể thấy rõ ràng. Ở trong đó có hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, dựa lưng vào nhau. Cái trước Diệp Đình Mộ, đen nhánh hóa lôi bên trên, một vòng tinh hồng từ kiếm thân, lặng yên trượt xuống đến mũi kiếm chỗ, ngừng như vậy một giây, mới nhỏ xuống. Ở trong bụi bặm lưu lại một cái vết tích. Mà cái sau Thương Hải Uyên thì hai tay che lấy cổ, thân thể kia càng là theo hô hấp của hắn đang run rẩy. Hắn muốn nói chuyện, lại ấp úng cái gì cũng nói không ra. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn từ đầu đến cuối không có chịu đựng, thẳng tắp ngã xuống. Phát ra phanh một tiếng, chết để không có động tĩnh, hắn đến chết đều trừng mắt một đôi mắt. Đây chính là trong truyền thuyết chết không nhắm mắt, mà trên người hắn cũng xuất hiện một đạo kiếm thương, từ hàm dưới một mực kéo dài đến mẹn đùi bộ. Đám người tê, toàn trường nhã tức ý mắng, bọn hắn liền chỉ còn lại một đôi nghi hoặc, không hiểu, khiếp sợ con mắt. Không ai có thể nghĩ đến, Diệp Đình Mộ không nói hai lời, nói đánh là đánh, ngay cả nói cho đều không nói cho đối phương, liền trực tiếp đem đối phương cho chém chết. Dạng này người, bọn hắn chưa thấy qua. Càng có thể hướng trước mắt Diệp Đình Mộ, vẫn là Cửu Châu thời tiết. Đương nhiên càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Diệp Đình Mộ chỉ xuất một kiếm, liền đem Thần Du Cửu Trọng Đỉnh Phong, được vinh dự đương đại thần tộc Tam Đại Thiên Kiêu Thương Hải Huyền chém. Toàn bộ quá trình thậm chí cũng chưa tới một hơi. Bọn hắn chỉ gặp hắn ra một kiếm. Dạng này Diệp Đình Mộ đối với bọn hắn tới nói, quá mạnh. Diệp Đình Mộ trường kiếm trong tay có chút run lên, liền đãng định trên thân kiếm vết máu. Đem đối phương giết, hắn còn nhả danh nói, có câu nói gọi chết bởi nói nhiều người không biết sao. Đã sớm muốn chỉnh chết ngươi. Một kiếm uy hiếp bốn phía mấy chục vạn người. Triều Thiên theo bản năng nuốt nước bọt. Quá độc ác, bị đặc ca 4 năm trước còn hung ác. Một bên Triều Thị thần tộc nhóm, cũng dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhao nhao hô to, đây là thắng lợi vui sướng. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ bảy thần tộc đám người, lạnh lùng nói ra, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là cùng một chỗ lăn. Hắn phách lối như vậy lời nói phát ra, nơi đây vậy mà không một người dám trả lời. Dù sao vừa mới Diệp Đình Mộ xuất kiếm một màn kia, bọn hắn nhìn rõ ràng. Nhanh, thép, mãnh. Long Nguyên vỗ tay, nói, tốt một cái thư kiếm hầu, thật nhanh kiếm pháp, bất quá ngươi cái này không khỏi cũng quá cùng chút. Nói cuối cùng ngữ khí của hắn trầm thấp mấy phần, trong mắt sát ý cũng theo đó hiện lên. Mặc dù chết Thương Hải Huyền cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, chết cũng liền chết rồi. Thế nhưng là cái này sóng đánh mặt cùng chấn nhiếp lại là không thể nghi ngờ, với hắn mà nói rất đau. Vậy hắn đối Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng liền sinh ra hận. Chương 24, Kiếm Tiên Lâm Phàm, một kiếm đặng bát hoang. Chương 24, Kiếm Tiên Lâm Phàm, một kiếm đặng bát hoang. Nhưng mà Diệp Đình Mộ lại chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, yên ổn thao. Sau đó mũi kiếm vừa nhấc, trực chỉ đám người. Lão tử muốn một kiếm tiêu diệt các ngươi, nhân viên không quan hệ hết thảy tránh ra. Lúc này biển người nhao nhao trừng trong mắt, hít một hơi lãnh khí. Đậu xanh rau má. Đông Hải lúc nào ra hạng này mấy nhân, ta làm sao không biết. Ta không nói trước hắn đến cùng mạnh cũng mạnh, coi như bằng phần này giúp khí, ta nguyện gọi hắn là Đông Hải mạnh nhất. Mẹ nó, thật ngông cuồng, lão tử thích. Đừng nói nữa, ta mẹ nó đều suy sụp. Long Nguyên thân thể đang run rẩy, khóe mắt càng là hiện ra hai đạo huyết vụ, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Chân chùy thân trên phía sau, bảy viên long châu nổi lên hồng quang. Huyết sắc đường vân hiện hiện. Hắn quanh thân tại lúc này giấy lên một đạo liệt diễm. Thằng ngại danh, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. A, long hồn ra thân. Hắn không dám kinh thường, đối phương dù sao một kiếm chém Thương Hải Huyền, cho nên hắn vừa lên đến liền trực tiếp phát động tuyệt chiêu. Chỉ nghe một tiếng long khiếu trống rông lên, bệnh kinh phong 5.000 dặm, hỏa sắc long hồn phụ thân. Long nguyên quanh thân năng lượng tại cấp tốc tiêu thăng, cơ bắp phía trên càng là đỏ bừng như bàn ủi. Một đầu hồng long hư ảnh hiện hiện ở phía sau hắn, cánh dương vừa mở chừng ngàn mét, hắn đột nhiên đạp đất, đại địa băng liệt ở giữa nhảy lên nhập trời cao, tràn ngập huyết sắc xương mù hai con người xem thường lấy Diệp Đình Mộ. Tùy theo có thể thấy được liệt diễm phần thiên khuynh thiên mà xuống. Giờ khắc này thực lực của hắn đã sánh vai nhập thánh cảnh cường giả, đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Tất cả dựa vào bảy thần quốc trong đội ngũ, không ít người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhao nhao hô to, Long Nguyên, Long Nguyên, tiểu tử này chết chắc, không nghĩ tới thiếu chủ vừa ra tay liền thả ra hỏa long hồn, đây là muốn đem đối phương một hơi toàn thiêu chết à? Quá mạnh, hỏa long ra, liệt nhiệt đốt, thế gian vạn vật hóa thành một mịn. Đông Phương Khánh Trúc gặp một màn này, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng, bàn tay của nàng cầm họa tuyết chuôi kiếm, từ điện tại trên người du động. Những người còn lại đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Đình Mộ rất mạnh, nhưng là trước mắt phụ thân Long Hồn Long Nguyên, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được chỉ có nhập thánh cảnh cường giả mới nên có uy áp. Lý Cú cắn răng, xem ra nghe đồn là thật, phụ thân Long Hồn Long Nguyên thực lực có thể phá lái vào thánh chi cảnh. Diệp Đình Mộ có thể chết ở ta một chiêu này hạ cùng thế hệ người, ngươi xem như cái thứ nhất. Lúc này Diệp Đình Mộ vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí khoe miệng còn mang theo một tia cười yếu ớt. Nói như thế nào đây, đối với trước mắt Long Nguyên thực lực, hắn là có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù ngoài ý liệu, lại tại khả khống bên trong. Hắn đem trường kiếm đứng ở trước ngực, sau đó đầu ngón tay khẽ vuốt mũi kiếm, từ dưới lên trên, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo hàn mang kích xạ, một kiếm đãng núi ngàn vạn trọng, một kiếm tịch diệt bát hoang trời. Một kiếm này, kiếm tên bát hoang tịch diệt, dẹp yên nơi đây tà chi địch. Thoại âm rơi xuống, kiếm ra, ai gió phẫn nộ gào thét, thiên cung phía trên trống rông hiện mây đen, che khuất bầu trời, kinh khủng uy áp từ giữa thiên địa đánh tới, ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn. Diệp Đình Mộ sau lưng một cái hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, trăm trượng, hắn áo đồng bền, buộc tóc treo cao, một thân kiếm bảo phân vật, râu bạc trắng tàn mát. Chợt nhìn, đây là một tôn kiếm tiên. Nhìn kỹ, đây chính là một tôn kiếm tiên. Hắn giữa thiên địa, nhìn xuống thương sinh, nhắm mắt dưỡng thần, kiếm giữ cánh tay trái, sau đó giơ lên cao cao, thẳng đến không có quá đỉnh đầu. Giờ phút này bốn phía người triệt để tê, có bị hù sủi lơ trên mặt đất, có bị khiếp sợ ngây ra như phỗng. Nếu là nói trước mắt Long Nguyên tại dung hợp Long Hồn về sau, thực lực đã đạt đến nhập thánh cảnh. Như vậy trước mắt Diệp Đình Mộ sau lưng hư ảnh, cho bọn hắn cảm giác chính là thánh. Lại như vậy đánh vào thị giác, càng là có một loại thánh nhân phía trên, tiên nhân hoảng hốt cảm giác. Long Nguyên gầm thét, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây không có khả năng, làm sao có thể, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn mỗi một câu nói đều sẽ cùng với Long Khiếu gia trì. Lúc này như vậy kinh hoàng rối loạn thanh âm càng là quanh quẩn tại toàn bộ trong hắc cốc. Diệp Đình Mộ nhưng thủy chung treo một vòng cười yếu ớt. Vô năng cùng nộ, diệt cho ta. Cũng liền tại lúc này, kia to lớn kiếm tiên hư ảnh đột nhiên mở ra một mực nhắm hai mắt. Sau đó ngập trời đại kiếm vung ra. Tùy theo mà đến chính là một đạo kiếm khí, lăng không mấy vài mét, đột nhiên rơi xuống. Long Nguyên con ngươi thích chặt, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện không đường có thể trốn. Hắn chỉ có thể điều động toàn thân năng lượng, hóa thành một đạo liệt diễm bình chướng, ý đồ dùng cái này để ngăn cản ở một kiếm này chi uy. Thế nhưng là hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, chỉ gặp kiếm khí rơi xuống, như vào chỗ không người cắt ra hắn bình chướng. Sau đó là cự long hư ảnh, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ở vang vỡ vụn. A, không muốn a, không tốt, cháy mau. Si Lâm cắn nát ngón tay, kết ấn rất phủ. Trong lòng thầm mắng, mã phu. Một giây sau, kia chạm diệt Long Nguyên kiếm khí liền trong nháy mắt đem toàn bộ bảy thần quốc người bao phủ trong đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm liên tiếp, thứ nhất âm thanh đấu qua một tiếng. Đại địa đang run rẩy, sông núi tại vỡ vụn. Bạo tạc chỗ nhấc lên ngàn cơn sóng. To lớn sóng xung kích đãng suốt mấy ngàn mét. Đại địa bên trên xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh, giăng khắp nơi. Nơi xa sông núi bên trong, vạn thú kinh rừng, ầm vang chạy tứ tán. Cảnh tượng như vậy nói là thiên băng địa liệt cũng không đủ. Kia vạn thú sơn chỗ sâu một mảnh trong sương mù, chỉ riêng không thể nhập, một mảnh đen kịt, lúc này lại đột nhiên sáng lên hai con ngập trời con mắt đỏ ngầu. Liên như vậy nhìn chăm chú lên nơi xa. Theo kiếm khí rơi xuống, Diệp Đình Mộ sau lưng kiếm tiên hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Hắn nhìn trước mắt một màn, cũng là không khỏi chật lưỡi. Mặc dù kỹ năng giới thiệu thảo luận một kiếm nhưng đã núi bằng trọng, hắn nghĩ đến nhiều ít là có chút khoa trương. Bất quá một kiếm này đẩy ra bát hoang địa lại là thực sự a cứ như vậy một kiếm, thánh nhân phía dưới, ai mẹ nó gánh vác được. Không phải hắn thổi, liền một kiếm này chi uy, sợ là kéo vượt điểm thánh nhân, đều muốn thụ điểm chảy ra một chút. Về phần thánh giả phía dưới, hắn có thể xác định, đều có thể ngược. Lúc này tiếng oanh minh dần dần tiêu tán, càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng xa. Thay vào đó chính là tiếng hô hoán, tiếng gào thét, tiếng thét chói tai, bi thương âm thanh nối thành một mảnh. Đợi cho bụi bặm triệt để tiêu tán, một màn trước mắt chỉ có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp bảy thần tộc căn cứ, giờ phút này cảnh hoang tàn khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là gãy chi, cũng đã hoàn toàn thay đổi thi thể. Người sống sót liếc nhìn lại, mười không còn một, lại đều bị thương nặng. Mặt mũi của bọn hắn phía trên là tuyệt vọng, trong mắt là sợ hãi. Một kiếm như vậy, từ một cái thần du người trong tay vung ra, bọn hắn không muốn tin tưởng, bọn hắn càng muốn tin tưởng, đây chỉ là một giấc mộng, một trận đáng sợ ác mộng. Diệp Đình Mộ nhìn xem đầy đất huyết tinh, cũng là không khỏi chật lưỡi, trong lòng nói ra, xì, thử, quá thảm rồi, cái này cũng không trách ta a. Chương 25, đoàn diệt bảy thần tộc. Chương 25, đoàn diệt bảy thần tộc. Đợi kia báo cắt tiêu tán, kia ở phía xa mọi người vây xem mới mở mắt ra. Khi bọn hắn dương mắt nhìn lên thời điểm, chết đề tê, một đại hán càng là cao giọng hô một câu, ngoa tạo, núi đâu? Tiếng kinh hô liên tiếp. Mà khi bọn hắn nhìn thấy kia tại phế tích trước đó, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên đứng đấy Diệp Đình Mộ lúc, trong mắt là sợ hãi thật sâu. Lúc này Diệp Đình Mộ trong mắt bọn hắn chính là một tôn sát thần, một kiếm đạn cùng giai chi địch hai vạn, nát bảy tám sân phong. Dạng này người bọn hắn chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Kịch bản đảo ngược chính là, không đến một khắc, nguyên bản khí thế hung hung bảy thần tộc gần như hai vạn người, bây giờ đã bị người đánh cho tàn phế. Trang diện kia vô cùng thê thảm, cách một cái ngọn núi đều có thể nghe được mùi máu tươi lao thẳng tới hơi thở. Mà trái lại Cửu Châu triều thị, nguyên lai có bao nhiêu người, hiện tại vẫn là có bao nhiêu người. Cái này mẹ nó, nghĩ đến tại cái này vạn thú sơn bên trong, bảy thần tộc lần đầu thảm như vậy, mà hết thể này đều chỉ là bởi vì một người, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người. Nhìn xem máu tanh như thế chiến trường, Diệp Đình Mộ cũng không có nhân từ nâng tay, mà là đối sau lưng đám người hạ đạt chỉ lệnh. Đều thất thần làm gì? Nhìn con có khí, bổ một đao a. Đám người lúc này cũng mới kịp phản ứng. Triều Thiên đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Các tộc nhân, giết a, chém chết bọn hắn, một tên cũng không để lại, rửa sạch đục nhã thời điểm đến. Giết a, giết a. Hò hét ở giữa, mấy ngàn người xông vào chiến trường. Trong tay sáng loáng đại đao tại mặt trời đã xuất hiện ra trắng nếu hàn mang. Bọn hắn như a ma, gặp người liền chặn. Giơ tay chém xuống, liền sẽ mang theo một đạo huyết vụ. Từng đao rơi xuống, cùng với một tiếng kêu rên đồng thời, cũng cùng với từng tiếng gầm hét. Bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, gặp người liền chặn. Vô luận tàn tật, những cái kia bảy đại thần tộc người, lúc này mới từ Diệp Đình Mộ một kiếm chi uy bên trong lấy lại tinh thần, bắt đầu chạy tứ tán. Tâm đã kinh, các ngươi đều là tan tác chi tốt. Tan tác chi tốt, lại há có thể còn có chiến ý? Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn như thế nào đảm mệnh, nghĩ đến rời đi nơi đây. Thế nhưng là vốn là hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương, bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Hoặc là nói, lại há có thể trốn được? Triều thị các huynh đệ, giết đỏ cả mắt. Bọn hắn chặt chính là người, phát tiết cũng là trong lòng kia xóa biệt khuất cùng tự hận. Triều thị một mạch bị đè ép mấy ngàn năm khẩu khí kia, giờ phút này xem như gắn ra. Đương nhiên, cảm giác như vậy, chỉ có bọn hắn Triều thị huyết mạch mới có thể hiểu. Diệp Đình Mộ tự nhiên là lý giải không được. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Các ngươi đánh ta, ta cũng đánh các ngươi, hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn muốn trước ra tay vì mạnh. Đông Phương Khánh Trúc thỉnh thoảng dùng tay che lấy mắt, cố gắng một màn này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút huyết tinh. Mặc dù bây giờ nàng có tu vi, cảnh giới cũng là thần du đỉnh phong. Thế nhưng là nói thật ra, nàng cũng chỉ chặt qua người bù nhìn, người nàng chưa từng giết. Cho nên trong lòng có sợ, cũng hợp tình hợp lý. Không giống Diệp Đình Mộ đã sớm chết lặng. Về phần Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cũ tự nhiên cũng là thần sắc như thường. Dù sao lúc trước ba người tại kia nhất kiếm hạc bên ngoài, thế nhưng là liên thủ làm chết khô 3000 thiết giáp. Lý Cú lắc đầu lấy đầu, chặt lưỡi nói, "Xỉ, thử. Chiều này nhà từng cái ngoan nhân a, chặt quá hung tàn." Tiểu Hòa Thượng từ từ nhắm hai mắt, khoe môi nết lên một vòng tà mị. "A Di Đà Phật, oan oan tương báo, không chết không thôi, rất có triển vọng." Diệp Đình Mộ im lặng. "Ta nói thật giới, ngươi bây giờ nói chuyện, làm sao âm dương quái khí?" "Có sao?" Lý Cú chăm chú gật đầu chen vào nói, "Có. Đi một bên, không có ngươi sự tình." "A thông suốt, Hòa Thượng, ngươi thay đổi, ngươi dám hung đạo ra." Kết quả là mấy người tự mình trò chuyện. Triều thị đám người chém người, tiến tính tường hòa. Bốn phía người, tự nhiên là phi thường thất thời, sớm đã nhưng bỏ trốn mất dạng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này náo nhiệt đã không có gì để mắt, kết cục đã định. Lưu lại, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại là cái này triều thị người cũng đã giết đỏ cả mắt, làm không tốt bị đã ngộ thường, vậy liền thật sự là có nỗi khổ không nói được. Mà lại chính sự quan trọng. Cái này Vạn Thú Sơn mở ra cũng liền một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể tìm được cái gì liền toàn bộ nhờ tạo hóa của mình. Thời gian rất chất quý, nhất định phải giành giật từng giây. Giết chóc còn tại tiếp tục. Mà trong rừng rậm, dưới mặt đất đột nhiên toát ra hơn 10 người ảnh. Những người này mặc thuần một sắc áo bào đen. Áo bào đen phía dưới có một đôi huyết hồng mắt. Trong đó dẫn đầu nữ tử chính là Si Lâm, Vu tộc Thiên Tiêu. Nàng nhìn phía xa đồ sắt vẫn còn tiếp tục, đôi lông mày vặn chặt hơn một chút. Lúc này một cái áo bào đen đi vào bên người của nàng, đối nàng thi lễ một cái, nói: "Công chúa, vừa thống kê, chỉ trốn ra được hơn 30 cái tộc nhân, những người khác..." Nói ở đây, liền không có ở tiếp tục nói đi xuống. Si Lâm trong con mắt, màu đỏ quang ám phai nhạt một chút. Lần này Vu tộc tộc nhân nhập Vạn Thú Sơn người, nam nữ cộng lại, trọn vẹn hơn 800 người. Bây giờ lại 10 không còn một. Như vậy tổn thất không thể bảo là không lớn. Nếu không phải mình kịp thời thi triển độn địa bí pháp, sợ là ngay cả mình cũng muốn thua tiền. Hắn có thể cứu ra cái này 30 người cũng coi là vận hạnh. "Công chúa, chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả Long Nguyên Điện hạ đều đã chết." Si Lâm thở dài một tiếng, ngữ khí có chút trầm thấp. "Đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là tộc nhân chẳng lẽ đều chết vô ích sao?" Si Lâm cũng không trả lời, chỉ là lạnh nhạt đi ra hướng phía một phương hướng khác mà đi. "Chết vô ích sao? Làm sao đến chết vô ích đâu, là bọn hắn tiêu trừ người khác. Chỉ là không nghĩ tới, bị người khác phản sát thôi." Nàng đúng là thua, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục. Một kiếm có thể có như thế chi uy, có thể so với thần tử. Lại nói thế nào báo thủ? Dạng này người, nàng Si Lâm không muốn cùng làm địch, coi như không thể bị bạn, sau đó cũng muốn kính nhi viễn chi. Lúc này trong chiến trường, kia phế tích dưới, một bóng người đột nhiên bỏ lên. Diệp Đình Mộ nhìn người nọ về sau, lập tức giật nảy mình. "Ta đi, cái này cũng chưa chết." Người kia mặc dù đầu đầy bùn xối, toàn thân đẫm máu, thế nhưng là trên lưng kia 7 cái lớn hạt châu lại là phá lệ rõ ràng. Long Nguyên đứng dậy, nhìn xem bốn phía hết thảy, trong mắt của hắn chỉ có vô tận tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ phương hướng, thư nhược cánh tay giơ lên. "Diệp Đình Mộ, ngươi giết ta 7 tộc nhiều người như vậy, ta 7 tộc người sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi định đem tiếp nhận ta 7 tộc chi nộ lửa." Diệp Đình Mộ nhíu mày, vừa định đối trở về, lại nhìn thấy một thanh đại đao rơi xuống. Kia mới đứng lên Long Nguyên, đầu lâu tùy theo rơi xuống đất, cốt cốt máu tươi từ cái cổ chỗ chảy ra, thân thể tùy theo ầm vang ngã xuống đất. Triều Thiên hướng về phía hắn phun một bãi nước miếng, mắng: "Với ai hai đầu, thư kiếm hầu cũng là ngươi có thể chỉ, ngươi cũng xứng." Diệp Đình Mộ trong mắt hoảng hốt một chút, cái kia đã từng bị mình nhìn một chút, liền chân cẳng như nhũn ra Triều Thiên, lúc nào trở nên như thế dũng mãnh. Bất quá cái này Long Nguyên là thật có đủ thảm, cũng đủ nốc. "Ngươi không chết hảo hảo nằm trên đất giả chết không phải tốt, nhất định phải làm một chút." "Ai, đáng tiếc, thế hệ này thiên tiêu cuối cùng vẫn là chết tại một cái phế vật trong tay." "Đoét, cử thế vô địch trận chiến đầu tiên, một kiếm này nói thế nào các minh đệ, có đẹp trai hay không?" Chương 26. Nhập Thâm Sơn, gặp đàn sói. Chương 26. Nhập Thâm Sơn, gặp đàn sói. Toàn bộ đồ sát kéo dài dòng dã một canh giờ. Căn cứ đuổi tận giết tuyệt là thấp nhất tiêu chuẩn. Liền ngay cả ngã xuống trên mặt đất đều chết hết người, Triều thị cũng sẽ bổ thêm một đao. Diệp Đình Mộ nhìn thoáng qua, hết thảy đều kết thúc, vậy liền không có mình chuyện gì. Hắn đối bên cạnh thân mấy người nói ra: "Chúng ta đi thôi." "Đi na, ngươi đến Vạn Thú Sơn là làm gì?" "Tìm cơ duyên tạo hóa chứ sao?" "Kia không phải..." "Ngạch." Lý Cú chỉ vào trước mắt Triều thị đám người, nghi ngờ hỏi: "Mặc kệ bọn hắn." Diệp Đình Mộ trợn trắng mắt, mình nhưng chỉ là đáp ứng hai tộc lão, thay hắn tại 7 thần tộc trong tay hộ hạ Triều thị huyết mạch, cũng không có đáp ứng làm bảo mẫu á nghe theo mệnh trời, các tìm cơ duyên, đi. Mấy người cũng đổ là không có lại do dự. Dù sao 7 thần tộc đã diệt, Triều thị huyết mạch cũng sẽ không lại bị người chặt giết. Về sau phải đối mặt, chính là cái này Vạn Thú Sơn bản thân hung hiểm. Đám người gặp Diệp Đình Mộ muốn rời khỏi, vội vàng đình chỉ thanh lý chiến trường, hướng quanh hắn đi qua. Trong mắt của bọn hắn thần sắc khác nhau, có mang theo cùng nhiệt, có mang theo cảm kích, có thì là xấu hổ. Trải qua trận này, Diệp Đình Mộ tại bọn hắn mà nói đã không đồng dạng. Trong lòng của bọn hắn đối với hắn dâng lên kính ý, phần này kính ý không ở ngoài phải trang đối lập, có phải là hay không tự định. Thưa kiếm hầu, người muốn đi đâu? Diệp Đình Mộ ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua. Sau đó ông vừa nói, chư vị, đã bảy thần tộc đã diệt, vậy chúng ta liền riêng phần mình tìm riêng phần mình cơ duyên đi, cáo tử. Biển người bên trong trên một người trước nói ra, thưa kiếm hầu đi kia, ta đi đâu, tại cái này vạn thú sơn, ta cái mạng này, cung cấp thưa kiếm hầu phân công. Tính ta một người, còn có ta, cũng coi như ta một cái. Từng đạo thiếu niên to rõ tiếng nói vang lên. Quanh quần tại này đôi ngày giữa trời giữa thiên địa cái tuổi này thiếu niên lang, ý nghĩ vốn là rất đơn giản. Trước đó bởi vì lập trường, chúng ta kiêng kỵ ngươi, trong lòng thầm mắng ngươi, cũng sẽ sau lưng nhà danh ngươi. Thế nhưng là bây giờ, ngươi vì ta triều thị chém ra một kiếm kia, chúng ta liền phục ngươi, cũng cảm kích ngươi. Cường giả hàng cường, kẻ yếu chạy theo như vịt. Có thể nói thời khắc này Diệp Đình Mộ đã triệt để bọn hắn tin phục. Diệp Đình Mộ không khỏi hết eo, mặt mũi của hắn cũng đồng dạng trở nên trang nghiêm. Các vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, đều có các tạo hóa, không tiện đồng hành, đi, một tháng sau gặp. Hắn nói xong cũng không có đang xoắn xuýt, trực tiếp rời đi. Hắn muốn đi làm sự tình, là đảo tiên phận. Bọn hắn không giúp được chính mình, cho dù là Đông Phương Khánh Trúc, Tiểu Hòa Thượng, Lý Cú đều không được. Quá nguy hiểm. Đây chính là tiên phận, trời mới biết bên trong có cái gì. Đám người nghe vậy, không có ngăn cản. Diệp Đình Mộ nói không sai, các tìm các tạo hóa, riêng phần mình mạnh khỏe. Có lẽ ở trong mắt Diệp Đình Mộ, bọn hắn chỉ là vướng bịu thôi. Sự thật cũng xác thực như thế. Bọn hắn chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng đi xa. Đột nhiên lúc này, có một người quỳ một chân trên đất, bàn tay nắm tay tại ngực trái thân. Ta chiêu tác, thần vương cháu, ở đây lập thệ, không quan hệ tổ tiên, đời này vĩnh viễn không đối thư kiếm hầu rút kiếm. Tùy theo, lại từng tiếng vang lên. Ta Triều Thiên, trấn Bắc hầu chi tử, lần nữa lập thệ, đời này không cùng thư kiếm hầu đao binh tương hướng. Ta Triều Siêu, tiến vương cháu. Thanh âm dần dần nối thành một mảnh, to rõ dị thường. Quanh quần tại phương này nhỏ nhỏ thế giới bên trong. Diệp Đình Mộ phóng ra bước chân, ở giữa không trung ngừng một chút. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng cười yếu ớt. Tùy theo bộ pháp một lần nữa rơi xuống, đi thẳng về phía trước. Hơn trăm hoàng thất huyết mạch, quỳ một chân trên đất đưa tiễn. Lần nữa lập thệ, đời này không cùng Diệp Đình Mộ chiến. Diệp Đình Mộ chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra từng kia xúc động. Có lẽ hắn làm chuyện này dự tính ban đầu là vì chính mình, nhưng lại cũng trong lúc vô hình, phúc phận người khác. Chuyện thế gian này, há có thể nói rõ ràng. Giết người có thể thành người khác cân nhân, cứu người cũng sẽ trở thành cựu nhân. Giống như tóc trắng tiên nói tới, đối với sai là cùng không phải, chỉ sự tình khác biệt với lập trường của mình thôi. Thế gian không có đúng sai, chỉ có lập trường cùng lý niệm xung đột. Rời đi nơi đây về sau, đám người hướng phía Vạn Thú Sơn chỗ sâu mà đi. Vạn Thú Sơn càng đi chỗ sâu liền sẽ càng nguy hiểm. Đồng dạng có khả năng tìm được cơ duyên cũng đem càng lớn. Đại Hắc trong miệng tiên phần, chính là tại Vạn Thú Sơn chỗ sâu hạch tâm nhất vị trí. Đại Hắc nói, chỉ cần một mực chạy hướng tây, khi thấy một khối thông thiên thạch bi, đó chính là tiên phần chỗ. Đi tới một nửa, tại phân phát tùy tùng, để bọn hắn riêng phần mình tìm tạo hóa sau. Chỉ còn lại Diệp Đình Mộ, Đông Phương Khánh Trúc, Lý Cú, thập giới bốn người. Diệp Đình Mộ móc ra mấy chục tấm thần hành phù điểm xuống dưới. Tới bắt, dùng cái tốc độ này nhanh. Lý Cú nhìn xem nhiều như vậy lá bửa, theo bản năng nuốt nước bọt. Hoảng sợ nói, ngoa tạo, ngươi chỗ nào làm, nhiều như vậy. Diệp Đình Mộ miệng méo cười một tiếng. Từ các ngươi Thiên Đạo Viện thiên sư trên thân cướp. Ba người đồng thời đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ngư bức, đủ hung ác, ưu tú. Cơ bản thao tác. Bốn người hướng về Vạn Thú Sơn chỗ sâu, phi nhanh. Tại thần hành phù ra chỉ dưới, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Tại quần sáng bên trong xuyên thẳng qua, chỉ là nếu là cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy lưu lại trên người bọn hắn điều hiệu, kia là quang mang cũng vô pháp thời gian ngắn xua tan, nồng đậm thành cô đơn. Nhoáng một cái đã là hoàng hôn, đêm càng ngày càng sâu, trời cũng càng ngày càng lạnh. Một ngày phi nhanh, bốn người đã từng gặp được không ít yêu thú cả đường, lại đều bị Diệp Đình Mộ một kiếm chẳng chết. Bắt đầu gặp phải chỉ là một chút tam giai yêu thú, về sau chính là tứ giai, bây giờ đã nhưng gặp ngũ giai. Đột nhiên đêm khuya trong rừng rậm, bóng cây phí thời gian, một đôi huyết hồng đôi mắt đột nhiên hiện hiện, cùng với chính là một tiếng sói chu. Ngao. Đêm đen màn dưới, Diệp Đình Mộ trong mắt hàn mang lóe lên. Bên hông hóa lôi xuất hiếu, thân hình lại nhanh ba phần, tựa như một trận cuồng phong lướt qua. Máu nhuốm đỏ trường không, tóe lên huyết vụ thời điểm, một đầu cự thú ầm vang ngã xuống. Diệp Đình Mộ thu kiếm, mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Đây là một đầu ngũ giai lang yêu. Cũng liền tại lúc này, kia bốn phía chi địa đột nhiên truyền đến mấy trăm đạo khác biệt động tĩnh. Dừng dậm tại lúc này sống, mượn yếu ớt ánh trăng, có thể thấy được trước mắt trong rừng, vô số bóng đen hướng bọn họ điên cuồng vào tới. Xa lạ khí tức cũng bị mấy người thần thức phát giác. Lý Cú đuôi lông mày đắm lên, một chương kim sắc lá bùa không bao lâu hiện hiện trong tay, là lang yêu bảy. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết, hắn đuôi bên cạnh thân có chút khẩn trương. Đông Phương Khánh Trúc nói ra, theo sát ta. Đông Phương Khánh Trúc nhu thuận gật đầu, lao ra. Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cú đồng thời phát động. Tiểu Hòa Thượng tràng hạt rung động, vờn quanh thân. Lý Cú kim phủ nhập thể, lực tụ ba phần, lên gấp 10 chi lực. Diệp Đình Mộ cũng vì rút kiếm, chỉ là vô bên hông, một tấm màu đen lá bùa hiện hiện, hắn đột nhiên ném ra, lên. Trong nháy mắt, liệt diễm phần thiên, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cổ thư hiện hiện, tùy theo một đạo kim phủ không có vào trời cao. Gió tới, hồn phong nổi lên, thổi hơn trăm dặm. Gió trợ thế lửa, trong nháy mắt đem trước người nhóm lửa. Kia trong bóng tối thân ảnh cũng theo đó hiện hiện. Ngao, gọi cái rắm, cho đạo gia chết. Phanh, phanh, cửu thế luân hồi, lên giết. Chương 27, bạo tẩu Bạch Lang Vương. Chương 27, bạo tẩu Bạch Lang Vương. Viêm đốt lên rừng cây, từng cái có xe tải kích cỡ tương đương sói đen hiện hiện bốn người trước mắt. Bọn chúng thử lấy răng nanh, sói mắt huyết hồng, tráng kiện cơ bắp bén nhảy thân thể, cho dù tại hỏa diễm bên trong, vẫn tại hướng bốn người phát động công kích, che giả măng mọc đánh giết mà tới. Bốn người cũng không có lại có giữ lại, sát chiêu tận lên. Đông Phương Khánh Trúc đôi mắt đẹp quét ngang, trường kiếm lăng không, cùng với điện giết đảo, thuấn chạm một sói, máu tươi tóe lên thời điểm. Hai con mắt của nàng bên trong, một vòng hoảng hốt chợt lóe lên. Diệp Đình Mộ nhảy lên một cái, hóa lôi giữa không trung bên trong ra khỏi vỏ, lôi minh long thiếu, ngàn vạn tử điện đột nhiên bạo tẩu. Sau đó một kiếm chém ra, đột nhiên rơi xuống, ầm ầm, bốn phía chi địa đất đá băng liệt, dòng điện tràn ngập vài trăm mét phạm vi bên trong. Thân hình hắn nhất chuyển, tái xuất một kiếm, đoạn không, phanh, 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 liên tiếp ba đạo tiếng xé gió, trước mắt đất đá, cây cối hóa thành một biển, đoạn không một kiếm, chạm không ngàn mét, hết thảy tiêu tán. Trong không khí, lôi minh, điện giết đảo, gió giống, nổ tung, cùng với sói đen kêu thảm liên hoành một mảnh, để vùng núi lớn này đêm tối quanh quẩn độc tĩnh. Sói có mấy trăm, bất quá chỉ là ba hơi bên trong. Vũ giai lang yêu bảy đã toàn bộ bị bốn người rào sát. Ngay tại Diệp Đình Mộ muốn thu kiếm thời điểm, nơi xa sông núi đột nhiên lần nữa truyền ra một tiếng sói tru. Ngao. Ngay sau đó chính là một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Đáng chết nhân loại, dám giết ta tộc nhân. Tùy theo một cỗ uy áp đánh tới, ba người sắc mặt siết chặt, có thể miệng nói tiếng người người, thú vương. Mà con thú này uy áp lại không phải thú vương chi uy, bộc phát khí thế chính là siêu phàm cường giả mới có. Tức thú đế, yêu thú cảnh giới phân chia, nhất giai hung thú đến ngũ giai hung thú. Tiếp theo sáu cảnh thú vương, thất cảnh thú đế, bát giai thú thánh, cửu giai thú thần. Ở đây thoại âm rơi xuống, một đầu toàn thân trắng như tuyết màu trắng lang yêu cũng từ đỉnh núi phía trên nhảy xuống, hình thể to lớn, giống như một tòa mô hình nhỏ núi. Rơi xuống đất thời điểm, càng là phát ra một trận oanh minh. Bụi mù quần quật bên trong, hình dạng của nó cũng theo đó đập vào mi mắt. Nhờ ánh trăng, nó toàn thân trắng như tuyết, hiện ra yếu ớt hình quang. Lông tóc múa may theo gió, một đôi sói trong mắt, sắc cơ lộ ra. Hung ác răng nanh bên trong còn tí tách lấy nước bọt. Nó liền cái này nhìn trước mắt bốn người, mà sau lưng nó sông núi bên trong còn có vô số bóng đen hướng nơi đầy chạy nhanh đến. Từng tiếng sói tru giữa trời tràn ngập bốn người mà nghĩ. Đinh Hai nhức óc, Lý Cú kinh hô một tiếng. Yêu đế, đối với bọn hắn tới nói, đời này cũng coi là lần thứ nhất nhìn thấy yêu đế. Tại Đông Hải, yêu vương cảnh phía trên yêu thú đều là tồn tại ở đại hoang chỗ sâu, ở ngoại vi cơ bản khó mà nhìn thấy. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút giơ lên, treo một vòng tà mị. Siêu phàm trong mắt hắn chính là cắm tiêu bán đầu chi đồ. Tuy nói yêu thú nhục thân chi lực cường hãn, cùng nhân tộc chiến, cùng giai bên trong tuyệt đối chiếm thượng phong. Thế nhưng là trước mắt Bạch Lang Vương đối thủ là Diệp Đình Mộ, như vậy hôm nay liền đáng đời nó không may. Các ngươi tất cả chớ động, ta muốn bắt sống. Hắn thoại âm rơi xuống, cả người bắn ra. Bạch Lang Vương trong mắt một vòng lệ khí hiện hiện. Vô chi nhân loại, chỉ là thần du cũng dám cùng ta thú đế tranh phong, muốn chết. Bạch Lang Vương mở miệng, lợi trảo vung ra, hóa thành trăm đạo phong nhận, lạnh thấu xương giết ra. Những nơi đi qua, vạn vật đều bị chặt đứt. Diệp Đình Mộ hừ lạnh một tiếng, để ngươi nhìn xem cái gì là gió. Hắn nói chuyện ở giữa, Thiên Địa Thập Tam Kiếm thứ nhất kiếm khí như phong phát động, cả người trong nháy mắt hóa thành một ngọn gió, quét sạch. Hô, hô, hô. Phong thanh quanh quẩn, Diệp Đình Mộ trực tiếp biến mất tại trong màn đêm. Bạch Lang Vương gặp đây, huyết hồng con ngươi thích chặt. Trong miệng sói tru, một đạo nóng bỏng bạch hơi thở chống rông phun ra. Bất quá hết thể vẫn là quá muộn. Diệp Đình Mộ một kiếm đã chém ra. Hắn cũng không tính muốn con thú này mệnh, chỉ là đứng tại nó trước người bà tấp chi địa. Bất quá tạo nên khí lưu, lại là trực tiếp đem Bạch Lang Vương hất bay ra ngoài, trọn vẹn bay ngược trăm mét mới rơi xuống. Phanh. A, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao mạnh như vậy? Diệp Đình Mộ khỏe miệng liệt ra một vòng làm người ta sợ hãi độ cong. Hóa lôi trở vào bao, nhảy lên một cái. Trăm mét chi địa, hắn một hơi mà tới. Trong tay hắn nắm đấm rơi xuống, chỉ bức Bạch Lang Vương chán. Phanh. Một tiếng. To lớn lực đạo đúng hẹn mà tới. Bạch Lang Vương đầu lâu bị trực tiếp nện xuống mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Một quyền, hai quyền. Diệp Đình Mộ liền như vậy đứng tại Bạch Lang Vương trên thân. Trong tay nắm đấm như mưa rơi bỗng nhiên rơi xuống. Cùng với mỗi một quyền đập nện, dưới thân Bạch Lang Vương đều sẽ phát ra từng tiếng nghẹn ngào cùng gào thét. Tại núi này xuyên bên trong, ngập trời quanh quẩn. Những cái kia sói đen thấy mình nhà Lang Vương bị Diệp Đình Mộ như vậy ngược, nơi nào còn dám tiến lên, bị hù chạy trốn từ phía. Lý Cú ba người che mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem trong sân ngược sát, thỉnh thoảng lắc đầu chặt lưỡi. Chật chật. Diệp huynh thật là quá mẹ nó hung mãnh, đánh thú đế cùng mẹ nó đánh kinh hồng, tại tiếp tục như thế, thánh nhân sợ là cũng không làm gì được hắn. Tiểu Hòa Thượng gật đầu, đối với Lý Cú thâm biểu tán đồng. Đối với hai người tới nói, Diệp Đình Mộ trưởng thành giống như thần thoại. Lần đầu gặp nhau thời điểm, bọn hắn đã là khí động cảnh, mà thời điểm đó Diệp Đình Mộ bất quá là chỉ là khai nguyên. Thế nhưng là dù vậy, khai nguyên cảnh Diệp Đình Mộ, chém ngũ cảnh giao. Cái này cũng coi như xong, nhoáng một cái 5 năm không đến, bọn hắn còn tại chân nguyên. Diệp Đình Mộ lại nhoáng một cái thành thần du. Bọn hắn tự nhận là, tại phương thế giới này, thiên phú của bọn hắn cũng coi như xuất chúng. Có thể nói, tốc độ tu luyện gần với thần tộc. Thế nhưng là cùng Diệp Đình Mộ so lại hoàn toàn không đáng chú ý a, người ta thần du ngược siêu phàm, giống như đánh nhau không gọn mấy cái đại cảnh giới, đánh lấy đều không thoải mái. Đương nhiên còn có bên cạnh bọn họ Đông Phương Khánh Trúc. Năm đó còn là một cái không thể tu hành nữ tử. Bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành trong bốn người cảnh giới cao nhất tồn tại. Sau cảnh thần du đỉnh phong chi cảnh. Ngươi nói cái này bên trên nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Lúc này Diệp Đình Mộ còn tại chuyển vận. Kia Bạch Lang Vương tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Chỉ còn nghẹn nào thanh âm. Có phục hay không? Lần sau còn cùng ta giả không? Bạch Lang giọng nói vô cùng rất nhỏ yếu. Nhân loại, đừng đánh nữa, phục. Nói to hơn một tí, nghe không được. Bản đế phục. Diệp Đình Mộ lại là một quyền rơi xuống. Ngươi là ai đế, còn cùng ta giả? Ta phục, thật phục, ngươi muốn ta làm gì đều được. Diệp Đình Mộ nghe vậy, rơi xuống nắm đấm rừng. Muốn chính là câu nói này. Hắn nhảy xuống, đi vào giữa đất trống. Mà ngửa ra sau đầu nhìn xem Bạch Lang Vương, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói ra, mặc dù ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta niệm trời sinh, có đức hiếu sinh, liền cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta liền thả ngươi. Bạch Lang Vương đôi mắt buông xuống, đã sớm không có ngay từ đầu huyết hồng, nó ở trong lòng vô năng của nộ. Ngươi giết tộc ta bảy mấy trăm, ngươi đề cập với ta tội nghiệp, thích hợp sao? Thế nhưng là mình thua chính là thua. Ngoại trừ nhận sợ đó chính là chết rồi. Nó tu hành không dễ, cũng không nguyện cứ thế mà chết đi. Ngài nói, chỉ cần không giết ta, đều có thể. Chương 28. Bạch Lang Vương thần phục chương 28, Bạch Lang Vương thần phục. Làm ta tọa kỵ chờ ta đi ra thời điểm, liền thả ngươi, như thế nào? Bạch Lang Vương trong mắt hiện hiện một vòng sao động. Ta thế nhưng là thú đế, ngươi để ta làm tọa kỵ, thích hợp sao? Hai con đường, một đầu để cho ta cưới, một đầu chết, chính ngươi tuyển. Nhìn xem Diệp Đình Mộ trong mắt kia xóa giảo hoạt, Bạch Lang Vương lần nữa ở trong lòng nhà rẽn. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Diệp Đình Mộ khi lấy được hắn muốn đáp án về sau cũng là hài lòng gật gật đầu. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám trốn, ta liền đem kể bên này ngươi tộc đàn toàn chém. Không dám. Được rồi, về sau ngươi liền gọi rõ ràng đi. Nói xong hắn lạnh nhạt rời đi, về tới ba người bên cạnh thân. Thương lượng một phen, quyết định ngày mai ban ngày lại đi đường. Thế là tại rõ ràng dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một dòng suối nhỏ bờ. Chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Trăng sáng sao thưa. Nơi đây mặc dù có hai cái mặt trời, lại là cũng chỉ có một vầng trăng. Đông Phương Khánh Trúc tại dòng suối nhỏ bờ, thanh tẩy lấy áo trắng bên trên vết máu. Diệp Đình Mộ thì tại mọc lên lửa. Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng tại thanh tẩy lấy thịt sói. Chỉ chốc lát, một khối to lớn thịt sói liền bị gác ở trên đống lửa. Bốn người ngồi vây quanh hỏa diễm bên cạnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Đình Mộ nuốt nước miếng một cái, yếu ớt mà hỏi, "Thập Giới, ngươi xác định có thể làm sao?" Thập Giới liếc mắt nhìn hắn, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ. Là thời điểm biểu hiện ra tiểu tăng thực lực chân chính. Đang khi nói chuyện, trong túi chứa vật đồ vật liền bị hắn một mạch lấy ra ngoài. Trang diện kia lập tức kinh ngạc, ba người nhảy một cái. Chỉ gặp Tiểu Hòa Thượng trước người, bình bình lọ lọ bày một đống lớn. Các loại gia vị có thể nói cái gì cần có đều có. Chỉ có Diệp Đình Mộ mấy người không nghĩ tới, không có Tiểu Hòa Thượng nơi này không có. Lý Cú giơ ngón tay cái lên. Thập Giới, Châu Phê, không nghĩ tới, ngươi thế mà biết làm cơm. Tiểu Hòa Thượng bất miệng. Ha ha. Mỗi một cái ăn hàng trong lòng đều có một cái đầu bếp ngộng, tiểu tăng cũng không ngoại lệ. Diệp Đình Mộ vui mừng gật đầu, hắn không phủ nhận Tiểu Hòa Thượng. Chí ít về sau bọn hắn ăn cơm là có rơi xuống. Ta khỏi cần phải nói, liền Thập Giới bộ này trang bị, tài nấu nướng của hắn tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Hòa Thượng, nhờ vào ngươi. Thập Giới nghe vậy, cũng là không chút khách khí, bắt đầu thao tác. Một bên nướng, một bên giảng giải chuyên nghiệp tri thức. Cái này thì sói, mùi khai cực lớn, cho nên nhất định phải hành hương đi canh. Hắn nói đạo lý rõ ràng, thao tác cũng là nước chảy mây trôi. Chỉ chốc lát, kia thịt liền đã thả ra kim hoàng. Nhìn Lý Cú chảy nước miếng. Bạch Lang Vương ghé vào cách đó không xa trên đất trống. Từ xa nhìn lại, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng. Nó lúc này trong mắt tràn đầy u hoán, ở ngay trước mặt chính mình, ăn mình tiểu đệ thịt. Nó không muốn mặt mũi sao? Bất quá nó từ đầu đến cuối cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Bất quá một khắc đồng hồ về sau, nó lại toát miệng, cười đến hết sức vui vẻ. Chỉ gặp kia bên cạnh đống lửa, bốn người gặm bánh nướng, trên khuôn mặt tràn đầy u hoán. Tiểu Hòa Thượng cong thân thể, không dám nhìn ba người, túi đầu miệng nhỏ ăn bánh. Mà ba người thì trừng mắt trâu, mỗi cắn một cái bánh, đều sẽ dùng ra cực lớn khí lực, tựa như là muốn đem người nào đó xé nát. Diệp Đình Mộ thật sự là nhịn không được, mở miệng nhà danh nói, thừa nhận mình sai, có khó như vậy sao? Tiểu Hòa Thượng có chút quay đầu phủi ba người một chút, đắc, tiểu tăng không sai, chỉ là đem muối cùng đường làm lan lộn. Lời tuy nói là thật mạnh khí, bất quá ngữ khí lại là hư vô cùng. Lý Cú cười lạnh, trong mắt sát ý hiện hiện. Đúng, làm lan lộn, vậy ngươi nói cho ta, hoa tiêu dầu là như vậy dùng sao? Tiểu Hòa Thượng lại nói, hoa tiêu dầu cũng là dầu, làm sao lại không thể như vậy dùng? Diệp Đình Mộ cùng Lý Cú đồng thời hít sâu, bình phục tâm tình của mình. Diệp Đình Mộ càng là ở trong lòng tái diễn, ta không khí, ta không tức giận ngữ. Lý Cú thì đứng lên, hung tợn nói ra, đạo gia về sau tại tin ngươi, ta liền đi chết, chết trong sông. Đông Phương Khánh Trúc thì tại bên cạnh, tay nhỏ lay lấy bánh từng chút nhét vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng ngay. Bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, quỷ dị mà yên tĩnh. Sắp thực không thể trách ba người tương phản to lớn như thế.
Có câu nói nói thế nào? Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Tiểu Hòa Thượng có thể nói là dừng lại thao tác mạnh như hổ, ai gặp ai cũng đến hô câu như bức. Nhưng sự thật đâu, một ngụm vào bụng, ngũ vị thành tạp, chân chính là ngũ vị trần tạp. Mùi vị gì đều có thể cho người chỉnh ra tới. Diệp Đình Mộ kém chút tại chỗ bị khiêm đi. Lý Cú suýt nữa nguyên địa qua đời. Đám người ăn cơm xong, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Đình Mộ lại là ngủ không được. Hắn đi tới bờ sông ngồi xuống, nhìn xem đỉnh đầu tinh không, sướng sở phát thần. Không bao lâu, Đông Phương Khánh Trúc cũng đi tới. Ở bên người hắn ngồi xuống. Làm sao không ngủ được? Diệp Đình Mộ lắc đầu. Ngủ không được, ngươi đây. Đông Phương Khánh Trúc xoắn ngón tay, khuôn mặt bên trên treo một vòng khó coi thần sắc. Ta cũng ngủ không được. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Thế là liền an ủi, yên tâm, ra ra ngươi sẽ không có chuyện gì, chúng ta có thể tìm tới hắn. Đối mặt Diệp Đình Mộ an ủi, Đông Phương Khánh Trúc chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không trả lời. Nàng bó lấy váy, sau đó tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân ngồi xuống. Kỳ thật đáp án đã chú định. Phàm là chủ động phá vỡ phong ấn nhập nơi đây người, đều không người sống từng đi ra ngoài. Thánh nhân cũng không được, gia gia của nàng lại thế nào có thể là ngoại lệ đâu. Nàng sở dĩ tới nơi đây, chỉ là muốn cho mình một cái công đạo thôi. Lao tổ chết rồi, gia gia tung tích không rõ. Nàng không muốn tại mất đi, cũng sợ hãi mất đi. Thế nhưng là có một số việc, nàng nói không tính. Hai người tướng ngồi im lặng. Gió nhẹ chậm chậm, mang theo một tia thanh lương. Chẳng biết lúc nào, Đông Phương Khánh Trúc đầu nhẹ nhàng khoác lên hắn bả vai. Hắn không hề động, vẫn như cũ như vậy ngồi. Đông Phương Khánh Trúc điểm tĩnh gương mặt ở dưới ánh trăng, lộ ra càng thêm nhu hòa. Lông mi thật dài thỉnh thoảng có chút run run. Liên như vậy qua hồi lâu, cho đến bình minh. Đương Đông Phương Khánh Trúc tại tỉnh lại thời điểm, trên người nàng đã nhiều một đầu tấm thảm, mà Diệp Đình Mộ dĩ nhiên đã không thấy. Nàng thận trọng cầm tấm thảm, trong lòng có chút hứa nhỏ thất lạc. Lúc này trời đã sáng lên, nên tiếp tục đi đường. Chuyến này thời gian cấp bách, mà kia cái gọi là tiên phần đến cùng vẫn còn rất xa, bọn hắn lại là không biết. Bốn người tới Bạch Lang Vương trước người. Lúc này Bạch Lang Vương trải qua một đêm bản thân chữa trị, bị Diệp Đình Mộ đánh thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Diệp Đình Mộ mở miệng hỏi thăm, rõ ràng hỏi ngươi chuyện gì. Bạch Lang Vương một mực cung kính trả lời, ngài nói. Đừng nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ dài hình người dáng người, nhìn xem hòa ái dễ gần, nhưng gia hỏa này lợi hại, nó thế nhưng là lĩnh giáo qua. Ngươi biết cái này Vạn Thú Sơn tiên phần ở nơi nào sao? Nghe được tiên phần hai chữ, trước mắt Bạch Lang Vương khuôn mặt bên trên thần sắc đột biến, mang theo vẻ kinh hoàng, trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Dạng này sợ hãi so nhìn thấy Diệp Đình Mộ còn nặng hơn mấy phần. Diệp Đình Mộ thấy nó như vậy phản ứng, tự nhiên là nhìn ra đối phương biết cái này tiên phần sự tình. Chỉ gặp Bạch Lang Vương sửng sốt một lát sau, liền đối với hắn nhẹ gật đầu. Biết. Chương 29. Bát đại thú thần chi hắc ma hùng. Chương 29. Bát đại thú thần chi hắc ma hùng. Bốn người sắc mặt vui mừng. Diệp Đình Mộ càng là vẩy một cái đuôi lông mày, thầm nghĩ đến, xem ra chính mình lựa chọn là sáng suốt. Tìm một cái bản địa thổ dân, hỏi một chút, dù sao cũng so khắp nơi chạy lung tung muốn tới mau mau. Được, mang bọn ta đi thôi. Bạch Lang Vương đôi mắt trở nên trầm thấp mấy phần. Nó sống hơn trăm năm, nhân loại tuần tự gặp ba đợt, tính cả Diệp Đình Mộ bọn hắn, là lần thứ tư. Nhân loại nhập nơi đây, vì cái gì chính là nơi đây tạo hóa, một chút không muốn mạng giống như Diệp Đình Mộ, đều là hướng về phía kia tiên phần tới. Thế nhưng là chỗ kia đối với bọn chúng yêu tộc tới nói, lại là cấm địa. Nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút trang nghiêm. Nơi đó rất nguy hiểm, các ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Diệp Đình Mộ lập tức hứng thú. Hắn mới từ Bạch Lang trong mắt liền thấy được sợ hãi thật sâu. Bây giờ nó lại nói như vậy, tự nhiên là khơi gợi lên hắn tò mò. Cớ gì nói ra lời ấy? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Bạch Lang Vương không có ý định giấu giếm. Nơi đó không phải tiên phần, là cấm kỵ chi địa, các ngươi vào không được, coi như tiến vào cũng ra không được. Nơi đó ở một con ác ma, Vạn Thú Sơn tuyệt đối vương. Ngữ khí của nó ngưng trọng, tràn đầy chăm chú. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm. Vương sao? Có thể bị thú đế xưng là vương, cảnh giới kia thấp nhất cũng là thú thánh lạc, hoặc là nói là thú thần. Cá nhân hắn cảm thấy là thú thần khả năng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao nếu như chỉ là thú thánh, Bạch Lang Vương không cần thiết biểu hiện được như vậy sợ hãi. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có lùi bước lý do. Việc quan hệ thanh phong tương lai, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Lý Cú lúc này lại là hỏi nói, ngươi nói là kia tiên phần bên trong có thú thần sao? Bạch Lang Vương đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, khiến cho mấy người một mặt một bức. Đến cùng là có còn hay không là? Bạch Lang Vương nhìn xem phía tây màn trời, nhàn nhạt nói ra, không biết, không có ai biết, chúng ta chỉ biết là phàm là có thú thánh vào thú thần cảnh, nó sẽ xuất hiện, sau đó đem đối phương xé nát, chúng ta gọi nó thú thần kẻ hủy diệt, cũng có người gọi nó cấm kỵ ác ma. Có người nói nó chính là thú thần, nhưng là cũng có người nói nó là thú thần phía trên tồn tại. Bất quá nhưng không ai gặp qua nó. Diệp Đình Mộ lông mày trầm thấp một chút, hắn kinh ngạc hỏi, không ai thấy qua? Bạch Lang Vương trọng trọng gật đầu. Đúng, bởi vì gặp qua nó người cùng động vật đều đã chết. Nói nơi đây, ánh mắt của nó nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Cho nên, đừng đi, đến liền chết, các ngươi nếu là chỉ là vì linh trị có cây, ta có thể mang các ngươi đi tìm, tám thánh trong lãnh địa đều có, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể đánh thắng bọn hắn, cũng có thể thu hoạch không ít. Lại xuất hiện cái tám thánh, có chút ý tứ. Hắn hỏi, cái gì tám thánh? Chính là tám con thú thánh, vượt qua phía trước ba làm sông núi liền có thể đến cái thứ nhất thú thánh lãnh địa. Nó trong lãnh địa có một vùng thung lũng, chỗ nào liền có rất nhiều nhân loại các ngươi tu luyện có thể sử dụng đến đồ vật.
mà lại thực lực của nó tại tám thú thánh bên trong là yếu nhất. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, hắn đại khái nghe hiểu, chính là cấm kỵ chi địa hư hư thực thực có thú thần. Sau đó nơi đây có bát đại thú thánh, lãnh địa của bọn hắn bên trong có đồ tốt ý tứ. Kỳ thật mọi người tiến vào nơi đây, đại đa số đều là chạy hy hữu linh trị cùng khoáng thạch mà đến. Cái gọi là tiên phần không có người thấy, có lẽ cũng như Bạch Lang Vương nói, thấy qua người cũng đã chết rồi. Bất quá cho dù là tại nguy hiểm, hắn cũng phải đi. Bất quá Lý Cú, Đông Phương Khánh Trúc, còn nhỏ Hòa Thượng lại là không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hắn hỏi, nơi này cách như lời ngươi nói cấm kỵ chi địa có bao xa? Tốc độ cao nhất, 5 ngày nhưng đến. Kia tám thánh lãnh địa đâu? Bạch Lang Vương suy tư một lát. Tám thu thánh lãnh địa đều phân bố tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, tiện đường. Đạt được đáp án, Diệp Đình Mộ lúc này có chủ ý hắn nhíu mày. Vậy trước tiên đi tám thú thánh lãnh địa. Đông Phương Khánh Trúc nghiêng đầu hỏi, không đi tiên phần sao? Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng trả lời, không đổi, đến đều tới, dù sao tiện đường, trước càn quét một liền đang nói, cũng không thể tay không mà về không phải. Ngạch, đáng tin cậy. Làm ra quyết định kỹ càng, đám người ngồi xuống Bạch Lang Vương trên thân. Bạch Lang Vương cũng thở dài một hơi, chỉ cần không đi cấm kỵ chi địa là được. Chí ít tại tám thú thánh trên tay, nó có nắm chắc chạy mất. Về phần Diệp Đình Mộ bọn hắn có thể chạy hay không rơi, vậy liền không có quan hệ gì với nó. Có thể nói, chết tốt nhất. Ha ha. Diệp Đình Mộ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, ba người đã tới, tất nhiên không thể tay không mà về. Hắn trước diệt hai con thú thánh, sau đó tại tự mình đi tiên phận. Mang theo bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại còn có nguy hiểm. Bạch Lang Vương thân hình to lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Nhảy lên chính là một giam địa. Sơn xuyên đại địa thỉnh thoảng từ bốn phía lướt qua. Cuồn phong gào thét. Giữa trưa, một con gấu đen yêu thánh chính nằm rạp trên mặt đất ngủ gần. Từ xa nhìn lại chính là một tòa núi nhỏ, nhưng là tiếng ngáy của nó lại là vang động trời. Bốn phía chi địa yên tĩnh dị thường, không nhìn thấy một con yêu thú. Con thú này chính là vạn thú sơn tám thú thánh một trong hắc ma hùng, thực lực thú thánh sơ kỳ. Đồng nhiên, trên bầu trời kim quang đại tác, một cỗ uy áp càng là quét sạch đang đánh chập mắt ma hùng trên thân. Nó tại trong lúc ngủ mơ, đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng tung ra một câu ngọa tạo. Một giây sau, một thanh kim sắc cự kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Phanh! Ầm ầm! Nơi đây trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá băng liệt. Giống là ai dám đánh lén bản thú thánh? Ma hùng phòng ngự cực cao, một kiếm khai thiên rơi xuống, nó cũng chưa chết, nhưng là giáp vai xương chỗ cũng là bị chọc ra một cái lỗ thủng. Lúc này đỏ tươi máu chính cốt cốt ra bên ngoài bốc lên, nó gấu trong mắt tràn đầy tinh hồng, ngước đầu nhìn lên. Diệp Đình Mộ đứng lơ lửng trên không, một cái bóng mở tùy theo nổ bắn mà lên, hiện hiện sau lưng, mũi kiếm giơ cao. Ma hùng hai con ngươi siết chặt, ngựa khí sợ hãi. Đáng chết nhân loại, ngươi muốn làm gì? Diệp Đình Mộ khoe miệng khẽ nhếch, muốn ăn tay gấu, cho ngươi mượn mạng nhỏ dùng một lát. Giống lấn gấu quá đáng. Thoại âm rơi xuống, hắc ma hùng liều mạng bên trên thương thế, đột nhiên nổ bắn mà lên, hướng phía Diệp Đình Mộ đánh giết mà tới. Diệp Đình Mộ hai mắt nhắm lại, kiếm này bắt hoang tuyệt diệt. Tiếng nói lên, mũi kiếm rơi, một kiếm đãng bắt hoang, lạnh thấu xương kiếm thế, như kiếm ngập trời sóng biển, ầm vang vỗ xuống, ầm ầm, ầm ầm, tiếng oanh minh liên tiếp. Ma hùng cũng bị chém xuống một kiếm, bốn phía sông núi cũng tại lúc này bắt đầu sụp đổ, nổ thật to truyền khắp nơi đầy thiên địa. Vô số thú vương ngửa đầu nhìn về phía kia to lớn mây hình ấm, trong thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Một con điếu tình bạch hổ đứng tại trên đỉnh núi, một đôi hổ trong mắt mang theo rung động thần sắc. Lần thứ hai, xem ra lần này trong nhân loại tới cái khó lường người. Đợi kia hết thảy tan hết, trước mắt đã là một vùng phế tích. Mà tại phế tích dưới, thổ mảnh bên trong, một con gấu đen bị đất vàng vùi lấp ở chỉ để lộ ra một con gấu chân. Nó thanh âm rồn rập vang lên. Ngạch, đừng đánh nữa. Tay gấu ta cho ngươi. Chương 30. Tám thú thánh dự cảm gặp nạn. Chương 30. Tám thú thánh dự cảm gặp nạn. Diệp Đình Mộ nghe vậy, một cái lảo đảo kém chút từ không trung phía trên rơi xuống. Bất quá còn tốt kịp thời ổn định thân hình, miễn cưỡng rơi xuống đất. Lúc trước như vậy một màn, ba người còn tốt, dù sao trước đó đã kiến thức qua Diệp Đình Mộ như vậy sát chiêu. Bất quá Bạch Lang Vương liền không bình tĩnh. Lúc này nó tâm linh rung động đồng thời, thân thể cũng tại không tự chủ có chút rung động. Nó âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng may mắn, còn tốt thiếu niên ở trước mắt trước đó không muốn muốn mạng của nó. Không phải một kiếm như vậy, mình hang ổ sợ là đều muốn bị nó một nồi đoạn mất. Đông Phương Khánh Trúc nhíu nhíu mày lại sao, vô vô dưới thân Bạch Lang Vương. Rõ ràng, ngươi đang run cái gì? Ta không có run a. Diệp Đình Mộ đứng thẳng người, nhìn trước mắt kia bị chôn ở phế tích bên trong ma hùng. Nói, thật cho. Nhanh nhanh cho. Gấu đen suy yếu bức dứt thanh âm từ phế tích phía dưới truyền ra, mang theo vài tiếng nghẹn nào. Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Cái này hắc ma hùng không tệ, thức thời a bất quá lại hắn cũng rất buồn bực, cái này vạn thú sơn bên trong yêu thú, giống như đều rất sợ chết. Hắn nhìn đối phương kia to lớn gấu chảo, có mẹ nó mấy cái xe tải như vậy lớn. Không khỏi lắc đầu. Ho nhẹ một tiếng. Tay gấu ta cũng không muốn rồi, ngươi về sau cùng ta hôn đi. Gấu đen từ phế tích phía dưới, bò lên. Nguyên bản đen nhánh sáng tỏ lông tóc, lúc này tràn đầy vũ bùn, càng là thỉnh thoảng chảy ra máu tươi. Nó thấp đầu lâu to lớn, đối trước mắt Diệp Đình Mộ biểu thị thần phục. Ta gấu đen nguyện ý trở thành chủ nhân yêu bộc. Diệp Đình Mộ lông mi vẩy một cái. Cái chủ nhân này nghe hắn rất thư thái a, hắn ho nhẹ một tiếng. Đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân. Nó ngóc lên to lớn đầu gấu, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Ánh mắt từ đầu đến cuối né tránh, không dám nhìn tới Diệp Đình Mộ. Đối với nó tới nói, trước mắt Diệp Đình Mộ quá mức đáng sợ, một kiếm kia cho nó đánh tê, quá độc ác. Lần thứ nhất nhìn thấy ác như vậy nhân loại, nó từ nhỏ ở cái này Vạn Thú Sơn bên trong lớn lên, thấy qua nhân loại đều là thú đế chi cảnh định phong thôi, cho dù là thánh nhân vào nơi đây, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế đến siêu phàm cảnh phía dưới, hơn nữa còn sẽ bị kia cấm kỵ con đường ra hỏa bóp chết, cho nên nó cũng coi là lần thứ nhất kiến thức đến nhân loại đáng sợ. Giao cho ngươi một sự kiện, làm xong liền không đánh ngươi. Hắc Ma Hùng bản năng run lên, cái gì gọi là làm xong không đánh, ý tứ chính là không có làm tốt liền đánh thôi. Chủ nhân ngươi nói, chuyện gì? Diệp Đình Mộ lần nữa ho nhẹ một tiếng. Đem ngươi địa bàn bên trên cái gì kỳ chân dị thảo a, linh thạch châu đao a, đều lấy tới cho ta. Gấu đen nhãn châu xoay động, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt việc này nó có thể làm. Ta cái này đi, ta cái này đi. Diệp Đình Mộ thấy nó đáp ứng như vậy sảng khoái, chừng nó một chút, ngựa khí phá lệ hung ác. Đừng có đùa hoa văn, không phải chân trời góc biển, chém chết ngươi. Hắc Ma Hùng gấu thân thể lần nữa chấn động, liên tục gật đầu, cam đoan. Mới rời đi. Nhìn ra được, nó rất sợ Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ rất vui mừng, sợ sẽ đúng rồi. Lý Cú dẫn đầu từ Bạch Lang Vương trên thân nhảy xuống, đi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, một thanh kéo qua Diệp Đình Mộ bả vai, cười nói, có thể à, lão Diệp, hiện tại ngươi thu tiểu đệ đều vượt chủng tộc, liền những người kia, trục lộc thành trượt một vòng, tên kia, mặt mũi đến bao lớn. Cái này Lý Cú nói chưa dứt lời, nói chuyện, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đúng a, mình làm gì không đem cái này 8 con thú thánh đều cho thu đâu? Đây chẳng phải là đắc ý đến lúc đó, ai gây mình, trực tiếp một câu. 8 con thú thánh xung phong, tên kia, ngẫm lại đều hưng phấn. Bảy vương không phải thật điên sao? Chơi hắn nha. Sợ hài lòng nhìn Lý Cú một chút. Nói, nếu không nói, vẫn là ngươi cách cục lớn. Nhớ hắn đối kia Bạch Lang Vương vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Bạch Lang Vương gặp đây, cũng là vội vàng chạy chậm tới, sau đó đem thân thể nằm rạp trên mặt đất. Ngài nói, ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút cái này Vạn Thú Sơn 8 thú thánh, đều là thứ gì giống loài. Nhìn xem Diệp Đình Mộ trong mắt kia xóa trong sáng. Bạch Lang Vương trong nháy mắt hiểu. Nó vội vàng nói, được rồi chủ nhân, ta cái này kỹ càng nói cho ngươi nói. Diệp Đình Mộ tê. Hít một hơi. Lại là một câu chủ nhân. Cái này tiểu bạch sói cũng rất bên trên đạo a, rõ ràng, ta cảm thấy ngươi rất không tệ a, dạng này về sau ta thu tộc quân đoàn, để ngươi làm lao đại thế nào? Bạch Lang Vương nghe xong, trong mắt tinh mang chợt hiện. Đối với Diệp Đình Mộ trước đó đổ sát mình tộc đàn sự tình, trực tiếp ném sau. Động vật bản tính chính là như thịt mạnh ăn. Bọn hắn sẽ chỉ khuất phục cường giả. Vô luận lúc trước hắn đối với mình làm qua cái gì, đều không trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Đình Mộ hiện tại vẽ bánh rất lớn. Vừa nghĩ tới trong tương lai, đã từng khi dễ mình 8 thú thánh, đến nghe mình. Nó ngẫm lại liền vui vẻ. Kích động không được. Lúc này tỏ thái độ. Yên tâm chủ nhân, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Được rồi, nói đi. Bạch Lang Vương em hay nói. Vạn Thú Sơn 8 thánh. Thực lực từ thấp đến cao. Xếp hạng thứ 8, Ma Hùng. Xếp hạng thứ 7, Kim Mao Hống. Xếp hạng thứ 6, Xích Huyết Dao. Xếp hạng thứ 5, Hỏa Vân Tức. Xếp hạng thứ 4, Phệ Chuột Gỗ. Bài danh thứ 3, Sư Tử Ba Đầu Vương. Xếp hạng thứ 2, Lông Vũ Thương Ương Vương. Xếp hạng thứ nhất, Sâu Tinh Bạch Hổ Vương. Bạch Lang Vương nói rất tỉ mỉ. Đem mấy thu bề ngoài, tuổi tác, phải trang hôn phối đều kỹ càng nói một lần. Nghe được bốn người thần sắc trang nghiêm, bắt quái sự tình luôn luôn có thể làm người khác hứng thú. Cho chuyện người khác bắt quái, càng là có thể kéo gần giữa lẫn nhau khoảng cách. Diệp Đình Mộ cũng nghe phá lệ chăm chú. Hắn lắc đầu, cái này Phệ Chuột Gỗ không thể nhận. Vì sao? Ba người một thú trăm miệng một lời hỏi. Diệp Đình Mộ cơ hồ không hề nghĩ ngợi thoát ra. Bởi vì xấu. Đông Phương Khánh Trúc ngón tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy gương mặt của mình, mặt mũi tràn đầy tán đồng. Ta ủng hộ ngươi. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Kia Tiểu Tăng cảm thấy cái này Bạch Hổ cùng Sư Tử cũng không thể thu. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vì sao? Lý Cú đồng dạng một mặt hồ nghi. Đúng a? Vì cái gì? Ta cảm thấy nhan giá trị cao nhất chính là cái này Bạch Hổ cùng Sư Tử. Tiểu Hòa Thượng hít sâu một hơi, nói, nó hai có tư tình, thuộc hạ yêu đương, ảnh hưởng không được. Đông Phương Khánh Trúc giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Yêu đương làm sao vậy? Yêu thú liền không thể có tình yêu sao? Diệp Đình Mộ cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy Khánh Trúc nói rất đúng, lý do này không thành lập. Tiểu Hòa Thượng gặp hai người này kẻ sướng người họa, không thèm để ý, một phen bạch nhãn, cười ha hả, nói ra, đây chỉ là ta cá nhân ý kiến. Lúc này Bạch Lang Vương bu lại, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy ta cảm thấy, cái này Kim Mao Hống cũng không thể thu. A, bốn người kinh ngạc nhìn xem nó, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Bất quá Bạch Lang Vương lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói ra, cái này yêu sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, tác phong có vấn đề. Lời tuy là nói như vậy, bất quá trên thực tế cũng chính là con hàng này cùng người khác có thù thôi. Diệp Đình Mộ khỏe miệng không khỏi kéo ra. Cái này mẹ nó, lão tử thu tiểu đệ, lại mẹ nó không phải tìm thông báo tuyển dụng công chức, còn mẹ nó thẩm tra chính trị đâu. Bất quá mấy người không chút nào không thèm để ý, tự mình trò chuyện. Nói một chút cái này, nói một chút cái kia. Cơ bản ngoại trừ Hắc Ma Hùng, cái khác bảy thú đều bị ba người một thú nhân thịt một phen. Một ngày này, Vạn Thú Sơn chỗ sâu bên ngoài, thỉnh thoảng có giống như núi cao lớn thú thánh, ngáp một cái. Một con lớn như vậy chuột, lúc này chính ghé vào mở tối dưới mặt đất trong huyệt động, trong mắt chớp động lên dị dạng quan mang. Nhỏ giọng thầm thì, luôn cảm giác phải có không tốt chuyện phát sinh. Chương 31, Thú Thánh thu thập người. Chương 31, Thú Thánh thu thập người. Lúc này Hắc Ma Hùng vừa mới trở về, một lần tình cờ nghe được Diệp Đỉnh Mộ mấy người kế hoạch. Lúc này tỏ thái độ, mình nguyện làm tiên phong. Có thể kéo cái khác mấy thú xuống nước, nó cầu còn không được. Dù sao Diệp Đỉnh Mộ một tháng sau là muốn đi. Nếu là đến lúc đó cũng chỉ có mình bị đánh, kia trên mặt mũi nhiều mất mặt ta, đương nhiên Diệp Đỉnh Mộ là không biết cái này vạn thú sơn thú là ra không được. Nếu là biết, hắn tất nhiên là sẽ không như thế tốn sức này, làm những này chuyện không có ý nghĩa. Nhìn trước mắt trên trăm gốc linh thực, dù là Diệp Đỉnh Mộ cũng không bình tĩnh. Những này linh trị tại ngoại giới, vậy cũng là giá trên trời, mà lại có tiền cũng mua không được. Cũng tỉ như trước mắt cựu chuyển cấu nguyên cỏ, chính là xung kích thánh nhân chi cảnh thiết yếu linh trị. Người nhập thánh cảnh về sau, cần cấu nguyên. Chỉ có như thế mới xem như chân chính thánh, mới có thể khống thiên địa chi lực. Lúc trước Phong Sơn khách đoán chừng chính là thiếu thứ này, cho nên mới thành một cái nguy thánh. Còn có kéo dài tính mạng linh diên hoa. Thứ này, an chi, phàm nhân có thể tăng thọ 10 năm. Thứ này nếu là bán cho vạn kim lão ba, giá cả khẳng định không thấp. Diệp Đình Mộ rất vui mừng, đem những này ma hùng mang tới linh trị khoáng thạch chia ra làm bốn, đến một người một phần. Ba người bản năng cự tuyệt, bởi vì bọn họ là không có tham dự, cơ bản đều là tại ôm Diệp Đình Mộ đuổi. Thế nào, không cho ta Diệp mỗ người mặt mũi sao? Đông Phương Khánh Trúc lắc đầu, là không có ý tứ cẩm, chúng ta lại không xuất lực. Diệp Đình Mộ trợn nhìn mấy người vài lần, trước mắt ba người đều là đã từng cùng mình vào sinh ra tử. Đông Phương Khánh Trúc thì càng không cần phải nói, nhà hắn lao tổ đều bởi vì mình mà chết rồi. Còn nữa, nàng với mình vốn là có lấy không giống ý nghĩa. Đối nàng định vị, so các đệ đệ muội muội thiếu một đâu đâu, nhưng là so với những người khác nhưng lại nhiều ném một cái ném. Cùng ta đều khách khí, vậy cái này bằng hữu liền không có làm. Thế là tại Diệp Đình Mộ chấm dứt giao làm uy hiếp hạ, ba người cũng chỉ có thể dưng dưng nhận phần này đại lễ. Chỉ lần này một phần, bọn hắn cũng đem chuyến đi này không tệ. Chia của kết thúc, Diệp Đình Mộ vô vô Hắc Ma Hùng bả vai nói, ngươi cái này gấu, gấu không tệ, bên trên đạo, về sau ngươi liền cứ gọi lại hùng, hảo hảo đi theo ta, bạc đại không được ngươi. Hắc Ma Hùng liên tục xưng là, biểu lấy trung tâm. Thế là đám người tiếp tục xuất phát. Mục tiêu, Kim Mao Hống địa bàn. Lúc này Kim Mao Hống như thường ngày đồng dạng tại đỉnh núi phơi nắng. Đột nhiên nhìn thấy Hắc Ma Hùng hướng địa bàn của mình mà tới. Lúc này liền không vui, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Một tiếng gầm rú, chấn động sân dã. Vô số sát gió quét sạch. Chết mù lòa, dám xông vào bản vương lãnh địa, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Thời khắc này nó uy phong lạnh thấu xương, đứng tại đỉnh núi, thỏa thỏa vương giả. Nhưng mà Hắc Ma Hùng cũng không có phản ứng nó, nên đón nó ngược lại là một thanh ngập trời đại kiếm, từ trên trời giáng xuống. Ngoa tạo, thứ độ gì? Nó tại nhìn thấy kiếm này thời điểm, bản năng liền muốn trốn. Bất quá kiếm kia rơi xuống quá nhanh, cho dù nó phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị một kiếm đinh trụ cái đuôi. Đau ngao ngao trực hiếu. Hắc Ma Hùng gặp một màn này, lúc này nết miệng cùng thiếu, mà trên vai của hắn, Diệp Đình Mộ liền đứng ở nơi đó. Tiếng gió phần phật gợi lên lấy hắn áo bảo. Hắn đối Kim Mao Hống chợt quát một tiếng, "Kim Mao Hống, ngươi có đầu hàng hay không?" Đối mặt chất vấn, Kim Mao Hống một mặt ngượng ngực, "Ở đâu tới nhân loại, đi lên liền hỏi mình hàng không hàng." Tính tình của nó vốn là táo bạo, lúc này đối nói, "Ta hàng con em ngươi hàng, ngươi thì tính là cái gì?" Diệp Đình Mộ khe khẽ lắc đầu. Đối phó cái này thu thánh, không còn cách nào, chỉ có thể tịch diệt một kiếm có thể uy hiếp. Hắn hóa lôi xuất hiếu, to lớn hư ảnh hiện hiện, kinh khủng uy áp quét sạch. Nhìn trước mắt ngập trời hư ảnh, Kim Mao Hống tê, hôm nay nó gặp qua cái này hư ảnh một chút, lập tức liền sơn băng địa liệt. Nó thay đổi mới phép lối, trực tiếp cầu xin tha thứ. "Đừng, ta hàng, đừng giết ta." Diệp Đình Mộ nghe vậy khỏe miệng có chút giơ lên, thu hồi hóa lôi, "Cùng ta cương, ngươi cũng xứng." Bắt trước làm theo, thu phục Kim Mao Hống về sau, vơ vét hắn trên lãnh địa tất cả linh trị, bỏ thạch, tiếp tục tiến về trạm tiếp theo. Tiếp theo là xích huyết dao, cứng rắn bất quá 3 giây, trực tiếp lựa chọn thần phục. Dưới cái nhìn của nó, cái này hai hàng đều thần phục, mình thần phục cũng không được đại sự gì. Không mất mặt, chủ yếu là thiếu niên ở trước mắt quá độc ác. Khi hắn phóng xuất ra kiếm kia tiên hư ảnh thời điểm, nó liền không có chống cự ý nghĩ. Đến tận đây trong vòng 2 ngày, Diệp Đình Mộ thu phục thú thánh 3. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Tại người khác còn tại đại sơn bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi thời điểm, Diệp Đình Mộ đã xâm nhập vạn thú sơn nội địa, bắt đầu thu hồi tiểu đệ. Diệp Đình Mộ cả đời này chỉ làm ba gặp sự tình. Kiện thứ nhất, thu dưỡng hải tử. Kiện thứ hai, chém người. Thứ ba kiện, thu tiểu đệ. Lúc này hắn đã nghiện, có lẽ là mấy tiểu tử kia không ở bên người, hắn thiết lập sự tình đến càng thêm đơn giản thô bạo. Nói thẳng, liên hỏi ngươi, có theo hay không ta hôn, không cùng liền chặt chết ngươi. Cũng liền tại mấy ngày nay, còn lại thú thánh cũng nhận được tin tức, có một nhân loại thiếu niên tìm khắp nơi tám thú thánh, muốn thu bọn chúng làm tiểu đệ. Làm vạn thú sơn vương giả, bọn chúng sao có thể thụ loại khuất phục này? Sâu tinh bạch hổ vương đối ngàn vạn đại sơn, gào thét một tiếng, lần thu quá đáng, thật coi ta yêu thú nhất tộc dễ khi dễ sao? Nhưng là nó cũng không dám chủ quan, lúc này tìm tới chính mình nhân tình. Sư tử ba đầu vương thương lượng đối sách, muốn cho Diệp Đình Mộ điểm nhan sắc nhìn. Nhoáng một cái, vào vạn thú sơn đã đi qua 3 ngày. Bốn người túi chứa vật sớm đã đổ đầy. Bất quá cũng may Diệp Đình Mộ đã sớm chuẩn bị, trọn vẹn mang theo mấy chục cái cao cấp túi chứa vật tiến đến. Vấn đề không lớn, mục tiêu của hắn chính là muốn đem vạn thú sơn đào rỗng. Dùng những tư nguyên này, chế tạo ra mạnh nhất Diệp gia thôn, hắc hắc. Lúc này bên người của hắn Tả Hữu đã đi theo bốn đầu cự thú, trên bầu trời còn bay lượn lấy một con. Trải qua 2 ngày thao tác, Xích Huyết Giao cùng Hỏa Vân Tức cũng tuần tự khuất phục. Hiện tại mình có thể nói là không đường một thể hóa. Mạnh FP. Hắn tính toán thời gian một chút, không quá 3 ngày, liền có thể quét ngang còn lại 4 thú thánh. Sau đó hắn liền có thể xuất phát đi tiên phần bên trong. Lúc này 5 thú trở đi 4 người, nên ngang đi tại Vạn Thú Sơn sơn dã bên trong. Ven đường những nơi đi qua, Vạn Thú nhìn mà phát khiếp, nhao nhao chạy trốn từ phía. Diệp Đình Mộ Dương Dương tự đắc, nằm tại kia hắc ma hùng trên bờ bay. Gió nhẹ chậm chậm, đỉnh đầu ngày chắn giữa trời. Như vậy cảm giác đơn giản không nên quá dễ chịu. Quả nhiên, có thực lực, thật có thể muốn làm gì thì làm a, bỗng nhiên lúc này, hắc ma hùng ngừng lại. Diệp Đình Mộ lười biếng nói ra, làm sao vậy, đại hùng? Hắc ma hùng nói ra, chủ nhân, phía trước phát hiện vẻ một tử. Diệp Đình Mộ đứng dậy dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía trước giữa hai ngọn núi, một cái cực lớn bản con chuột liền ngồi xổm ở nơi đó. Bộ dáng cực kỳ xấu xí. Nhìn Diệp Đình Mộ lông tơ đứng đấy. Chuột, xấu xí. Bởi vì con chuột này chính là loại kia tăng lớn bản núi con chuột. Màu nhọn xù lông, một đầu cái đuôi càng là trùi lủi. Một bên Xích Huyết Giao trực tiếp nuốt han. Diệp Đình Mộ nhìn một cái, nó vội vàng nói, có lỗi với chủ nhân, thật sự là nhịn không được. Một màn này Diệp Đình Mộ trực tiếp tê. Thế nhân đều biết, rắn ăn chuột. Liền ngay cả Xích Huyết Giao đều nôn, có thể nghĩ, đối phương có bao nhiêu xấu. Chương 32. Phệ Mộc Thử thảm tao độc thủ, bốn thú mưu đồ bí mật tạo phản. Chương 32. Phệ Mộc Thử thảm tao độc thủ, bốn thú mưu đồ bí mật tạo phản. Cũng liền vào lúc này, Phệ Mộc Thử tiếng nói vang lên. Yêu thú Phệ Mộc Thử đến đây tìm nơi nương tựa. Có lẽ là gió quá lớn, lại hoặc là xấu có thể che đậy thính giác. Diệp Đình Mộ cũng không có nghe tiếng đối phương nói cái gì, chỉ thấy kia xấu xí đại gia hỏa gục ở chỗ này. Hắn không còn dám đi xem, không phải là bởi vì đối phương thật xấu, mà là Diệp Đình Mộ có một cái nhược điểm, hắn sợ chuột. Đây là kiếp trước tại Lam Tinh bên trên lưu lại di chứng, gặp chuột tất sợ hãi. Đây không phải là ghét bỏ, là sợ. Nhưng là hắn cũng không thể nói với người khác mình sợ chuột đi. Cho nên đang nghe Bát Đại Yêu Thánh bên trong có chuột thời điểm, hắn liền tìm cái lý do qua loa tắc trách. Bây giờ nhìn thấy những người kia, chân của hắn đều mẹ nó đang run. Hắn hỏi, nó nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đại hùng gấu miệng niết lên một cái. Hắn nói có loại cùng tiến lên, làm chết ta à? Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, con mắt trừng căng tròn. Thật hay giả? Không tin ngươi hỏi tiểu Xích. Xích Huyết Giao gặp Diệp Đình Mộ ánh mắt nhìn mình, liền vội vàng gật đầu. Xác thực, nó là nói như vậy. Kim Mao hùng nói, ta cũng nghe đến. Hòa Vân Tức nói, chủ nhân, con hàng này quá phết lối. Diệp Đình Mộ gặp đây, ngữ khí từ trong hàm răng gạt ra. Nóa, gọi hắn. Bốn thú thánh nghe vậy, ma quyền sát trưởng trong cùng một lúc giết ra. Xông lên a, làm chết nó. Nhìn xem bốn cái cự thú khí thế hung hăng hướng mình mà tới. Phệ Mộc Thử một mặt một bước. Đây là tình huống gì? Nhìn lên bầu trời phía trên, một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng mình mà tới. Nó ám đạo đại sự không ổn. Vội vàng đi đường. Trong miệng hô, lão tử là tìm tới thành các ngươi làm gì? Người một nhà a, cứu mạng a. Hiển nhiên bốn thú lựa chọn không nhìn thẳng. Công kích như gió bão mưa rào điên cuồng rơi xuống. Tiếng gió hú, viêm bạo, thú giống, lực chấn núi. Cùng với Phệ Mộc Thử chi chi chi, chói hai tiếng kêu thảm thiết. Trang diện vô cùng hỗn loạn. 4-1, dù là Phệ Mộc Thử thực lực so 4 người cao hơn một chút, thế nhưng là ngươi không chịu nổi quần đầu á không phải? Diệp Đình Mộ đứng xa xa nhìn một màn này, khoe miệng có chút khẽ động, trong mắt mang theo một vòng kinh thường. Liền cái này, còn như thế cuồng. Đông Phương Khánh Trúc mấy người lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ba người bọn họ rất xác định, cái này 4 người khẳng định cùng cái này hao tổn rất lớn tử có thủ, nếu không quả quyết sẽ không như vậy bẫy người ta. Toàn bộ ẩu đả kéo dài đến một khắc đồng hồ. Bốn thú mới ngừng lại thế công. Chiến trường kia chỗ, sống thật sâu bị đánh ra một cái hố to. Mà hố to ở trung tâm, một con máu thịt bè bét đổ vật liền yên tĩnh nằm ở bên trong. Đã hoàn toàn thay đổi. Nó đến chết đều không có minh bạch, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Rõ ràng nhạy cảm phát giác được, cái này Vạn Thú Sơn tới kẻ hung hãn. Vì để phòng vạn nhất, bo bo giữ mình, lựa chọn chủ động xuất kích, đầu hàng thần phục. Lại đổi lấy như thế kết quả. Bạch Lang Vương nhỏ giọng nhỉ non. Không có kết quả xấu có tội, nó bị phán lăng trì xử tử, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nho nhỏ nhạc đệm không ảnh hưởng toàn cục. Bốn thú vơ vét nơi đây vật tư về sau, toàn bộ giao cho Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ đối với bốn thú biểu hiện rất là hài lòng. Làm sơ nghỉ ngơi. Bốn người năm yêu tiếp tục hướng xuống vừa đứng xuất phát. Vạn Thú Sơn tám thánh, hàng bốn cái, lạnh một cái. Hiện tại duy dư ba thú. Mà lúc này ba thú cũng tụ tập tại Bạch Hổ Vương địa bàn. Ngay tại vừa rồi, bọn chúng cảm nhận được Phệ Mộc Thử khí tức đã biến mất. Thần sắc nhao nhao trở nên ngưng trọng lên. Đứng tại đoạn trước nhất sâu tinh Bạch Hổ Vương miệng nói tiếng người, phát ra một đạo giọng nữ. Này nhân loại đến cùng là ai? Hắn bên cạnh thân sư tử ba đầu, ba cái đầu lâu to lớn đồng thời lay động. Không biết, theo lý tiến vào nơi đây nhân loại không nên mạnh như vậy mới đúng, người này thực lực ít nhất nhập thánh chi cảnh, không phải không có khả năng chinh phục kia bốn cái hàng. Lông Vũ Thương Ưng Vương một đôi sắc bén mắt ưng nhìn tấu ngàn dặm, mà nó nhìn đảo ngược lại không phải Diệp Đình Mộ đám người đi tới đảo ngược, mà là Vạn Thú Sơn chốt sâu. Nơi nào có một mảnh cả ngày bị mê vụ bao phủ khu vực, không có khả năng, nếu là nhập thánh người xuất hiện, ác ma đã tới. Còn lại hai thú không có phản bác, đặc biệt là sâu tinh Bạch Hổ Vương, lấy thực lực của nó, lúc đầu đã sớm có thể đột phá thú thần, cũng bởi vì kiêng kỵ nơi đó tồn tại, cho nên mới đến nay chưa từng đột phá. Chúng ta nên làm như thế nào, muốn tránh một hồi sao? Đối mặt hỏi thăm, sâu tinh Bạch Hổ Vương trong mắt một vòng lệ khí hiện hiện. Chạy, há có yêu gặp người chạy đạo lý, ngày mai ta liền sẽ biết cái này nhân loại. Còn lại hai yêu không nói gì. Nếu là nói tám thú thánh trung phi muốn tranh cái thắng thua, kia trước mắt bạch hổ là tuyệt đối vô giả. Nói câu không dễ nghe, coi như đầu hàng kia bốn cái hàng cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể đánh được nó. Tất cả đã nó có nắm chắc, kia hai thú cũng liền không có gì đáng nói. Lúc này trên bầu trời hai cái mặt trời đã rơi xuống, đám người cũng không có ở đi đường. Nhắc tới cũng kỳ quái, giết vệ một thử về sau, bọn hắn liền lập tức đi tới Long Vũ Kim Ưng Vương lãnh địa. Lại là vừa hụt, đành phải cướp sạch linh thực dị bảo về sau, vội vàng đi đường. Lại đến ba đầu Kim Sư Vương lãnh địa lúc, lại đồng dạng lần nữa vừa hụt. Như thế để Diệp Đình Mộ có chút buồn bực. Đây chính là Kim Ưng cùng sư tử a, tên kia khẳng định so ở đây năm cái hàng mạnh hơn nhiều. Một cái là trên bầu trời vương, một cái là thảo nguyên vương. Ngẫm lại đều đau lòng. Đến cùng chạy chỗ nào đâu? Hắn cũng không có khả năng đi tìm. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cướp sạch tám thánh lãnh địa về sau, hắn còn muốn đi kia thiên phần. Thời gian có hạn. Lúc này Đại Hùng còn tại bố Diệp Đình Mộ mông ngựa. Lão đại, ngươi thật sự là quá ngưu biết không? Kia hai hàng khẳng định là nghe ngóng rồi chuẩn. Đối với lần giải thích này, Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. Không phủ nhận khả năng này. Dù sao những này thú đều đã mở linh trí, không có khả năng như vậy mốc, chờ chết ở đây. Đương nhiên kia phải một thử ngoại trừ. Hắn thấy, con hàng này tuyệt đối đầu óc có vấn đề, không phải không đến mức sách như vậy vô lý thỉnh cầu. Hắn không có ở xoắn xuýt. Nghĩ đến ngày mai Bạch Hổ Vương chỗ nào cũng đem một chuyến tay không đi. Nhập dạ tứ người lặng yên tiếp đi. Mà bốn thú lại là đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Bọn chúng tập hợp một chỗ. Nhất thiết nói nhỏ. Hắc Ma Hùng nói, ngày mai thật muốn đem chủ nhân đưa đến kia quặp cái chỗ nào sao? Kim Ma Hùng nói, chủ nhân gì, ngươi có phải hay không tú đâu, ngươi lại còn coi hắn là mình chủ nhân. Hòa Vân tức con mắt chuyển động, nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nha có phản quốc ta, bất quá ta thích. Xích Huyết Giao cũng đồng dạng nói ra, hắc hắc, sống hay chết nhìn hắn tạo hóa, dù sao ai chết, cũng không thể chết ta, ta khẳng định là không thể chết. T. Ba người các ngươi cũng quá tiện ta đi. Hòa Vân tức trợn nhìn nó một chút. Hắn đánh chúng ta thời điểm, cũng không có ít hạ tử thủ a. Nghe vậy bốn người sắc mặt trầm xuống, đặc biệt chuẩn bị là Hắc Ma Hùng nó là bị đánh thảm nhất, cho nên nó cũng là sợ nhất Diệp Đình Mộ. Nghe được muốn hố Diệp Đình Mộ, giờ phút này nó trong lòng có chút chột dạ. Diệp Đình Mộ lúc này chỉ cảm thấy muốn cười, hắn vốn là không ngủ. Tục ngữ nói tốt, tâm phòng bị người không thể không. Huống chi trước mắt bốn cái hàng vẫn là người đâu, bị mình đánh phục, hắn có thể tin bất quá. Bốn thú còn tại nghị luận, cho chuyện làm sao ở sau lưng đâm đao. Diệp Đình Mộ lại không nhiều lúc tới đến bốn thú bên cạnh thân, liền như vậy nước tiểu lên nước tiểu, một đầu bọt nước hóa thành một đạo hình cung thác nước rơi xuống, rầm rầm thanh âm vang lên. Bốn thú giống như núi thân thể một trận, không hẹn mà cùng vừa quay đầu tới. Đập vào mi mắt lại là Diệp Đình Mộ khỏe miệng liệt ra một vòng tà mị. Chương 33. Trọng thao cựu nghiệp, lắc lư thú thánh. Chương 33. Trọng thao cựu nghiệp, lắc lư thú thánh. Bốn thú kia như bóng đèn lớn con mắt nô lên, trong đêm tối bốc lên từng tia lang quang. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy bên trong bối rối cùng bức dứt bất an. Diệp Đình Mộ run lên, sau đó đối bốn thú đạo, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Nói xong lần nữa đưa qua một vòng làm người ta sợ hãi mỉm cười. Sau đó lạnh nhạt rời đi. Đợi Diệp Đình Mộ rời đi về sau, bốn thú hai mặt nhìn nhau. Gấu đen một bàn tay hô tại Kim Mao Hống trên đầu. Nói, ngươi xong, ngươi muốn tạo phản, ngươi nhất định phải chết. Hòa Vân tức một cánh đồng dạng hô quá khứ. Ta hiện tại liền đi cùng chủ nhân nói, tiểu tử ngươi dẫn đầu tạo phản. Xích Huyết Giao một cái đại xà vẫy bơi đồng dạng đánh tới. Kim Mao Hống liên tiếp bị đánh ba lần, một mặt mê mang, nó quay đầu nhìn xem Xích Huyết Giao, hỏi, ngươi lại là vì cái gì đánh ta? Xích Huyết Giao sửng sốt một chút, sau đó nói, bởi vì bọn hắn đều đánh, ta cũng đánh. Giống, ta liều mạng với ngươi. A, cắn ta cái đuôi đúng không? Nóa, gọt nó. Không không không, gọt nhầm người, chúng ta mới là một đầu. Kết quả là, mới còn tại cùng một trận chiến tuyến bốn cái thánh thú, giờ phút này đã trở mặt thành thù đánh nhau ở cùng một chỗ. Một bên Bạch Lang Vương thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một vòng cười gian. Đáng đợi, để các ngươi không mang theo ta chơi. Đông Phương Khánh Trúc mấy người bị đánh thức, Thụy Nhãn mông lung, Chu Đáng Yêu miệng nhỏ, miễn cưỡng thanh âm lọt vào tai. Thư sinh, bọn chúng đánh như thế nào đi lên a? Diệp Đình Mộ hai con ngươi nhắm lại, miệng hơi cười. Ôn Nhu nói ra, không có việc gì, bọn chúng luận bàn đâu. Nói một chương lá bùa hiện hiện trong tay. Hắn một tay đốt đi, hát phủ lên không hóa thành một đạo màu lam bình trướng, bao phủ bốn người. Lập tức bốn phía trở nên yên tĩnh dị thường. Nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Đông Phương Khánh Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa ngủ thiếp đi. Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng cũng trợn trắng mắt, tiếp tục ngã đầu ngủ say. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn xem bốn cái vẫn như cũ còn tại xoay đánh thú thánh, bất đắc dĩ lắc đầu. Thú yêu giả, dã man vậy. Không dễ khống chế a. Nếu là có thể có khế ước liền tốt, như thế mới có thể yên tâm dùng. Thế nhưng là khế ước thứ này, hắn lại chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn đang nghĩ, sớm biết đem Hân Nhi mang tới, lấy nàng huyết mạch, thêm khống thú sư thiên phú, chỉ cần cùng chúng nó ký kết khế ước đó chính là 100% phục tùng. Còn tốt mình để ý hắn hướng Đông Phương Khanh Trúc bên cạnh nhích lại gần, vì nàng lại lần nữa đắp chăn lên. Sau đó cũng ở một bên trên đất trống nằm xuống, nhìn xem đỉnh đầu tinh không. Hắn nhỏ giọng nói ra, ngày mai tại thu thập các ngươi. Sáng sớm hôm sau, hai đạo hào quang từ đông tây hai cái phương hướng đường chân trời lên cao lên. Một tiếng ly chim khẽ hót, phá vỡ sáng sớm bình tĩnh. Sơn dã sáng sớm, sương mù mông lung, trời có chút lạnh. Diệp Đình Mộ đứng chắc tay, hóa lôi hắc phong cắm ở một bên trên đất trống. Trước người hắn, bốn cái ngập trời cự thú thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất, giờ phút này từng cái thở mạnh cũng không dám. Giữa bọn chúng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bên cạnh ba người một thú nghiêng đầu, tò mò nhìn đây hết thảy, tiên nhiên một bộ ăn dưa quần chúng biểu lộ. Bầu không khí yên tĩnh lại quỷ dị. Liên như vậy qua nửa ngày, Diệp Đình Mộ mới chậm rãi mở miệng. Ta nghe nói, có người muốn tạo phản a, nói một chút đi, ai chọn đầu? Ngữ khí của hắn có chút trầm thấp, cũng mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Nghe bốn thu toàn thân run lên. Hòa bất đước, xích huyết xà, hắc ma hùng bàn tay cơ hồ trong cùng một lúc chỉ hướng bị đánh xương mặt xương mũi kim ma hống. Giá nói, tay của ta chính là cái đuôi, đầu cũng có thể. Kim ma hống thân thể chấn động, trong mắt là bất đắc dĩ, cũng là hận. Diệp Đình Mộ ngoạn vị nhìn xem kim ma hống, nói, lại kim lông, nói một chút, ngươi mấy cái ý tứ. Kim ma hống vẻ mặt cầu xin, nơi nào còn có đêm qua đắc ý cùng phách lối. Chủ nhân, phỉ báng. Tuyệt đối là phỉ báng, ta đối với ngươi trung tâm nhật nguyện chứng giám a. Nó vội vàng biểu lên trung tâm. Một bên hắc ma hùng lại giơ tay lên, nói, chủ nhân, ngươi nói bậy, con hàng này có phản cốt, muốn hố trên người, còn tốt bị chúng ta phát hiện, cũng kịp thời ngăn cản. Xích huyết giao ngay sau đó tỏ thái độ. Chủ nhân, ta có thể chứng minh, đại hùng nói câu câu là thật, mà lại ta còn có trọng yếu quân tình bẩm báo, kia cọp cái cùng sư tử ba đầu nhóm dự định lừa giết chủ nhân. Ba người các ngươi, đủ hung ác. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, không khỏi lắc đầu. Tùy theo khỏe miệng mang theo một vòng chua xót, trong mắt càng là bộc lộ chân tình. Tiểu Kim Long, ta không xử bạc với ngươi đi, ngươi nói ngươi làm như vậy tâm sẽ không đau không? Đang khi nói chuyện hắn còn cần nằm đấm, trung điệp nện một cái bộ ngực của mình. Ta vốn chỉ muốn, chúng ta là anh em, có thể đồng tâm hiệp lực, ta còn chuẩn bị vận dụng cấm kỵ chi thuật mang các ngươi rời đi nơi này, đi xem một chút thế giới bên ngoài, thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi thế mà đối với ta như vậy. Nói ở đây hắn bỗng nhiên xoay người qua, thế mà còn cần tay áo sờ lên khóe mắt. Lúc đầu đang nghe Diệp Đình Mộ nói đợi mình không tệ thời điểm, Kim Mao hống nội tâm là nhà rãnh. Ngươi nhà đánh lao tử dừng lại, đem nhà ta đều cho đoạt không có, để cho ta cho ngươi làm tay chân cái này gọi đối ta không tệ sao? Bất quá nghe phía sau câu kia có thể dẫn chúng nó rời đi, nó lại là rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Vạn thú sơn đối với nhân loại tới nói là một tòa không biết bảo tàng. Bên trong có để cho người ta hướng tới, lại thèm nhỏ dãi cơ duyên, tạo hóa. Thế nhưng là đối với bọn chúng tới nói, nơi này chính là một tòa ngục giam. Bọn chúng từ đầu đến cuối chỉ là một cái tù phạm. Mắt chỗ cùng, chính là cuối cùng. Tương lai của mình càng là một chút có thể nhìn thấy cuối cùng. Bọn chúng đối với ngoại giới là như vậy hướng tới. Trên thực tế không chỉ là kim ma hống, cái khác ba thú, trong mắt đồng dạng hiện ra kim quang. Ở bên trong là chờ mong, cũng là không xác định. Tự nhiên còn mang theo từng kia mờ mịt. Bọn chúng chỗ mong đợi là Diệp Đình Mộ nói là sự thật. Nhưng là mờ mịt là, như vậy lời nói đối bọn chúng tới nói, có vẻ hơi không chân thực. Thật có thể rời đi sao? Đáp án có lẽ là khẳng định đi. Thế nhưng là, người sợ nhất chính là có hy vọng, thú cũng giống vậy. Chỉ ít thời khắc này bọn chúng thấy được hy vọng, hoặc là nói là nghe được hy vọng. Hy vọng như thế là như vậy khác bọn chúng tham lam. Liền tựa như trong đêm tối đột nhiên sáng lên một chiếc ánh nến, để cho người ta không nhịn được muốn đi tới gần, càng là sẽ nhịn không được vươn tay, thận trọng đem nó bảo vệ. Hiện tại bọn chúng cũng giống như vậy. Ánh mắt của bọn nó dần dần trở nên đến cùng nhiệt. Hô hấp càng là tại lúc này dồn dập một chút. Hắc ma hùng thanh âm hùng hậu có chút run rẩy. Nó hỏi, ngươi thật sự có biện pháp mang bọn ta ra ngoài sao? Gặp bốn thu phản ứng, Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng lên. Hắn biết, đối phương mắc câu rồi. Chinh phục dạng này thú, chỉ có thể cho chúng nó muốn nhất. Hắn hỏi qua Bạch Lang Vương, bọn chúng muốn cái gì? Ngay lúc đó Bạch Lang Vương nhìn lấy thiên cung, nói với hắn bốn chữ, rời đi nơi này. Cho nên nó biết, đối với bọn chúng dạng này thú, đã vũ lực không thể triệt để chinh phục. Đây chỉ có thể dùng chút quỷ đạo, cũng có thể nói là lăng lư. Trong lòng của hắn nói thầm, các ngươi cũng không nên trách ta à, muốn trách thì trách là các ngươi trước hết nghĩ lừa ta. Hắn ra vẻ thâm trầm khoát tay áo, ngữ khí lần nữa mang tới mấy phần thất lạc. Thôi được, cái này đều không trọng yếu, đã các ngươi cùng ta không cùng đường, vậy các ngươi đi thôi, sơn thủy đoạn đường, sau này không gặp lại.